Chương 1476, Huyền Cơ Thiên Nữ xung kích đạo tổ, Đại Hạ Tiên Triều lên cấp thất bại. Chương 1476, Huyền Cơ Thiên Nữ xung kích đạo tổ, Đại Hạ Tiên Triều lên cấp thất bại. Côn Luân Tiên Vực, trong hư không dị tượng kinh người. Theo cái kia mấy âm thanh tựa như sấm nổ đỉnh giống như chấn động tứ phương, toàn bộ Côn Luân Tiên Vực bầu trời bị vô tận cuồng phong lôi kéo đến dường như bài rách. Mây đen dập trời, ám trầm màn trời bên trên mơ hồ lộ ra vài đạo u lam địa quang, phản phất ở báo trước sắp giáng lâm của bạo. Xung quanh tiên linh khí như bị nội trào mang theo, bao phủ tới, hướng về Côn Luân Phong hội tụ mà đi, giống như mấy chục con cự mãng mãnh liệt mà tới. Côn Luân Phong, nguy nga kiên cường, giống như một cây gai phá thiên tế thần trụ, đứng sừng sững ở bên trong trời đất. Lúc này, Côn Luân Phong lên các tu sĩ dồn dập ngẩng đầu, trên nét mặt tràn ngập trịnh trọng cùng nghiêm túc. Côn Luân Phong lên, Thời Húc cùng Hồng Anh các loại mười mấy vị đại la kim tiên biểu hiện nghiêm nghị, trong không khí tràn ngập một loại bất an khí tức, phảng phất ngay cả phía chân trời gió cũng vì đó rung động. Lôi vân bên trên, đen thui màn trời bị vỡ ra đến, trong vết nứt lộ ra chói mắt cựu sắc ánh sáng, dường như cực quang như thế rực rỡ, rọi sáng toàn bộ Côn Luân Tiên Vực. Cựu sắc lôi vân cuồn cuộn, giống như một mảnh mênh mông lôi hải, ánh chớp lấp lóe, giống như vô số thần thú ở điên cuồng hét lên, khí thế chấn động lòng người. Mỗi một lần chớp giật cắt ra, đều phảng phất ở kể ra một hồi sắp xảy ra hạo kiếp. Tiếng sấm như nổ vang cự thú, ở toàn bộ Côn Luân Tiên Vực rít gào, đinh hai nhức óc, phảng phất đem toàn bộ Côn Luân Tiên Vực đều bao phủ ở một mảnh khủng hoảng bóng mờ bên trong. Đại Hạ Tiên Triều, vô số người sừng sững hư không, ánh mắt nhìn về phía Cổn Sĩ Phương Nam hướng về, từng cái sắc mặt khó coi. Chẳng lẽ Lý Trường Sinh trong lòng cả kinh, nghĩ đến bế quan Huyền Cơ Thiên Nữ, trong lòng vừa mừng vừa sợ. Đáng chết, lại có thể có người ở chứng đạo đạo tổ, đến cùng là ai? Âm Dương Vương ánh mắt phẫn nộ, cả người tỏa ra dường như lôi đình như thế, phản phất một tòa sắp phun trào núi lửa. Hắn đứng ở một đóa đám mây lên, hai tay nắm chặt, đầu ngón tay hầu như đâm thủng bàn tay, đại biểu nội tâm hắn phẫn nộ. Đạo tổ chính là nắm giữ thiên địa đại đạo tồn tại, cũng là giống như là thiên đạo phát ngôn viên giống như tồn tại, cùng tiên đỉnh vị cách như thế, tự nhiên cũng có thể được thiên đạo giúp đỡ. Thường ngày cũng là thôi, thế nhưng là trùng hợp cùng Đại Hạ Tiên Triều lên cấp tiên đỉnh thời khắc, này trong cõi u minh khẳng định muốn phân đi một phần thiên đạo khí vận. Nếu là tiên triều lên cấp thất bại, Đại Hạ Tiên Triều không ít người đều phải bị khí vận phản vệ. Lăng Thiên, Tình Tuyết, dựa vào các ngươi. Hạ Lăng Thiên nghe vậy, chỉnh trọng gật gật đầu, Diệp Tình Tuyết trong mắt nhưng là chớp qua một vẻ sắc ý, thế nhưng trong nháy mắt liền khôi phục như thường. Diều Hâu Hào thấy thế, chậm rãi đi tới Diệp Tình Tuyết bên cạnh. Thấp giọng thì thầm vài câu sau khi, liền mở ra trên người nàng phong ấn. Diệp Tình Tuyết hít sâu một hơi, trong mắt lóe ra một vẻ hắc quang. Chỉ thấy Hạ Lăng Thiên thân thể chấn động, trên người lao ra một cỗ khí tức kinh khủng. Pháp quyết vừa bấm, Hạ Lăng Thiên hai tay dường như trong nháy mắt trở nên giàn ruột, đầu ngón tay linh động mà cấp tốc, phản phất một nguồn sức mạnh vô hình ở trong cơ thể hắn lặng yên hội tụ. Ngay ở trong lòng hắn đọc thầm pháp quyết trong nháy mắt, một đạo đinh thai nhức óc tiếng rồng ngâm ở trong cơ thể hắn vang lên, xé rách kiềm chế không khí, phản phất là cổ xưa cự long thức tỉnh, mang theo vô tận uy nghiêm cùng sức mạnh. Lập tức, Hạ Lăng Thiên thân hình kịch liệt chấn động, tựa hồ bị sức mạnh vô hình đẩy, phía sau hắn từ hiện hiện ra một cái to lớn long ảnh. Cái kia long ảnh cả người bao trùm chói mắt vảy màu vàng kim, hai mắt dường như hai viên nóng rực thái dương, phản phất liền không gian đều bị sự tồn tại của nó bao bọc. Long ảnh quanh quẩn trên không trung, thân thể cao lớn nương theo điếc hai tiếng rồng ngâm, hướng về cựu sắc lôi vân phóng đi, dường như muốn đem cái kia mảnh che kín bầu trời mây đen xé rách. Gào! Long ảnh một tiếng rung trời gào thét, xông thẳng lên trời, thanh âm kia tựa hồ có thể xuyên thấu toàn bộ Đại Hạ Tiên Triều, khiến xung quanh tu sĩ chấn động trong lòng. Phốc thử! Hạ Lăng Thiên bỗng nhiên phun ra một ngụm máu lớn, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy, thân thể loạn choạng, dường như muốn té ngã giống như. Diệp Tình Tuyết trong mắt lóe ra một vệt dãy rủa, cũng đồng dạng bấm quyết thi pháp, không lâu lắm, một con to lớn phượng ảnh từ trong cơ thể nàng lao ra. Đồng dạng, nàng cũng phun ra một ngụm máu lớn, một độ nguyên khí đại thương giáng dấp. Nàng đội vã xếp bằng trên mặt đất, bắt đầu đả tỏa chữa thương. Thư không bên trong Long Phượng tề vũ, đầu đôi tương giao nối liền một cái to lớn xoay tròn vòng xoáy. Long Phượng hướng vào trong đó, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Theo vòng xoáy một tiếng nổ vang, một đạo khổng lồ khí vận cổ sáng từ trên trời giáng xuống. Đây là yêu tộc khí vận. Thì ra là như vậy. Lý Trường Sinh tự lẩm bẩm, trong nháy mắt rõ ràng nguyên nhân trong đó. Long Phượng đối với yêu tộc tới nói, hoàn toàn chính là chí cao vô thượng tồn tại. Hạ Lăng Thiên cùng Diệp Tình Tuyết chính là Đại Hạ Tiên Triều hậu triều, nếu như xảy ra bất trắc, liền dùng thể chất của bọn họ dẫn yêu tộc khí vận giúp đỡ. Gào! Hư không bên trong khí vận chân long ngửa mặt lên trời gào thét, trắng trợn nuốt hút từ trên trời giáng xuống yêu tộc khí vận. Có yêu tộc khí vận giúp đỡ, khí vận chân long phảng phất ăn đại bổ thuốc giống như, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được diễn hóa ra thứ 8 trảo. Cũng tiếp tục hướng về thứ 9 trảo diễn biến mà đi, xem ra khiếp người cực kỳ. Thấy một màn này, Đại Hạ Tiên Triều mọi người mới thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng như cũng không dám kinh thường, nhìn chòng chọc vào hư không. Nào đó tòa bên trong đại trận, Huyền Cơ Thiên Nữ tựa hồ có cảm ứng, đột nhiên ngẩng đầu nhìn thiên. Đầu ngón tay của nàng không ngừng bấm ngón tay tính, tựa hồ ở thôi diễn cái gì. Trong nháy mắt đột nhiên cả kinh. Có thể mượn Long Phượng dẫn ra yêu tộc khí vận, đúng là ra ngoài dự liệu của ta, có điều. Nàng ánh mắt ngưng lại, pháp quyết vừa bấm, sau một khắc, một đạo mông lung màu xanh quang ảnh từ thiên thể bên trong lao ra. Màu xanh quang ảnh ở trên hư không diễn biến thành một cái tươi mát thoát tục nữ tử, mặt mày như vẽ, nhưng lại tự mang một cô uy nghiêm. Chính là nàng yêu tộc thân, Nhạc Trạc. Trong chớp mắt, Nhạc Trạc trong miệng bắt đầu ngâm sướng lên cổ xưa ca dao, dường như thần chú như thế. Ca dao phảng phất đồng bình đến vô ngần trong hư không, không lâu lắm, lượng lớn yêu tộc khí vận từ trên trời giáng xuống, thẳng vào Nhạc Trạc thể nội. Huyền Cơ Thiên Nữ khẽ miệng lộ ra một nụ cười lạnh, tiếp tục xung kích đạo tổ cảnh giới. Một mặt khác, nhìn trở nên nhỏ như dòng chảy yêu tộc khí vận, đại hạ tiên triều mọi người sắc mặt giống như than đen như thế. Đáng chết, chẳng lẽ yêu tộc cũng có nhân chứng nói? Âm Dương Vương nổi trận lôi đình, còn lại đại la kim tiên cũng là sắc mặt như nồi than. Giang giác, giang giác. Chỉ thấy như cao bằng phong như thế tế đàn năm màu dĩ nhiên xuất hiện vết nứt, đồng thời còn đang không ngừng tăng cường, tựa hồ lúc nào cũng có thể vỡ vụn. Không được. Âm Dương Vương kinh hãi đến biến sắc, vội vã chạy về phía tế đàn, diều hâu hào ánh mắt cả kinh, lập tức theo sát phía sau. Ầm ầm ầm. Nương theo to lớn tiếng vang, toàn bộ tế đàn năm màu ầm ầm nổ tung. Tam trảo khí vận chân long ngửa mặt lên trời rít gào, thân thể ở trên hư không không ngừng lay động. Dần dần, khí vận chân long trên người cũng xuất hiện vết nứt, mà càng ngày càng nhiều. Theo một tiếng thống khổ gào thét, khí vận chân long trực tiếp nổ bể ra đến, hóa thành lít nha lít nhít rắn mãng bay về phía bốn phương tám hướng. Trong khoảnh khắc, trên quảng trường thổ huyết âm thanh nối liền không dứt, tất cả đều là đại hạ tiên triều cao tầng. Bèo bèo bèo. Lần lượt từng bóng người không hẹn mà gặp đứng dậy, trực tiếp hướng về tràn tán khí vận rắn mãng đuổi tới. Đi. Lý Trường Sinh cùng Diệp Như Huyên liếc mắt nhìn nhau, trực tiếp đuổi theo. Đây là đại hạ tiên triều ngưng tụ vô số năm tháng khí vận, đã không thuộc về thiên địa, nếu như có thể luyện hóa, chỗ tốt vô cùng. Mà cùng lúc đó, đế cung bên trong đại hạ tiên hoàng cùng thiên vượng lao tổ đã đứng dậy, sắc mặt âm u như nước. Xung quanh trận pháp đã nổ tung, tán lạc khắp mặt đất. Chương 1477, bị nhốt đại trận chương 1477, bị nhốt đại trận đáng chết, trăm vạn năm đại kế hủy hoại trong một ngày. Thiên vượng lao tổ chửi bới một tiếng, tay che ngực, sắc mặt tái nhợt đến cực điểm. Dưới vòm trời tiên hoàng tay áo lớn bung lên, một cái màn ánh sáng trong nháy mắt hiện lên trước mắt. Màn ánh sáng bên trong, vô số cường giả tranh đoạt tràn tán đại hạ khí vận, trong đó thậm chí có một ít phụ thuộc thế lực. Thấy cảnh này, đại hạ tiên hoàng sắc mặt âm u đến cực điểm. Thiên vượng đạo hữu, chuyện gì thế này? Đại hạ tiên hoàng hơi nhướng mày, chỉ vào màn ánh sáng bên trong Diệp Tình Tuyết nói. Giờ khắc này Diệp Tình Tuyết toàn thân hắc khí trùng thiên, trên người tỏa ra khí tức mạnh mẽ, đang cùng Hạ Lăng Tiên đại chiến. Minh Phượng khí tức, làm sao có khả năng? Thiên vượng lao tổ con ngươi co rụt lại, đầy mặt không thể tin tưởng. Minh Phượng liền thần hồn đều bị nàng tiêu diệt, chết không thể chết lại, nàng không biết Diệp Tình Tuyết trên người vì sao có Minh Phượng sức mạnh. Bất kể là ai, ai cũng đừng muốn chạy trốn, trước tiên khôi phục một chút lại nói đi. Cho tới là ai cướp đoạt tiên triều khí vận, ta tin tưởng lão tổ sẽ đi xử lý. Chỉ thấy một chỉ điểm ra, một đạo kinh người khí vận thần quang ngút trời mà lên, trong khoảnh khắc, một tòa đại trận chậm rãi hướng về bốn phía lan tràn ra, từ từ hướng về toàn bộ đại hạ tiên triều bao trùm. Làm xong tất cả những thứ này, khóe miệng hắn tràn ra một vòi máu tươi, lão đạo ngồi xếp bằng xuống chữa thương. Diệp Tình Tuyết cùng Hạ Lăng Thiên đối lập ở trong hư không, phản phất toàn bộ hư không đều nhân sức mạnh của bọn họ mà rung động. Trong không khí tràn ngập sát ý ngập trời, tiếng nổ vang đại tác, mang đến chói tai tiếng hí, phản phất đang vì sắp phát sinh đại chiến làm nóng. Hạ Lăng Thiên, người ta đều là thân bất do kỷ, sao không thả ta rời đi? Diệp Tình Tuyết âm thanh như lạnh lẽo lưỡi dao, nhưng lại lộ ra một tia thỉnh cầu. Trong mắt của nàng lập lòe sâu thẳm hắc quang, cả người khí tức dường như lăn lộn mây đen, dường như muốn đem tất cả quang minh thôn phệ. Thả ngươi đi, ngươi lấy ta làm cái gì? Hạ Lăng Thiên hừ lạnh một tiếng, cả người giấy lên ánh sáng màu vàng nóng. Cái kia to lớn kim long ảnh ở hắn sau lưng xoay quanh, phản phất là hắn bất khuất ý chí hóa thân. Hôm nay là hắn ngày đại hôn, nếu để cho Diệp Tình Tuyết chạy, này chính là hắn một đời không cách nào tẩy đi khuất đủ. Theo hắn pháp quyết hơi động, kim long đột nhiên đập ra, há mồm rít gào, mang theo không gì sánh kịp uy thế, hướng Diệp Tình Tuyết nào tới. Trong không khí tựa hồ đông lại nháy mắt, theo long ảnh xuất hiện, không gian chung quanh chợt bắt đầu vặn mèo, cự long thân thể như cùng một tòa lăn lộn núi cao, to lớn móng vuốt hướng Diệp Tình Tuyết phương hướng bỗng nhiên hạ xuống. Hừ. Diệp Tình Tuyết hừ lạnh một tiếng, cả người hắc khí đột nhiên bạo phát, trong nháy mắt hình thành một con to lớn minh vượng. Ở trong hư không dương cánh, hóa thành một mảnh màu đen mây đen, đón kim long nào tới. Minh Phượng cùng kim long trên không trung gặp gỡ, phát sinh kinh thiên động địa tiếng nổ vang rền, như hai tòa núi lớn chạm vào nhau, đả kích cường liệt sóng trong nháy mắt bao phủ tứ phương. Đi mau, không đi nữa liền chậm. Minh Phượng âm thanh đột nhiên ở Diệp Tình Tuyết thể nội vang lên, Diệp Tình Tuyết cả kinh, này mới phát hiện chẳng biết lúc nào, đại trận thậm chí ngay cả toàn bộ đại hạ tiên triều đều bao trùm ở bên trong. Đi. Diệp Tình Tuyết trong mắt lóe ra một tia kiên quyết, bóng người của nàng ở hắc khí bao phủ xuống trở nên mơ hồ không rõ. Phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tan ở trong trời đêm. Theo nàng pháp quyết vừa bấm, sức mạnh trong cơ thể đột nhiên tăng vọt, một tấm to lớn đen cánh ở sau lưng nàng bay lên. Diệp Tình Tuyết bóng người ở khói đen bên trong như ẩn như hiện, cánh mỗi một lần vỗ đều mang theo một trận cuồng phong, cuốn lên linh khí chúng quanh hóa thành vòng xoáy, khuấy lên hư không bên trong khí lưu. Tốc độ của nàng cực nhanh, phản phất một viên màu đen lưu tinh cắt ra bầu trời đêm, hướng về phương xa phía chân trời đi vội vã. Hạ Lăng Thiên hai mắt như nước, trong mắt lóe ra một tia lạnh lùng nghiêm nghị ánh sáng. Hai tay hắn cấp tốc kết ấn, sau lưng kim long phát sinh một tiếng rung trời rít gào. Thân thể bỗng nhiên bành trướng mấy lần, kim quang bắn ra bốn phía, dường như muốn đem toàn bộ hư không rọi sáng. Cự long bay lên trời, truy hướng về Diệp Tình Tuyết phương hướng, vuốt rồng xé rách không khí, mang theo từng đạo tia chớp màu vàng nóng. Người trốn không thoát. Hạ Lăng Thiên âm thanh như lôi đình giống như nổ vang, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Diệp Tình Tuyết không quay đầu lại, nàng có thể cảm nhận được phía sau cái kia cố bức người uy thế càng ngày càng gần, kim long tiếng gầm gừ hầu như ngay ở bên tai. Tiền bối, nhanh. Diệp Tình Tuyết ở trong lòng kinh ngạc thốt lên, thể nội hắc khí lại lần nữa cuộn cuộn. Minh Phượng hư ảnh ở sau lưng nàng ngưng tụ đến càng thêm ngưng tụ. Cánh bông nhiên rung lên, tốc độ của nàng lại lần nữa tăng lên, phản phất đột phá không gian ràng buộc. Nhưng mà, Hạ Lăng Tiên truy kích vẫn chưa dừng lại. Kim Long tốc độ đồng dạng kinh người, đuôi rồng quét qua, hư không bên trong khí lưu bị mạnh mẽ bổ ra một con đường, bọn họ hai người khoảng cách ở cấp tốc rút ngắn. Đang lúc này, mặt đất truyền đến một tiếng to lớn nổ tung, tiếng đàn đại tác, nàng ánh mắt ngưng lại, nhanh chóng hướng về phía dưới bay đi. Một mảnh bị di vì là phế tích mặt đất, thi thể ngang dọc, Diệp Như Huyên ngồi xếp bằng hư không, tay vô dây đàn. Lý Trường Sinh cùng Lục Kiếm Nhất phân ra trái phải, ánh mắt cảnh giác nhìn xung quanh năm người, tất cả đều là đại la kim tiên. Các ngươi trốn không thoát, bó tay chịu trói đi. Thanh âm lạnh như băng vang lên, trầm thấp mà giàu có lực xuyên thấu, tựa hồ đem toàn bộ không khí đều vỡ ra đến. Đó là một cái toàn thân bao phủ ở áo choàng màu đen bên trong bóng người, khuôn mặt mơ hồ, chỉ có một đôi u ám như thâm viên giống như con mắt lập lòe dị dạng ánh sáng. Xung quanh tia sáng tựa hồ cũng bị hắn thôn phệ, khiến người cảm thấy một loại khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác hỗn loạn. Gay go, bị nuốt. Lý Trường Sinh hơi nhướng mày. Lục Kiếm Nhất ngẩng đầu liếc mắt nhìn trên không, ánh mắt nghiêm nghị nói, phòng trường toàn bộ đại hạ tiên triều đều bị trận pháp bao phủ. Nay đại hạ tiên triều quá lớn, bọn họ lại không có bản đồ, chỉ có thể trùng quanh tán loạn. Trong chớp mắt, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn hướng về hư không, chỉ nhìn thấy một con to lớn hắc phượng bay hạ xuống, phía sau theo sát một cái kim long. Diệp tiên tử, làm sao sẽ? Lý Trường Sinh con ngươi co rụt lại, Diệp Tình Tuyết giờ khắc này khí tức quả thực so với đại la kim tiên trung kỳ mạnh hơn. Cho ta ngăn cản nàng. Hạ Lăng Tiên thanh âm vẫn nộ ở trên hư không nổ vang. Vậy công Lý Trường Sinh đám người đại la kim tiên phản ứng lại, trực tiếp hướng về Diệp Tình Tuyết ra tay. Lục huynh, động thủ. Dứt tiếng, Lý Trường Sinh hỗn nguyên chân thân trong nháy mắt triển khai ra. Oanh! Đùng đoàng như sấm nổ vang bạo phát, nhường thương vũ run, Lý Trường Sinh vị trí xung quanh hư không trực tiếp muốn nổ tung lên, có khí thế khủng bố bạo lao ra, chu vi vạn dặm đều đang run rẩy. Phản phất một cái thần ma như thế bóng dáng xuất hiện ở nơi đây, mang theo thông thiên sát khí, nhường toàn bộ đất trời cũng vì đó sôi trào. Hắn cả người thiêu đốt khủng bố ngọn lửa màu vàng, đem chung quanh hắn hư không đốt thành hư vô. Ầm ầm ầm. Khí tức kinh khủng bạo phát, Lý Trường Sinh thô to bàn tay trực tiếp hướng về phía trên mấy người bố tới. Mà cùng lúc đó, Lục Kiếm Nhất trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, kiếm khí gào thét, một cái kiếm long xông thẳng lên mới, hư không vô tận loạn lưu mãnh liệt mà ra. Không được, mấy vị đại la kim tiên hoàn toàn biến sắc, dồn dập bắt đầu ra tay. Diệp Tinh Tuyết cùng Hạ Lăng Thiên cũng là đột nhiên đối đầu một đòn. Ầm ầm, kinh thiên tiếng nổ mạnh truyền ra, một cái khủng bố đám mây hình nấm phóng lên trời, hết thảy mọi người bị nổ bay ra ngoài. Chương 1478, hấp thu tiên triều long khí. Chương 1478, hấp thu tiên triều long khí. Không biết qua bao lâu, chờ đến hư không dần dần lắng lại, chu vi vạn dặm lộ ra một cái màu đen hồ lớn, mà tại chỗ chỉ còn dư lại Hạ Lăng Thiên và người, mỗi người đều là mặt mày xám xịt dáng vẻ, Lý Trường Sinh đám người cũng đã biến mất không còn tăm hơi. Hạ Lăng Thiên khỏe miệng treo máu tươi, sắc mặt âm u như nước, những người còn lại người cũng là sắc mặt khó coi. Hạ Lăng Thiên hướng về phương xa hư không liếc mắt nhìn, trầm giọng nói, các ngươi dẫn người phân công nhau đi thăm dò, nhất định phải tìm tới bọn họ. Là năm cái đại la kim tiên lập tức phân công nhau rời đi, Hạ Lăng Thiên nhưng là chạy tới Diều Hâu Hào cùng Âm Dương Vương vị trí chiến trường hỗ trợ. Một mặt khác, Lý Trường Sinh bốn người ở dưới đất ngang qua, tốc độ phi thường nhanh. Không lâu lắm, bọn họ liền ngừng lại, bởi vì ở bọn họ phía trước là một đạo rực rỡ màn ánh sáng màu vàng, mặt trên còn có khí vận thật lòng phi vũ, tỏa ra uy nghiêm khí tức. Xem ra, trận pháp này niêm phong lại thiên địa bốn vũ, dựa vào chúng ta sức mạnh nghĩ muốn đi ra ngoài, quả thực khó như lên trời. Lý Trường Sinh sắc mặt khó coi nói, bọn họ là từ một hướng khác đến, nhưng đều bị trận pháp bao phủ. Hơn nữa bọn họ cũng không dám lung tung công kích, e sợ cho bị đại hạ tiên triều cường giả phát hiện. Chúng ta trước tiên ở đây khôi phục một chút đi. Diệp Tình Tuyết vội vã mở miệng nói rằng, âm thanh rất lạnh nhạt, ánh mắt cũng là dị thường lạnh lùng. Sau khi nói xong, nàng liền tại chỗ đả tọa chữa thương, căn bản không để ý tới mọi người. Nàng tuy rằng không phải đại hạ tiên triều người, thế nhưng bởi vì xúc động yêu tộc khí vận, nàng cũng đụng phải khí vận phản vệ. Lý Trường Sinh hơi nhướng mày, cảm giác hiện tại Diệp Tình Tuyết cùng trước đây không giống nhau, thậm chí có chút xa lạ, muốn hỏi chút gì, thế nhưng lại cảm thấy không thích hợp. Mọi người trước tiên khôi phục một chút pháp lực đi. Sau khi nói xong, mọi người trước hết tại chỗ đả tọa đóng nút lại. Đại khái một ngày tà hữu, Diệp Tình Tuyết trong nháy mắt mở mắt ra. Chúng ta đến mau rời đi nơi này. Lý Trường Sinh ba người nghe vậy, một một mở mắt ra. Diệp tiên tử, làm sao? Diệp Như Huyên cau mày hỏi. Có người đuổi theo, chúng ta đến mau chóng rời đi. Diệp Tình Tuyết trầm giọng nói. Kỳ thực hiện tại Diệp Tình Tuyết không phải Diệp Tình Tuyết, mà là Minh Phượng ý thức chủ đạo thân thể của nàng, nàng thông qua huyết thống cảm ứng, Thiên Phượng lao tổ đuổi theo. Thế nhưng chúng ta hiện đang bị nhốt trong trận, có thể trốn đi nơi nào? Chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất, chúng ta đi đại hạ tiên triều nơi hải tâm. Diệp Tình Tuyết trầm giọng nói. Cái gì? Ngươi không muốn sống? Lục Kiếm Nhất trong lòng tràn ngập khiếp sợ cùng bất an, Diệp Tình Tuyết âm thanh ở bên tai vang vọng, phản phất một cái lưỡi dao sắc bén cắt rời hắn tâm tư. Ngươi đang nói cái gì, Diệp tiên tử? Cái kia nhưng là đại hạ tiên triều trái tim, nơi đó che kín cường giả cùng tầng tầng trận pháp, chúng ta sao có thể dễ dàng tiến vào? Lục Kiếm Nhất âm thanh có chút gấp gáp, hắn mặt lộ vẻ lo lắng, ánh mắt ở Diệp Tình Tuyết trên mặt đi khắp, trong mắt đầy dây nghi hoặc cùng trịnh trọng. Hắn lần thứ nhất thấy Diệp Tình Tuyết, cho nên đối với nàng cũng làm sao không biết. Nhưng mà giờ khắc này Diệp Tình Tuyết dĩ nhiên không giống, cái kia song trong suốt con ngươi bên trong lập lòe, là một cố làm người ta sợ hãi hắc ám sức mạnh. Đại hạ tiên triều trận pháp hòa vào khí vận lực lượng, chỉ cần ở đại hạ tiên triều địa bàn, khí vận lực lượng chỗ nào cũng đúng tay vào. Thế nhưng bọn họ nhất định sẽ không nghĩ đến chúng ta sẽ hướng về đại hạ tiên triều nơi hạch tâm đi. Diệp Tình Tuyết nói một cách lạnh lùng, âm thanh dường như trong gió rét đồng bền băng xương, nhiều người không tự chủ được dùng mình một cái. Lời nói mặc dù không sai, thế nhưng nguy hiểm quá cao. Nhưng là, Lý Trường Sinh sắc mặt do dự, nội tâm nhưng từ lâu dâng lên một trận bất an. Hắn biết rõ Diệp Tình Tuyết đã từng cứng cỏi cùng quyết tuyệt, mà bây giờ cái kia khí tức mạnh mẽ, cái kia lạnh lẽo thái độ càng làm cho hắn cảm thấy trước nay chưa từng có xa lạ. Hắn muốn phản bác, nhưng lại không thể nào nói tới. Hắn có loại cảm giác, hiện tại Diệp Tình Tuyết không phải Diệp Như Huyền. Thời gian không nhiều, nhanh. Diệp Tình Tuyết ngữ khí trở nên càng thêm cấp bách. Lý Trường Sinh ba người thấy thế, cũng chỉ có thể theo Diệp Tình Tuyết đi. Ngay ở bọn họ đi không lâu sau, ước chừng qua 30 hô hấp tả hữu, mảnh này vòm trời ầm ầm bạo phát khủng bố chập chờn, mấy cái khủng bố bóng dáng từ bên trong đi ra trên vòm trời, đứng sừng sững mấy cái bóng mơ hồ. Mỗi một người tỏa ra khí tức đều phi thường khủng bố, giống như mấy cái thần linh ở đứng sừng sững, uy nghiêm ngập trời. Cầm đầu chính là Thiên Phượng lão tổ, nàng vẻ mặt một mảnh âm u âm dương vương cũng ở nơi đây, hắn lạnh lẽo hai con mắt dò xét ở bốn phía, có chút nghi ngờ không thôi nói, "Ồ, vừa bọn họ rõ ràng ở đây, hiện tại người đi nơi nào?" Ta lấy Phượng tộc huyết thống bí thuật truy xét được Minh Phượng khí tức, bọn họ vừa nên liền ở ngay đây. Thiên Phượng lão tổ cau mày, âm tình bất định ánh mắt dò xét ở bốn phía, trầm giọng nói, "Minh Phượng cùng ta huyết thống đồng nguyên, nàng nên sớm nhận ra được ta khí tức, sớm rời đi. Thế nhưng bọn họ nên chạy không xa lắm, đuổi theo cho ta." Thiên Phượng lão tổ đám người tìm khí tức đuổi theo, tốc độ của bọn họ quá khủng bố, chu vi vạn dặm cảnh vật đều trốn bất quá bọn hắn con mắt. Một mặt khác, Lý Trường Sinh mấy người đi tới một cái dị tượng kinh thiên khu vực, xung quanh rực rỡ một mảnh, dị tượng kinh thiên, bao phủ nồng nặc như thế. Đây là địa phương nào? Diệp Như Huyên lòng vẫn còn sợ hay nói, cảm giác được nơi này khí tức quá khủng bố, làm cho nàng có loại cảm giác nghẹn thở. Lý Trường Sinh hơi nhướng mày, luôn cảm giác không đúng. Làm sao? Diệp Như Huyên nhìn ra hắn không đúng, cau mày hỏi. Nơi này là Đại Hạ Tiên Triều đầu rồng chi địa, nếu là ta đoán không sai, Đại Hạ Đế cung ngay ở đỉnh đầu chúng ta. Cái gì? Diệp Như Huyên cùng Lục Kiếm Nhất một mặt kinh ngạc, cảm thấy không thể tưởng tượng được. Diệp Tình Tuyết lúc này gật đầu nói, không sai, nơi này chính là Đại Hạ Long mạch đầu rồng chi địa, lượng Đại Hạ Tiên Triều người làm sao thông minh, cũng không tra được tung tích của chúng ta. Đại Hạ Tiên Triều người lớn mật đến đâu, cũng không dám chạy đến dưới vòm trời Tiên Hoàng địa phương truy tra, Thiên Vương lão tổ cũng truy tra không tới nơi này. Mọi người nghe vậy, trong lòng cả kinh, chẳng trách cảm giác nơi này như vậy bất phàm. Này Long mạch khí đối với ngươi có chỗ tốt. Lý Trường Sinh trong lòng đột nhiên vang lên hỗn độn thần thụ âm thanh. Cái gì? Lý Trường Sinh sợ hết hồn. Bọn họ trốn ở chỗ này đã rất lớn mật, nếu như hắn lại hấp thu Đại Hạ Tiên Triều Long mạch khí, chẳng phải là tự chui đầu vào lưới. Yên tâm, nơi này khí vận dày đặc, chính là đại hạ hạt nhân, che đậy tất cả, chỉ cần ngươi không đem Long mạch hút khô, sẽ không có chuyện gì. Tốt. Lý Trường Sinh trong lòng cũng là kích động, nội tâm có một loại khát vọng tâm tình. Theo công pháp của hắn vận chuyển, xung quanh bắt đầu hơi rung động lên, mọi người ánh mắt ngưng lại, nhìn thấy Lý Trường Sinh lại bắt đầu hấp thu nơi này long khí. Lục Kiếm Nhất thấy thế, cũng vận chuyển công pháp hấp thu lên, cái này cũng là một loại cơ duyên, Lý Trường Sinh cũng không sợ, hắn có gì e ngại. Diệp Tình Tuyết thấy thế, cũng vận chuyển công pháp theo sát phía sau, Diệp Như Huyên cũng ở như vậy. Liên như vậy, bốn người liền trốn ở chỗ này tu luyện lên. Chương 1479 Huyền Cơ Thiên Nữ Độ Kiếp chương 1479, Huyền Cơ Thiên Nữ Độ Kiếp Côn Luân Tiên Vực. Chín màu lôi vân trôi nổi ở trên không, che kín bầu trời, có thể nhìn thấy vô số lôi xả đi khắp không rừng, thanh thế to lớn. Thời Húc cùng Hồng Anh đám người đứng ở một tòa trên đỉnh núi, biểu hiện nghiêm nghị. Huyền Cơ Thiên Nữ toàn thân bị một cái màn ánh sáng trắng bao phủ, khủng bố lôi kiếp như mưa xối xả giống như hạ xuống, phát sinh lanh lảnh tiếng vang. Ầm ầm. Lúc này, một đạo khủng bố thiên lôi hạ xuống, cái kia khủng bố như thế, liền ngay cả Thời Húc mấy người cũng có thể cảm nhận được cái kia cỗ hủy diệt giống như khí tức. Hy vọng lão tổ tông không có chuyện gì. Thời Húc trầm giọng nói, hắn có thể cảm giác được này lôi kiếp khủng bố cùng quỷ dị. Thế nhưng Huyền Cơ Tiên Nữ toàn thân đã bị lôi kiếp nhấn chìm, bọn họ cái gì đều không nhìn thấy. Theo ầm ầm tiếng sấm trên không trung chấn động, Thời Húc mọi người tim đều nhảy đến cổ rồi. Chín màu lôi vân dường như một tấm giữ tận miệng lớn, thôn vệ tất cả quang minh cùng hy vọng, chút xuống hạ xuống lôi kiếp như mưa xối xả giống như quỷ đạo, không khí chung quanh trong nháy mắt bị xé rách, nổi lên từng trận rung động, làm người ta sợ hãi. Mỗi một tia sét lấp loé, đều như một cái lưỡi dao sắc bén, cắt ra yên tĩnh đỉnh núi, có vẻ cực kỳ dọa người. Sư tôn, Hồng Anh thấp giọng nỉ non, âm thanh run rẩy, hiển nhiên nội tâm của nàng lo lắng đã hóa thành vô hình cái nặng, ép tới nàng hầu như không thở nổi. Hai tay của nàng nắm chặt ống tay áo, báo trước nội tâm của nàng căng thẳng. Thời Húc cau mày, ánh mắt khóa cố định ở trong hư không lôi triều, ánh mắt lo lắng cực kỳ. Ầm ầm, lại là một tiếng vang thật lớn, cả đỉnh núi tựa hồ đều đang run rẩy, Thời Húc mọi người hầu như muốn mất đi đất đặt chân. Trong không khí tràn ngập một cỗ nồng nặc sốt ruột mùi vị, lôi tiếp dư uy chưa tản đi, phía chân trời như cũng mơ hồ có thể thấy được điện quang chớp qua. Trên mặt đất, đá vụn nứt toác, hố sâu trải rộng, chu vi vạn dặm đã thành một mảnh lôi vực. Đại địa ở rung động dữ dội gián đoạn nước, phản phất bị một nguồn sức mạnh vô hình lôi kéo đến chia năm xẻ bảy, đá vụn tung tóe, bụi bặm tràn ngập, trong không khí tràn ngập bị lôi điện tẩy lệ sau tươi mát nhưng lại mang theo sốt ruột khí tức. Chu vi vạn dặm dĩ nhiên thành một mảnh lôi vực, sấm sét nổ vang, điện quang lấp lóe, giống như một hồi tận thế giống như hạo kiếp ở trên bầu trời trình diễn. Có không ít người đến Côn Luân Tiên Vực. Thời Húc đột nhiên cau mày nói, hắn lấy ra một mặt tiên quang rạng rỡ pháp bản, mặt trên phủ văn không ngừng lấp lóe. Tình huống như thế bọn họ sớm có dự liệu. Huyền Cơ Thiên Nữ độ kiếp, nhất định sẽ gây nên tiên giới cường giả chú ý, các ngươi ở đây bảo vệ, thời điểm sư đệ, ngươi cùng ta đi ra ngoài nhìn một chút. Hồng Anh bắt chuyện một tiếng, mang theo Thời Húc hướng về Côn Luân Phong dưới bay đi. Hồng Anh cùng Thời Húc sóng vai mà đi, dưới chân đạp lên một tia mềm mại mây mù, thân hình như hai mảnh phiêu linh lá rụng, lặng yên không một tiếng động lướt qua Côn Luân Phong chót vót vách đá. Xa xa, thiên địa giao tiếp chỗ, một tầng mỏng manh sương mù bao phủ đại địa, dường như tiên cảnh. Nhưng mà, hai người vẻ mặt nhưng không thấy chút nào ung dung, trong mắt lộ ra mấy phần cảnh giác cùng nghiêm nghị. Những người này khí tức, Thời Húc nói nhỏ, ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn pháp bàn mặt ngoài, phù văn ở đầu ngón tay hắn lưu chuyển, lập lòe hào quang nhỏ yếu. Đại La Kim Tiên cũng không ít, một cái trong đó, khí tức có chút quen thuộc. Hồng Anh bước chân hơi dừng lại một chút, lông mày lóe qua một tia ý lạnh. Bất kể là ai, dám quấy rầy sư tôn độ kiếp, toàn bộ giết không tha. Nàng âm thanh trầm thấp, như là từ yết hầu nơi sâu xa bỏ ra, trong mắt tỏa ra ý lạnh. Thời Húc lắc lắc đầu, ánh mắt thâm thúy nhìn phía phương xa. Không nên gấp, trước tiên nhìn kỹ hắn nói. Hai người tiếp tục hướng phía trước, dưới chân mây mù dần thưa dần, lộ ra phía dưới một mảnh u cốc. Phương xa mười mấy người hướng về Côn Luân Phong bay tới, tất cả đều là Đại La Kim Tiên. Người kia dừng bước. Hồng Anh tiếng quát dường như thiên ngoại sấm sét, một khí thế khổng lồ thả ra ngoài, lập tức một cái màu đỏ chim khổng lồ sau lưng hắn hiện hiện. Mười mấy bóng người ở mênh mông ánh chớp bên trong đột nhiên hiện hiện, như trong bóng tối lợi kiếm, cắt ra phía chân trời yên tĩnh. Mỗi một bóng người đều tỏa ra khí tức mạnh mẽ, thình lình tất cả đều là Đại La Kim Tiên, mỗi cái thần thái lạnh lùng, mắt sáng như đuốc, hướng về Côn Luân Phong phương hướng nhanh chóng mà tới. Thời Húc sắc mặt khẽ thay đổi, trong nháy mắt triển lộ ra mấy phần hàn ý, hắn âm thầm nắm chặt nắm đấm, trong tay mơ hồ bốc ra một tầng hào quang nhàn nhạt, làm tốt bất cứ lúc nào ra tay chuẩn bị. Không lâu lắm, mười mấy người ở hai người bọn họ trước mặt ngừng lại. Ngươi là Thời Đạo Hữu đi? Dẫn đầu một cái thiếu niên mặc áo vàng hơi cười, có vẻ rất là khách khí. Ngươi là? Nói thì tiên. Thời Húc con ngươi co rụt lại, ánh mắt mang theo một vẻ kinh ngạc. Ngươi nói là ta ra, tự giới thiệu mình một chút, bản tọa nói Thái Hoàng. Nói Thái Hoàng? Thời Húc trong lòng kinh ngạc. Trong thiên địa còn có một cái cổ xưa chủng tộc, tên là Đạo Tổ, cũng được gọi là bảo vệ bộ tộc, bọn họ tự xưng là Thiên Đạo huyết thống. Hắn ở thời đại thượng cổ gặp một cái nói thịnh tiên, không nghĩ tới cái này nói Thái Hoàng cùng nói thịnh tiên trưởng đến cơ hồ giống như lúc. Tiên giới không tới thời khắc nguy cơ, nói tộc không thể xuất thế, chẳng lẽ các ngươi quên điều quy củ này? Thời Húc cau mày nói. Hả, ngươi ngay cả ta Đạo Tổ bí ẩn cũng biết? Nói Thái Hoàng trong mắt lóe ra một vẻ kinh ngạc, chậm rãi mở miệng nói, Huyền Cơ Thiên Nữ cũng từng là ta Đạo Tổ đại vô tế, nàng hôm nay chứng đạo xưng tổ, ta cố ý phục lao tổ tông mệnh lệnh tới đây chúc mừng một phen, như có yêu cầu cũng có thể trợ một chút sức lực. Thời Húc khẽ nhíu mày, ngữ khí hờ hững nhưng mang theo không thể nghi ngờ kiên định. Lão tổ độ kiếp, tự có Huyền Cơ Thiên Cung bảo vệ, không nhọc đạo hữu nhọc lòng. Nói Thái Hoàng phía sau mấy người biến sắc mặt, một tên trong đó vóc người khôi ngô nam tử tiến lên một bước, tức giận nói, đừng không biết cân nhắc. Chúng ta tới đây đã bị đủ chân mặt mũi. Hồng Anh trong mắt hàn mang lóe lên, sau lưng màu đỏ chim khổng lồ phát sinh một tiếng sắc bén kêu to, cánh rung lên, cuồng phong đột nhiên nổi lên, cuốn lên đẩy trời bụi trần. Làm cản. Hồng Anh âm thanh dường như sấm sét nổ vang, các ngươi nếu không nhanh chóng rời đi, đừng trách ta hạ thủ vô tình. Nàng không phải thời đại thượng cổ người, nhưng cũng đã từng nghe nói tộc, chỉ biết cùng nàng sư tôn liên lụy thâm hậu. Thế nhưng bây giờ loại này thời khắc mấu chốt, nàng tuyệt không cho phép bất luận người nào tới gần. Mấy người còn muốn nói gì, lại bị nói Thái Hoàng ra tay ngăn cản. Không được vô lễ, chúng ta liền ở đây quan sát Huyền Cơ Thái Thượng độ kiếp là được. Là. Thời Húc cùng Hồng Anh thấy thế, thế nhưng cũng không có thả lỏng cảnh giác. Chương 1480, đạo quả sắp nhập, Huyền Cơ Thiên Nữ Giá Tâm. Chương 1480, đạo quả sắp nhập, Huyền Cơ Thiên Nữ Giá Tâm. Ầm ầm ầm. Hư không bên trong tiếng sấm càng dày đặc, năng lượng trong thiên địa chập chờn như phong ba giống như mãnh liệt không ngừng, toàn bộ Côn Luân Phong phảng phất đều bị nguồn sức mạnh này lay động, trên ngọn núi đá tảng lăn xuống mà xuống, gây nên đầy trời bụi bặm. Toàn bộ tiên vực ánh mắt đều nhìn về sâu trong hư không, nơi đó bầu trời phảng phất xuất một cái lỗ thủng, mãnh liệt lôi chiều không ngừng không nghỉ. Một ngọn núi cao bên trên, Lý Vân Tiêu cũng là ánh mắt nghiêm nghị nhìn hư không bên trong lôi kiếp. Hắn có thể cảm nhận được, ở Huyền Cơ Thiên Nữ xung kích đạo tổ khoảng thời gian này, có không ít khí tức mạnh mẽ đã đi tới Côn Luân tiên vực. Chỉ chờ Huyền Cơ Thiên Nữ đột phá thất bại, liền động thủ chia cắt Huyền Cơ Thiên Cung. Ngũ ca. Lý Vân Tiêu hơi nhướng mày, tìm theo tiếng nhìn tới, bốn cái người chính hướng về hắn đi tới. Trong đó ba người phân biệt là Lý Vân Thiên, Lý Huyền Cương, Côn Bằng. Một người khác hắn tuy rằng không quen biết, nhưng cũng có thể nhận ra là Huyền Cơ Thiên Cung đệ tử. Cái kia Huyền Cơ Thiên Cung đệ tử không có đến gần, hướng về hắn phương hướng này chỉ một chút, liền rời đi. Nói cảm ơn một tiếng sau khi, ba người trong khoảnh khắc liền đến Lý Vân Tiêu bên người. Ngũ ca, không có sao chứ? Lý Vân Thiên một mặt quan tâm hỏi. Các ngươi làm sao đến? Côn Luân Tiên vực dị tượng quá khổng lồ, gia chủ phái chúng ta đi ra tìm hiểu tin tức. Lý Huyền Cương trầm giọng nói. Lý Vân Tiêu bị Huyền Cơ Thiên Cung người tiếp đi, không lâu lắm gia tộc liền biết rồi Côn Luân Tiên vực phát sinh dị tượng. Gia tộc lo lắng Lý Vân Tiêu có chuyện, thương lượng một chút, Lý Huyền Tông liền để ba người bọn hắn đến đây tìm hiểu một phen. Không nghĩ tới ở giữa đường nghe được Huyền Cơ Thiên Nữ xung kích đạo tổ tin tức, liền không thể chờ đợi được nữa tới rồi. Có điều hiện tại Côn Luân Tiên vực gần giấu cao thủ quá nhiều, rất nhiều đều là Đại La Kim Tiên. Tránh khỏi bọn họ phát sinh nguy hiểm, Hồng Anh vẫn là để cho bọn họ tới đến Côn Luân Phong. Lý Vân Tiêu trầm tư chốc lát, nhìn chằm chằm trên không lôi vân nói, Huyền Cơ Thiên Nữ vô cùng thần bí, lấy nàng nội tình, nếu là chứng đạo thành công, phòng trường thực lực ở toàn bộ tiên giới đều là hàng đầu. Làm sao không thấy Huyền Cơ? Lý Vân Thiên nghi ngờ hỏi. Huyền Cơ Thiên Nữ chứng đạo, lớn như vậy sự tình, hắn cho rằng Lý Huyền Cơ sẽ ở, nhưng không nhìn thấy hắn. Huyền Cơ không có ở, nên còn ở Tinh Không Cổ Lộ. Lý Vân Thiên gật gật đầu, cũng không hỏi nhiều nữa. Thời gian nửa tháng rất nhanh liền qua đi, từng đạo thô to tiên xét đánh dưới, thư không bên trong đâu đâu cũng có hủy diệt chớp giật. Lôi vân lan lộn, dường như lớn long tại thiên không xoay quanh, thiên lôi xé rách bầu trời, mỗi một đạo hạ xuống đều mang theo tính chất hủy diệt uy năng, dường như muốn đem cả tòa Côn Luân phong san thành bình địa. Thế nhưng toàn bộ dãy núi Côn Luân đều là thần dị cực kỳ, trừ Huyền Cơ Thiên Nữ nơi độ kiếp, những nơi còn lại đều có trận pháp bảo vệ, cơ bản không có gì đáng ngại. Đỉnh núi lên, mọi người nín hơi ngưng thần, ánh mắt trói chặt cái kia sấm sét hội tụ chỗ. Đang lúc này, trong lôi kiếp đột nhiên xuất hiện một cái đạo quả, tỏa ra khủng bố luân hồi lực lượng, mọi người phảng phất từ bên trong nhìn thấy chính mình tiếp trước kiếp này. Luân hồi đại đạo, luân hồi đạo quả. Lý Vân Thiên con ngươi co rụt lại, khiếp sợ cực kỳ. Luân hồi đại đạo nhưng là chí cường đại đạo một trong, bọn họ không nghĩ tới Huyền Cơ Thiên Nữ thậm chí ngay cả luân hồi đại đạo đều có thể nắm giữ. Không lâu lắm, trong lôi kiếp lại lần nữa hiện ra từng viên màu sắc bất nhất đạo quả, thêm vào luân hồi đạo quả chính là 8 viên. Mỗi cái đạo quả đều tỏa ra khủng bố đại đạo chi lực, vặn vẹo thời không. 8 viên đạo quả, sao có thể có chuyện đó? Thấy cảnh này người, hoàn toàn tâm thần rung động. Mọi người đều biết, dù cho một người khống chế nhiều loại đại đạo, thế nhưng cũng chỉ có thể lấy một loại đại đạo chứng đạo. Thế nhưng một lần ngưng tụ 9 viên đạo quả, bọn họ có thể nói chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Luân hồi, thời gian, không gian, tạo hóa, thủy diệt, thái âm, thái dương, nhân quả. Nhìn hư không bên trong làm thành một vòng 8 viên đạo quả, Lý Vân Tiêu mấy người yên lặng thất thanh. Bọn họ biết Huyền Cơ Thiên Nữ mạnh mẽ, nhưng không nghĩ tới mạnh mẽ như vậy. Trong thiên địa này chí cường đại đạo, Huyền Cơ Thiên Nữ dĩ nhiên toàn bộ nắm giữ, đồng thời ngưng kết thành đạo quả. Nếu để cho nàng chứng đạo thành công, chẳng phải là tương đương với 8 cái đạo tổ, bọn họ quả thực không thể nào tưởng tượng được, Huyền Cơ Thiên Nữ đến cùng là làm sao làm đến. Người này tu luyện đến cùng là cái gì công pháp, lại có thể đem này 8 loại chí cường pháp tắc từng cái ngưng tụ đạo quả. Nói Thái Hoàng nhìn chằm chằm trên không tự lẩm bẩm, trên mặt chỉ còn dư lại thán phục. Hắn ở trong tộc đã sớm nghe qua Huyền Cơ Thiên Nữ truyền thuyết, chính là bọn họ đạo tổ đời thứ nhất đại tế thi. Nếu như Huyền Cơ Thiên Nữ cảm thấy hứng thú, có lẽ hiện tại nói tộc trưởng chính là nàng. Không đúng. Nói Thái Hoàng con ngươi co rụt lại, nhìn chính đang hấp thu sấm sét tinh túy 8 viên đạo quả, hắn trong giây lát phảng phất nghĩ tới điều gì. Huyền Cơ Thiên Nữ làm đạo tổ đời thứ nhất đại tế thi, am hiểu nhất chính là thiên cơ tính toán, mà đại biểu thiên cơ tính toán đại đạo chính là mịt mở vận mệnh đại đạo. Loại này đại đạo tuy rằng huyền diệu khó ngộ, thế nhưng nàng biết Huyền Cơ Thiên Nữ chắc chắn sẽ không từ bỏ. Vận mệnh pháp tắc còn chưa ngưng tụ đạo quả. Nói Thái Hoàng phảng phất nghĩ tới điều gì, quả thực bị khiếp sợ tột đỉnh. Huyền Cơ Thiên Nữ lại nắm giữ 9 loại chí cường đại đạo. Phảng phất vì xác minh nói Thái Hoàng suy đoán, hư không lại lần nữa kịch liệt rung động lên. Một cỗ huyền diệu khó hiểu đại đạo chi quang trong nháy mắt xông ra lôi thác nước, chỉ thấy lại là một viên đạo quả từ phía dưới bật ra, chiếm cứ 8 viên đạo quả vị trí trung tâm. Cái này đạo quả tỏa ra màu trắng tinh thiên quang, tỏa ra khai thiên tích địa khí tức, nhường người nhìn nội tâm run lên, phảng phất có một cái dây bị kéo giống như. Nó dường như tuyệt đối hoàng giả, còn lại 8 viên đạo quả quay quanh nó xoay tròn. Vận mệnh đạo quả. Nói Thái Hoàng biết hầu như là bị món đồ gì ngăn chặn như thế, âm thanh trầm thấp đến cơ hồ không nghe thấy. Ầm ầm ầm. 9 viên đạo quả tiếp thu thiên kiếp tẩy lễ rèn luyện, chúng nó lẫn nhau quay quanh, phản phất tạo thành một cái đại trận, trở nên không gì không xuyên thủng. Mặc cho lôi kiếp như thác nước, nhưng không cách nào thương bọn họ mảy may. Hơn nữa theo hấp thu sấm sét tinh túy, 9 viên đạo quả khí tức tựa hồ bắt đầu trở nên thống nhất, dường như thiên đạo như thế, nhường người kính nể. Lại là một tiếng vang thật lớn, cũng không phải lôi kiếp tiếng vang, mà là hư không bên trong nứt ra rồi một lỗ hổng. Tiếp theo, vô tận thiên đạo tử khí mãnh liệt mà đến, hết mức hướng về 9 viên đạo quả nhấn chìm mà tới. Trong lúc nhất thời, 9 viên đạo quả vị trí khu vực trở nên vô cùng tôn quý, liền ngay cả lôi kiếp rơi vào trong đó đều có vẻ tiếng sấm mưa to chút ít. Thiên đạo khí bận. Thời Húc cùng Hồng Anh liếc mắt nhìn nhau, đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Đạo tổ bằng tiên đạo ban tặng vị cách, thiên hàng tử khí, liền đại biểu thiên đạo tán thành, có thể thay trời trưởng đạo. Vậy thì chứng minh, Huyền Cơ Thiên Nữ thành công đã ván đã đóng thuyền. Mà cùng lúc đó, trong lôi kiếp Huyền Cơ Thiên Nữ nhưng là ánh mắt nghiêm nghị, trong mắt không có lộ ra bất kỳ cái gì vẻ hưng phấn, trái lại là nồng đậm sầu lo. Bản tọa muốn không phải là cái gì thiên đạo tán thành. Trong mắt của nàng hết sạch sáng choang, đó là dã tâm ánh sáng, liền ngay cả vẻ mặt đều có vẻ hơi dữ tợn, nhường người sợ hãi. Cho ta hợp. Gầm lên một tiếng đập vỡ tan bầu trời. Ở vô số người khó có thể tin ánh mắt bên trong, 8 viên đạo quả bắt đầu nghịch kim đồng hồ quay quanh vận mệnh đạo quả xoay tròn. Cái gì? Nàng điên rồi, lại muốn 9 viên đạo quả sáp nhập. Có đại la kim tiên cường giả kinh ngạc thốt lên một tiếng, phản phất bị dọa đến giống như. Huyền Cơ Thiên Nữ nắm giữ đại đạo đều là chí cường đại đạo, không ai phục ai, sao có thể có chuyện đó sáp nhập? Này đã không phải sáp nhập đại đạo, mà là sáng tạo một loại mới đại đạo. Không ở 3000 đại đạo bên trong đại đạo không bị thiên đạo tán thành, không thể nghi ngờ là đang gây hấn với thiên đạo quyền uy, này cùng Lý Trường Sinh sáng tạo hỗn độn như thế. Chương 1481, Tống Ngọc Thiền tái hiện chương 1481, Tống Ngọc Thiền tái hiện Côn Luân Thiên Vực. Mọi người nhìn chăm chú phía chân trời, điện chiếu dọi xuống, mỗi người đều là vẻ mặt kinh hãi dáng vẻ. Ánh chớp cùng tử khí đan dệt bầu trời, cái kia tầng tầng lớp lớp sấm sét như là một đầu sắp thức tỉnh cự thú, gào thét xé nát màn trời. Huyền Cơ Thiên Nữ lại muốn sáng đạo. Lý Vân Thiên âm thanh trầm thấp, mang theo một tia không xác định, ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm cái kia 9 viên ở trong lôi kiếp xoay tròn đạo quả. 9 viên đạo quả hợp nhất, đây là muốn khai sáng một cái chưa bao giờ có đại đạo, hành động như vậy, không khác nào cùng thiên đạo tranh đấu. Lý Huyền Cương đứng ở một bên, hai tay chắp ở sau lưng, nhìn như bình tĩnh, nhưng hắn hô hấp nhưng có chút gấp gáp, lồng ngực hơi chập trùng. Thiên đạo không thể trái, nàng làm như vậy, có thể hay không đưa tới càng to lớn hơn kiếp nạn. Trong giọng nói của hắn lộ ra một cỗ sâu sắc sầu lo, ánh mắt đảo qua bốn phía, tựa hồ đang tìm kiếm một loại nào đó bất an dấu hiệu. Côn Hoàng yên lặng mà ngẩng đầu lên, nhìn về phía đám mây sét này nơi sâu xa chín viên đạo quả. Trong mắt của hắn lập lòe phức tạp ánh sáng, đã có kính nể, lại có kiêng kỵ. Bàn tay của hắn hơi mở ra, lại chậm rãi hợp lại, như là ở cảm thụ trong không khí cô áp lực vô hình kia. Có lẽ, nàng là vì siêu thoát. Mấy người nghe thấy lời ấy, đều lộ ra vẻ suy tư. Lấy tiên giới đại đạo thành tựu đạo tổ, cả một đời đều cùng tiên giới nhân quả liên kết. Nếu là lấy xa lạ đại đạo chứng đạo, tương lai siêu thoát tiên giới thì lại muốn càng dễ dàng hơn nhiều. Đột nhiên, giữa bầu trời truyền đến một tiếng vang thật lớn, phản phất là thiên địa trong lúc đó gào thét. Chín viên đạo quả ở lôi kiếp chèn ép xuống đột nhiên ra tốc xoay tròn, xung quanh sấm sét bị khuấy lên đến càng thêm cuồng bạo, hình thành một đạo to lớn vòng xoáy. Chỉ thấy cái kia chín viên đạo quả ở sấm sét vòng xoáy bên trong điên cuồng xoay tròn, tốc độ càng lúc càng nhanh, dường như muốn đem trong thiên địa hết thể năng lượng đều thôn vệ hầu như không còn. Mỗi một viên đạo quả mặt ngoài đều hiện lên ra hoa văn phức tạp, như là cổ xưa thiên thư, tỏa ra làm người ta sợ hãi ánh sáng. Nàng ở cưỡng ép dung hợp đạo quả. Lý Vân Tiêu ánh mắt phóng ra thần quang năm màu, nếu mày nhắc lại, tiếp tục như vậy, e sợ sẽ gợi ra càng đáng sợ kiếp nạn. Lời còn chưa dứt, giữa bầu trời đột nhiên vang lên một tiếng chói tai tiếng rít, phản phất có món đồ gì chính đang xé rách hư không. Nguyên bản tàn phá sấm sét đột nhiên ngừng lại, thay vào đó là hoàn toàn tĩnh mịch. Hết thảy mọi người không tự chủ được nín thở, ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia chín viên đạo quả. Giang giác. Một đạo nhỏ bé tiếng vỡ nát từ hư không bên trong truyền đến, tiếp theo, trung gian vận mệnh đạo quả mặt ngoài dĩ nhiên xuất hiện tỉ mỉ vết nứt nguy rồi. Lý Huyền Cương sắc mặt đột nhiên biến, thấp giọng quát lên, vận mệnh đạo quả không chịu nổi, Huyền Cơ Thiên Nữ khả năng muốn thất bại. Đột nhiên lại là một đạo thanh âm điếc tai nhức óc vang lên, càng hùng vĩ to lớn. Ầm ầm ầm. Chấn thiên động địa tiếng nổ lớn nhiều người sợ hãi, lôi kiếp phạm vi từ từ mở rộng, đồng thời bắt đầu hướng về cái khác tiên vực lan tràn, quả thực chính là thiên đạo ở nổi giận. Mênh mông kiếp quang trong biển sấm sét, đột nhiên bay lên một đạo cổ xưa mà tang thương môn hộ, uy nghiêm của quận, trấn áp chư thiên. Đây là cấm kỵ thiên kiếp. Lý Vân Thiên mấy người yên lặng thất thanh, lập tức nghĩ đến Lý Trường Sinh độ kiếp thành tiên thời gian cảnh tượng, cùng hiện tại gần như giống nhau. Thế nhưng uy lực nhưng không thể giống nhau, Huyền Cơ Thiên Nữ Lôi Vân đã bắt đầu hướng về cái khác tiên vực tràn ngập. Bây giờ toàn bộ Côn Luân tiên vực bao phủ ở Lôi Vân bên dưới, đã có tu sĩ không chịu nổi vì thế bắt đầu lùi lại. Thái Hoa tiên vực, một cái quần áo một mạc lão giả đứng ở bầu trời đỉnh, ánh mắt nghiêm nghị nhìn Côn Luân tiên vực phương hướng. Người này chính là đạo tông Thương Viêm đạo tổ, Chiêm Đại Huyền đứng ở bên người hắn. Sư tổ, ngươi nói Huyền Cơ Thiên Nữ có thể thành công sao? Chiêm Đại Huyền một mặt tò mò hỏi. Thương Viêm trầm mặc một hồi, chậm rãi mở miệng, nếu như nàng lấy tùy ý đạo quả chứng đạo, đã sớm công thành lui thân, nhưng một mực muốn đi sáng đạo con đường này, dạ tâm quá lớn. Do dự một chút lại lần nữa tiếp tục mở miệng, bây giờ gây nên tiên kỵ, đã không thể. Câu nói này hắn nói tới như chặt đinh chém sắt. Đạo tổ chính là thiên đạo ban tặng thiên địa chính quả, đạo quả nếu như có thể kháng trụ lôi kiếp tẩy lễ, liền sẽ đến thiên đạo ban vận. Chỉ cần tiên giới bất diệt, liền có thể đồng thọ cùng trời đất, từ đó vạn kiếp không ra thân, tiêu giao thiên địa trong lúc đó. Đặt thành vô số người tu tiên tu đạo giấc mơ. Thế nhưng Huyền Cơ Thiên Nữ bây giờ nhưng muốn khai sáng một cái tiên giới không có đại đạo, thiên đạo tuyệt không cho phép như vậy người tồn tại. Tiên giới sinh linh, giống như là thiên đạo dòng dõi, bây giờ Huyền Cơ Thiên Nữ nhưng muốn nghịch thiên mà đi, thiên đạo làm sao có khả năng bỏ mặc người như thế tồn tại. Ai? Thương Viêm lắc lắc đầu, nội tâm cảm khái bằng ngàn. Hắn có thể hiểu được Huyền Cơ Thiên Nữ cách làm. Thời đại thượng cổ thực tộc xâm lấn, tiên giới đại địa bấp bênh, hầu như phá toái không thể tả. Thiên đạo ý thức suy yếu, thiên đạo lực lượng yếu bớt, chứng đạo đạo tổ đều sẽ bị liên lụy. Nhẹ thì tao ngộ không cách nào chữa trị vết thương đại đạo, thống khổ cả đời. Nặng thì đạo quả phá toái, biến thành cho bụi. Thời đại thượng cổ sở dĩ nhiều như vậy đạo tổ tế đạo, này cũng có rất lớn nguyên nhân. Thiên đạo càng mạnh, đạo tổ khống chế đại đạo quyền hành càng mạnh. Có thể chứng đạo, này đã là vô số người tu tiên tha thiết ước mơ độ cao. Thế nhưng trong thiên địa vĩnh viễn không thiếu lòng cao hơn trời hạng người, cho rằng lấy tiên giới là một cái lao tù, thiên đạo ban tặng vị cách chỉ là một loại ràng buộc. Tuy rằng đạo tổ có thể rời đi tiên giới ngao du vũ trụ, thế nhưng tiên giới một khi bị hao tổn, bọn họ cũng phải bị liên lụy. Nếu như mình sáng đạo, cái kia sẽ không còn dựa vào tiên giới, đây mới thực sự là không bị ràng buộc, siêu thoát tiên giới. Tiên giới lịch sử không thiếu như vậy người, thế nhưng người thành công ít ỏi. Huyền Cơ Thiên Nữ ngồi ngay ngắn ở một tòa bên trong đại trận, một cái vòng xoay ở nàng đỉnh đầu chìm chìm nổi nổi, tỏa ra huyền diệu khí tức. Nhìn kỹ bên dưới, vòng xoay bên trong có 9 viên màu sắc bất nhất bảo châu, một viên ở giữa, 8 viên vờn quanh bốn phía, cùng trong bầu trời 9 viên đạo quả vị trí giống như lúc. Bốn phía tiếng sấm nổ vang không ngừng, nàng nhưng phảng phất không nghe thấy. Nàng tóc dài ở cuồng phong bên trong bay lượn, khóe miệng lưu có một vệt máu, hai tay đang không ngừng biến hóa, khuôn mặt bình tĩnh đến đáng sợ. Hai tay của nàng đang không ngừng bấm quyết, đầu ngón tay nổi lên tiên quang, phảng phất ở suy tính cái gì. Sau một khắc, ngón tay của nàng đột nhiên đình chỉ bắt, con mắt bỗng nhiên mở, trong mắt lóe ra một đạo hào quang rực rỡ. Sinh cơ ở tây, Ngọc Hoàng Tiên Vực, Lý Trường Sinh. Hỗn độn tụ. Nhìn trong biển sét chìm nổi môn hộ, Huyền Cơ Thiên Nữ xem thường cười, đây là đang cảnh cáo ta sao? Nàng lắc lắc đầu, lầm bầm lầu bầu nói, đáng tiếc ta đối thủ xưa nay không phải ngươi. Tống Ngọc Tiền, lần này ta đem quyền quyết định cho ngươi. Dứt tiếng, Huyền Cơ Thiên Nữ dần dần nhắm hai mắt lại, pháp quyết vừa bấm, khí thế quanh người lại biến. Mặt mũi nàng một cái mơ hồ, trong nháy mắt biến thành một cái dịu dàng nữ nhân như ngọc, chính là Tống Ngọc Tiền. Chương 1482, Tâm Linh Cảm Ứng, Huyền Cơ Thiên Nữ thỉnh cầu. Chương 1482, Tâm Linh Cảm Ứng, Huyền Cơ Thiên Nữ thỉnh cầu. Đây là Tống Ngọc Tiền nhìn trên người xa lạ trang phục, sắc mặt kinh hoàng bất an, này hoàn cảnh xa lạ, bốn phía phát sinh dị tượng. A, Nàng đột nhiên ôm đầu không ngừng gào thét, trong đầu đột nhiên hiện ra cực kỳ bệ bội ký ức, làm cho nàng nhất thời khó có thể chịu đựng. Nàng thống khổ đến cuộn tròn ở trong trận pháp, khuôn mặt vặn mèo, thân thể co giật không ngừng run rẩy. Không biết qua bao lâu, làm nàng đình chỉ run rẩy thời điểm, nàng đã lệ rơi đầy mặt, ánh mắt dại ra. Ta là Huyền Cơ Thiên Nữ. Không, ta không phải trở thành bất luận người nào. Nàng đứng dậy điên cuồng tấn công trận pháp ở nàng xung kích bên dưới trở nên lung lay muốn ngã. Khủng bố lôi kiếp hải dương chiếu dọi ra nàng điên cuồng khuôn mặt, nàng lẩm bẩm sau lùi lại mấy bước, đặt mông ngồi dưới đất. Nhìn hai tay của chính mình, ánh mắt sững sờ, không thể nào tưởng tượng được chính mình lại sẽ nắm giữ loại này sức mạnh hủy thiên diệt địa. Còn không hành động, ngươi liền sẽ không còn được gặp lại Lý Trường Sinh. Huyền Cơ Thiên Nữ thanh âm lạnh lùng vang lên, Tống Ngọc Tiên đứng dậy, dương mắt nhìn hướng về đỉnh đầu phát sáng vòng xoay. Trường Sinh. Tống Ngọc Tiên tự lẩm bẩm, trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Ấn ta dạy cho ngươi làm, đại trận muốn không chống đỡ nổi. Tống Ngọc Tiên nghe vậy, vội vã ngồi xếp bằng xuống. Do dự một chút, cắn phá ngón tay, bước ra một giọt máu tươi đi ra. Nàng lên tay bấm quyết, mấy huyền ảo phù văn đánh vào máu tươi bên trong, trong nháy mắt cảm giác thần hồn kịch liệt chấn động lên. Trong lúc hoảng hốt, tự cái kia trong cõi u minh cảm ứng được lên tới hàng ngàn, hàng vạn vô cùng mình huyết thống gần uy khí tức đến. Những khí tức này phần lớn đến từ cùng một phương hướng, dường như một cái tinh hà giống như quân quýt lẫn nhau. Rất nhiều khí tức tối nghĩa không rõ, lúc liền lúc đức, lại như mây tiên mờ ảo, như có như không. Đây là, nàng cảm ứng được một cỗ khí tức rất là trong sáng thân dày, rõ ràng cực kỳ, phản phất liền gần ngay trước mắt. Có khác mười mấy cố khí tức cùng luồng hơi thở này dây dưa một chỗ, làm cho nàng đã xa lạ lại quen thuộc. Đây là Trường Sinh. Tống Ngọc Thiên ngữ khí mang theo kích động mở miệng, lại như ở hỏi thăm Huyền Cơ Thiên Nữ. Nay không phải Lý Trường Sinh, là của ngươi tôn tử Lý Vân Thiên, khoảng cách ngươi không xa. Ta tôn tử. Tống Ngọc Thiên tự lẩm bẩm, vẻ mặt đã kinh hỉ lại hưng phấn. Nhanh lên một chút, đừng chậm trễ thời gian. Huyền Cơ Thiên Nữ ngữ khí hiếm thấy cấp thiết, nàng cảm ứng được mấy viên đạo quả cũng bắt đầu xuất hiện vết nứt. Ta không tìm được Trường Sinh. Tống Ngọc Thiên cảm ứng cùng mình có liên hệ khí tức, nhưng thủy chung không cách nào tìm tới Lý Trường Sinh khí tức. Xong, vòng xoay bên trong truyền ra Huyền Cơ Thiên Nữ âm thanh, mang theo một cỗ tuyệt vọng. Lý Trường Sinh tu thành Hỗn Độn Bất Diệt Thể, theo thể chất không ngừng khai phá, huyết thống đã thay đổi. Thiên muốn bóng ta. Huyền Cơ Thiên Nữ trong giọng nói mang theo một tia cảm khái, không có sắp ngã xuống bi ai cùng bất lực, có chỉ là nồng đậm tiếc nuối. Người đây là làm gì? Vào giờ phút này, Tống Ngọc Thiên lại bên trong đại trận bị xuống, hai tay chắp tay không ngừng dập đầu, trong miệng nói lẩm bẩm, phảng phất đang cầu khẩn cái gì. Ngọc Hoàng Tiên Vực, Đại Hạ Tiên Triều, Lễ Cung bên dưới, đầu rồng chi địa. Lý Trường Sinh, Diệp Như Huyên, Diệp Tinh Tuyết, Lục Kiếm Nhất bốn mỗi người ngồi xếp bằng một phương, trắng trận thôn phệ xung quanh long khí. Bốn người bọn họ bị rực rỡ long khí bọc, quanh thân hào quang bạt đạo. Lục Kiếm Nhất bên ngoài thân tràn ngập lít nha lít nhít kiếm khí, phản phất có vô số đao kiếm ở trong cơ thể hắn đan dệt tiếng rung. Diệp Tinh Tuyết đỉnh đầu hiện lên một cái chân phượng hư ảnh, cả người tỏa ra ngọn lửa nóng rực, dường như muốn đem thiên địa đốt cháy hầu như không còn như thế. Diệp Như Huyên bị một đóa bảy màu hoa sen bọc, thất tình lực lượng ở mặt ngoài không ngừng lấp lóe hội tụ, dị tượng lộ ra. Lý Trường Sinh nhưng là càng thêm khủng bố, cái chắn đều tràn ngập ánh vàng, thần bí mà lại mạnh mẽ. Hắn cả người dáng lành bạc sợi, áng vàng hừng hực, giống như là muốn tụ tập hà bay lên như thế, bốn phía long khí mãnh liệt như nước thủy triều hướng hắn hội tụ, tình cảnh phi thường to lớn. Trường Sinh, Trường Sinh. Lý Trường Sinh con mắt đông nhiên mở, tu luyện dị tượng im bặt đi. Hắn phun ra một ngụm trọc khí, liếc mắt nhìn xung quanh, phát hiện không động tĩnh gì, Diệp Như Huyên ba người đều ở yên tĩnh tu luyện. Xảy ra chuyện gì? Lại mơ tới mẫu thân đang gọi ta. Hắn ánh mắt nghi hoặc không thôi, nhưng giờ khắc này lại cái gì cũng không nghe được. Hắn lắc lắc đầu, tiếp tục bế quan tu luyện, hắn đã đột phá Kim Tiên viên mãn, bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá Đại La Kim Tiên. Thế nhưng cơ duyên này chi địa đến không dễ, hắn dự định nhiều mài giũa một chút pháp lực, các loại rời đi nơi này lại về tộc đột phá. Hắn mới vừa vào định ra đến không bao lâu, Tống Ngọc Thiên âm thanh lại lần nữa ở trong đầu của hắn vang lên. Lông mày của hắn vừa nhíu, tiếp theo trong nghe hoàn cung đột nhiên quang minh đại tác, quang ảnh lưu chuyển trong lúc đó, Tống Ngọc Thiên bóng người dần dần nổi lên. Trường Sinh. Tống Ngọc Thiên nhìn thấy Lý Trường Sinh, ánh mắt kích động đến không kềm chế được. Mẹ. Lý Trường Sinh yên lặng thất thanh, hoàn toàn không thể tin được. Hắn vội vã hướng đi Tống Ngọc Tiền, lại phát hiện nàng là trạng thái hư vô, căn bản khó có thể chạm đến. Ý thức thể. Nương, ngươi đây là? Ngươi làm sao? Lý Trường Sinh có chút kích động, trong lúc nhất thời có chút tay chân luống cuống. Tống Ngọc Tiền mới vừa muốn mở miệng, tiếp theo thân hình một cái mơ hồ, trong nháy mắt biến thành Huyền Cơ Thiên Nữ dáng vẻ. Huyền Cơ Thiên Nữ, ngươi đang làm gì? Ngươi đem ta nương làm sao? Lý Trường Sinh vội vã mở miệng chất vấn, sắc mặt vô cùng phẫn nộ. Ngươi trước hết nghe ta nói, ta không có bao nhiêu thời gian, hiện tại cần gấp hỗn độn tụ trợ giúp. Hỗn độn tụ? Có ý gì? Ngươi không phải ở chứng đạo sao? Lý Trường Sinh sắc mặt khó coi, cần gấp biết tại sao hắn sẽ nhìn thấy Tống Ngọc Tiền. Ta nhường ngươi nương chân linh đi ra, chỉ là vì để cho nàng có thể liên hệ ngươi. Nói tới chỗ này, Huyền Cơ Thiên Nữ cũng rất vui mừng. Tuy rằng Tống Ngọc Tiền cùng Lý Trường Sinh trong lúc đó đã không có huyết thống cảm ứng, thế nhưng Tống Ngọc Tiền vẫn như cũ có thể dựa vào tâm linh cảm ứng tiến vào Lý Trường Sinh không gian ý thức, điều này làm cho nàng đều cảm thấy khó mà tin nổi. Nàng tuy rằng nắm giữ Tống Ngọc Tiền ký ức cùng cảm tình, thế nhưng cũng không cách nào như vậy liên hệ Lý Trường Sinh. Ta chính đang sáng tạo một loại đại đạo, hỗn độn thụ bao dung vạn đạo, chỉ có nó có thể giúp ta. Cái gì? Lý Trường Sinh sắc mặt cả kinh, không nghĩ tới Huyền Cơ Thiên Nữ có lớn như vậy dạ tâm. Hắn có thể diễn hóa ra hỗn độn, hoàn toàn là được lợi từ hỗn độn thụ, Huyền Cơ Thiên Nữ nhưng là muốn sáng tạo ra trong tiên giới không có đại đạo. Phần này tài tình nhường hắn kinh hãi. Ta bây giờ cách Côn Luân Tiên vực cũng không biết bao xa, hơn nữa bây giờ bị nhốt đại hạ tiên triều bên trong, làm sao mới có thể giúp ngươi? Lý Trường Sinh hiện tại cũng là vô cùng sốt sắng, nếu như Huyền Cơ Thiên Nữ ngã xuống, mẫu thân của nàng thật sự sẽ không về được nữa. Hắn có thể tưởng tượng xuất hiện ở Côn Luân Tiên vực cục diện, khẳng định là ngàn tỷ người chú ý chi địa, hỗn độn tụ một khi từ trong cơ thể hắn đi ra ngoài, tạo thành hậu quả đem không thể nào tưởng tượng được. Ta chỉ cần hỗn độn tụ một cành cây. Huyền Cơ Thiên Nữ ngôn từ thành khẩn, một mặt khát vọng nhìn Lý Trường Sinh. Lý Trường Sinh sắc mặt khó coi, hỗn độn tụ nếu là đoạn đi một cành cây, nhất định sẽ nguyên khí đại thường, không biết muốn bao lâu mới có thể bù đắp lại. Hơn nữa hắn cùng hỗn độn tụ chỉ là cộng sinh quan hệ, lại không phải chủ tớ. Ta đáp ứng ngươi, thế nhưng ta muốn làm sao cho ngươi? Mặc kệ như thế nào, Huyền Cơ Thiên Nữ nhất định phải chứng đạo thành công. Trong này không chỉ có nàng mẫu thân quan hệ, Huyền Cơ Thiên Nữ bản thân ở hắn tu đạo trên đường, xem như là hắn thầy tốt bạn hiền, hắn không cách nào từ chối. Ngươi dẫn dưới thiên kiếp, đánh vỡ đại hạ tiên triều trận pháp bảo vệ, nhường hỗn độn tụ cảnh vượt qua hư không, ta người chính đang hướng về nơi này tới rồi. Cái gì? Chương 1483, dẫn kiếp phá trận. Chương 1483, dẫn kiếp phá trận cái gì? Lý Trường Sinh đầy mặt không thể tin tưởng nhìn Huyền Cơ Thiên Nữ. Nhưng hắn ở đây dẫn dưới thiên kiếp, này cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào? Đại hạ tiên triều hiện tại bị đại trận phong tỏa, đây là hiện nay duy nhất phá cục phương pháp, ngươi yên tâm, chỉ cần ta chứng đạo thành công, chuẩn bảo vệ cho ngươi bình an vô sự. Huyền Cơ Thiên Nữ một mặt khẳng định nói. Tốt. Lý Trường Sinh gật đầu đồng ý. Huyền Cơ Thiên Nữ gật gật đầu, trong nháy mắt hóa thành quang ảnh tiêu tan. Trong chớp mắt, Lý Trường Sinh bỗng nhiên mở mắt ra, trong mắt mang theo nghi hoặc cùng kinh ngạc. Phu quân, làm sao? Phản phất là cảm nhận được Lý Trường Sinh sóng khí tức, Diệp Như Huyên lá mở mắt ra, tiếp theo Lục Kiếm Nhất cùng Diệp Tình Tuyết cũng lần lượt tỉnh lại. Lý Minh, không có sao chứ? Lục Kiếm Nhất chậm rãi bình phục một hồi tu vi, mở miệng hỏi. Diệp Tình Tuyết nháy mắt một cái, nhưng không có lên tiếng, khí tức như cũ lạnh nhạt. Lý Trường Sinh ánh mắt tại trên người Diệp Tình Tuyết dừng lại chốc lát, sau đó mở miệng hỏi, tổng ở lại đây cũng không phải sự tình, các ngươi có không nghĩ tới rời đi nơi này biện pháp? Nếu như có thể có những biện pháp khác có thể rời đi, đó là không thể tốt hơn. Lục Kiếm Nhất ngẩng đầu liếc mắt nhìn hư không màn ánh sáng màu vàng nóng, tao mày nói, trận pháp này phong thiên tuyệt, dựa vào chúng ta mấy người phòng trường rất khó phá tan. Hơn nữa một khi động thủ, đại hạ tiên triều người sẽ lập tức biết chúng ta phương vị. Ta ngược lại thật ra có một cái biện pháp. Diệp Tình Tuyết đột nhiên trầm giọng nói, biện pháp gì? Lý Trường Sinh liền vội vàng hỏi. Này, Diệp Tình Tuyết đột nhiên lại do dự lên. Diệp tiên tử, có biện pháp ngươi đúng là nói a. Lục Kiếm Nhất cũng là mở miệng thúc giục. Diệp Tình Tuyết do dự một lúc, chỉ vào dưới chân long mạch nói, đem này đầu rồng hủy diệt, đến thời điểm long mạch bạo động, đại hạ tiên triều ngàn tỷ dặm chi địa đều sẽ sơn băng địa liệt, đại trận tự nhiên cũng có thể tự sụp đổ. Cái gì? Mấy người giật mình. Một con rồng mạch hình thành không biết muốn trải qua bao nhiêu năm tháng, hơn nữa đại hạ long mạch hiển nhiên càng thêm cổ xưa, không biết đưa vào bao nhiêu tài nguyên bồi dưỡng. Không hề nói quyết đại, này long mạch chính là đại hạ đặt chân căn cơ. Nếu là động này điều long mạch, nhất định sẽ lan đến Ngọc Hoàng Tiên vực vô số sinh linh, nói không chừng đại hạ đạo tổ đều muốn đích thân động thủ diệt bọn hắn. Ngươi chuyện này quả thật là ý đồ xấu. Lục Kiếm Nhất cao mày nói. Vậy thì không có cách nào, đợi ở chỗ này tu luyện cũng rất tốt. Diệp Tình Tuyết vây vây tay, một mặt không đáng kể dáng vẻ. Lý Trường Sinh thở dài một hơi, ta chuẩn bị ở đây đột phá đại la kim tiên, đến thời điểm đại trận mở ra, các ngươi nhân cơ hội thoát đi đi. Cái gì? Ba người đều là một mặt khiếp sợ nhìn Lý Trường Sinh, phảng phất chính mình nghe lầm. Ở đại hạ tiên triều xào huyệt độ kiếp, coi như độ kiếp thành công, vậy khẳng định một đám đại la kim tiên chờ, Lý Trường Sinh đến thời điểm làm sao có thể trốn? Này không được. Diệp Như Huyên cùng Lục Kiếm Nhất đồng thời nói từ chối, chỉ có Diệp Tình Tuyết một mặt kinh ngạc, nhưng cũng không nói gì. Phu quân, ngươi này quá nguy hiểm, không thể làm như vậy. Đúng đấy, Lý đạo hữu, ngươi không cần thiết vì chúng ta mạo hiểm, đại hạ tiên triều không thể vẫn duy trì đại trận vận chuyển, bằng không bọn họ tổn thất chỉ có thể càng lớn, quá mức chúng ta liền cùng bọn họ hao tổn. Lục Kiếm Nhất cũng là vội vã mở miệng khuyên bảo. Lý Trường Sinh coi như thực lực mạnh hơn, cũng không thể là đại hạ tiên triều đông đảo đại la kim tiên đối thủ, chớ nói chi là còn có những thế lực khác đại la kim tiên. Lý Trường Sinh thấy thế, truyền âm đem mới vừa rồi cùng Huyền Cơ Thiên Nữ đối thoại cùng Diệp Như Huyên giải thích một lần. Diệp Như Huyên bỗng nhiên con người co rụt lại. Phu nhân, trận pháp mở ra sau khi, ngươi liền mang theo hỗn độn thụ cảnh chạy tới Côn Luân Tiên vực phương hướng, Huyền Cơ Thiên cung người nên đã ở đến trên đường. Yên tâm, chỉ cần Huyền Cơ Thiên Nữ thành công, ta liền sẽ không sao, nếu là nàng ngã xuống, đương sẽ không về được nữa. Diệp Như Huyên nghe vậy, chỉ có thể gật đầu đồng ý. Lý Trường Sinh lúc này nhìn về phía Lục Kiếm Nhất, Lục đạo hữu, đến thời điểm kính xin ngươi hộ tống phu nhân ta một đoạn lộ trình. Lý huynh yên tâm. Lục Kiếm Nhất cũng biết Lý Trường Sinh đã quyết định, đơn giản cũng không cần phải nhiều lời nữa. Lý Trường Sinh đón lấy nhìn về phía Diệp Tình Tuyết, Diệp tiên tử, ta không biết trên người ngươi phát sinh cái gì, nhưng ta hy vọng chúng ta vẫn là bằng hữu. Diệp Tình Tuyết mặt mày nháy mấy cái, trầm mặc không nói. Tốt, các ngươi lùi xa một chút. Ở mấy người lùi đến không nhìn thấy bóng người sau khi, Lý Trường Sinh ngay tại chỗ ngồi xếp bằng xuống. Đại hạ tiên triều, nào đó tòa hành cung bên trong. Thiên Vương lão tổ ngồi xếp bằng ở địa vị cao lên, trước mắt một đoàn đỏ rực như lửa máu tươi không ngừng mà mẹo, tựa hồ ở thôi diễn cái gì. Đỉnh đầu của nàng có một con uy vũ thiên phượng hư ảnh, tỏa ra khủng bố uy thế, cả tòa cung điện không gian đều rơi vào vặn bèo ở trong. Ầm. Đột nhiên, một trận phá toái âm thanh vang lên. Cái kia giọt máu tươi trong nháy mắt nổ tung, hóa thành một mảnh xương máu. Thiên phượng lão tổ vẻ mặt một trắng, đỉnh đầu thiên phượng hư ảnh cũng biến mất theo không gặp, sắc mặt của nàng khó coi đến cực điểm, đáng chết, chẳng lẽ xuất sinh kia thật sự chạy đi? Ầm ầm, một tiếng kinh thiên động địa tiếng sấm đột nhiên ở nàng đỉnh đầu vang lên. Thiên Vượng lao tổ ngẩng đầu nhìn lên, Đông Dương hoàn toàn biến sắc. Nàng đội vã hướng ra khỏi cung điện, phát hiện tảng lớn lôi vân đang hướng Đại Hạ Tiên Triều hội tụ đến. Bèo bèo bèo, chỉ thấy lần lượt từng bóng người dồn dập phóng lên trời, mấy người sắc mặt từ nghi hoặc, sau đó biến thành kinh hỉ. Đế cung phương hướng, đây là Tiên Hoàng lôi kiếp, chẳng lẽ đây chính là đạo tổ lôi kiếp? Lần lượt từng bóng người hội tụ ở một chỗ, đều là đầy mặt kinh hỉ nhìn đỉnh đầu không ngừng hội tụ lôi vân. Không lâu lắm, hai bóng người liên tiếp đi tới Thiên Vượng lao tổ trước người, chính là Âm Dương Vương cùng Hạ Lăng Tiên. Âm Dương Vương đầu tiên là cung kính thi lễ một cái, sau đó mở miệng hỏi, tiền bối, nhưng là Tiên Hoàng đại nhân ở độ kiếp. Ngữ khí của hắn mang theo vẻ mong đợi. Không phải. Thiên Vượng lao tổ nói như đinh chém sắt. Dưới vòm trời Tiên Hoàng cùng nàng đánh một tiếng bắt chuyện, liền rời đi, nàng suy đoán là đi Côn Luân Tiên vực. Này lôi kiếp khí tức rõ ràng là đột phá Đại La Kim Tiên, tuy rằng phạm vi có chút rộng rãi, nhưng cũng không đến nỗi là đạo tổ lôi kiếp, đó mới là đạo tổ lôi kiếp. Thiên Vượng lao tổ ngón tay hướng về Côn Luân Tiên vực phương hướng, nơi đó hư không đã thành một mảnh lôi vực. Dưới vòm trời Tiên Hoàng sở dĩ đi đến Côn Luân Tiên vực, cũng là muốn nhìn có thể không có thu hoạch gì. Nếu là Huyền Cơ Tiên nữ ngã xuống, Côn Luân Phong không tránh khỏi bị người chia cắt nguy hiểm. Này nhất định không phải tiên triều người, bằng không chúng ta không thể không biết. Hạ Lăng Thiên một mặt khẳng định nói, cái kia trong lôi kiếp tâm sát thực là đế cung bên trong có đạo tổ trận văn, chúng ta không trải qua Tiên Hoàng đồng ý đều không thể tiến vào bên trong, còn có ai có thể lặng yên không một tiếng động tiến vào bên trong? Âm Dương Vương vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Dưới đất, Thiên Vượng lao tổ cùng Hạ Lăng Thiên đồng thời mở miệng, còn có ai không có tìm được? Thiên Vượng lao tổ trầm giọng hỏi, cũng chỉ còn sót lại Lý Trường Sinh cùng Diệp Tình Tuyết đoàn người. Âm Dương Vương hồi đáp, thì ra là như vậy, chẳng trách ta không tìm được ngươi. Thiên Vượng lao tổ sắc mặt âm u, đế cung chính là đại hạ nơi hạch tâm, Tiên Hoàng chỗ ở, đạo tổ cũng không cách nào suy tính tới đây. Nàng khâm phục mấy người lớn mật, lại liền trốn ở trước mắt của bọn họ, đến một cái dưới đèn đen. Ầm ầm ầm, một đạo thu to màu tím thần lôi đột nhiên bổ xuống, rơi xuống màn ánh sáng màu vàng nóng lên, nhưng liền gợn sóng đều không có nổi lên một tia. Hóa ra là nghĩ lấy phương thức này phá trận, thực sự là biện pháp tốt ta. Thiên Vượng lao tổ tự lẩm bẩm, sắc mặt âm u. Chương 1484, chạy trốn. Chương 1484, chạy trốn. Một khí thế khổng lồ phóng lên trời, đất rung núi chuyển, nương theo ngập trời long khí. Sau một khắc, chỉ thấy một cái thân cao mấy trăm trượng cự nhân đạp không mà lên, chính là Lý Trường Sinh bản thân. Hắn thật đáng sợ, toàn thân tràn ngập hỗn độn chi khí, toàn bộ thể xác đều đang phát sáng, dường như khai thiên thời đại thần ma đứng sững ở nơi này. Đây là Lý Trường Sinh. Hạ Lăng Thiên ánh mắt có chút khó mà tin nổi, hắn không nghĩ tới Lý Trường Sinh lại có thể đem nhục thân trở nên lớn như vậy, không phải pháp tướng, mà là chân thực thân thể. Khốn nạn, hắn lại dám đánh cắp đầu rồng vị trí long khí, quả thực tội không thể tha thứ. Âm Dương Vương sắc mặt phẫn nộ. Long mạch đầu rồng vị trí, từ trước đến giờ đều là đại hạ tiên hoàng chỗ tu luyện, những người khác liền tiếp cận cũng không dám, không nghĩ tới lại làm cho Lý Trường Sinh chiếm món hời lớn. Lý Trường Sinh nhìn đỉnh đầu đại trận đem lôi kiếp ngăn cách ở bên ngoài, Đông Dương hơi cười, đi đem đại trận lui mở. Thiên Vượng lao tổ đội vã phân phó nói, nhưng là Âm Dương Vương một mặt do dự, chẳng lẽ ngươi muốn dùng loại cấp bậc này đại trận cho người khác độ kiếp? Thiên Vượng lao tổ vẻ mặt chìm xuống, đi đi. Hạ Lăng Tiên đối với Âm Dương Vương mở miệng, là. Không lâu lắm, bao phủ đại hạ tiên triều đại trận liền chậm rãi tản ra. Ầm ầm, thiên lôi cuồng bạo trực tiếp hướng về Lý Trường Sinh toàn bộ bắt chuyện mà đến, rất mau đem nhấn chìm. Mà một mặt khác, Diệp Như Huyên ba người đã chui xuống đất đi tới đại hạ tiên vực vòng ngoài trong thành trì. Chỉ có điều giờ khắc này trong thành đã giới nghiêm, bầu trời mặt đất đều có quân đội phòng thủ, trên tường thành còn có rất nhiều mịt mờ khí tức. Bèo bèo bèo. Trong chớp mắt, ba đạo đại la kim tiên khí tức phóng lên trời, sau đó bay về phía bốn phương tám hướng. Một đám cống ngầm bên trong con chuột. Hư không vang lên thanh âm lạnh lùng, thành trì trên không ánh chớp lấp lóe, đột nhiên xuất hiện một cái sấm sét màn ánh sáng, đem tất cả mọi người bao phủ vào. Ầm ầm ầm. Không có bất kỳ dấu hiệu, sấm sét mưa trực tiếp hạ xuống. Trong nháy mắt đem ba vị đại la kim tiên bổ đến mặt mày xám xịt. Diệp Như Huyên ba người thấy cảnh này, trong lòng hơi có vui mừng, may mà bọn họ không có tự ý hành động. Không lâu lắm, 7, 8 nói khí tức cường đại bóng người từ bốn phương tám hướng vào tới, từng cái đều là người mặc giáp trụ, thần tình lạnh lùng nhìn bên trong đại trận ba vị đại la kim tiên. Lên. Cầm đầu một người đàn ông trung niên nhẹ nhàng phất tay, 6 vị đại la kim tiên trực tiếp bay vào trong trận cùng bị nhốt chi người đại chiến lên. Người đàn ông trung niên nhưng là ngồi xếp bằng hư không, dự phòng còn có người đạo tẩu. Bảo vệ đại trận tuy rằng rút lui, thế nhưng mỗi một tòa tiên thành trận pháp không phải là trang trí. Chừng nửa canh giờ, ba vị đại la kim tiên một người bị giết, hai người trọng thương bị bắt, trực tiếp bị tại chỗ gieo xuống cấm chế, còn dùng một viên thuốc, một mặt cho ngồi hình ảnh. Người cầm đầu gật gật đầu, đang muốn nói cái gì, nào đó tòa thành trì trên không lại chuyển tới chiến đấu tiếng vang. Hắn híp mắt liếc mắt nhìn, phân phó nói, Dương trưởng lão, La trưởng lão, hai người các ngươi bảo vệ tốt nên tiên thành, những người khác theo ta đi trợ giúp. Đi. Trong nháy mắt, năm đạo khí tức phóng lên trời, hướng về khác một chỗ chiến trường đổi tới. Hai cái đại la ngồi xếp bằng ở trên tường thành khôi phục pháp lực, sấm sét màn ánh sáng chiếu dọi ra hai người có chút trắng sáng vẻ mặt. Ngay trong nháy mắt này, một đạo kinh thiên ánh kiếm phóng lên trời, dường như một cái kiếm long nhắm thẳng vào hư không sấm sét đại trận. Không được. Ngồi xếp bằng tường thành hai vị đại la trong nháy mắt mở mắt ra, Dương trưởng lão cái bội vã lấy ra trận bàn, mấy pháp quyết đánh vào trong đó. Chỉ thấy ánh kiếm kia bổ ở trên hư không, sấm sét màn ánh sáng một trận kịch liệt bẹo, tựa như lúc nào cũng muốn vỡ tan như thế, sợ đến Dương trưởng lão sắc mặt trắng bệnh một mảnh. Ầm ầm ầm. Chỉ thấy lại là một con to lớn minh phượng bay lên, há mồm phun ra một cỗ hắc viêm, trực tiếp đem thành trì hư không đến vặn bẹo biến hình. Hắc viêm phát sinh một tiếng gào thét, biến thành một cái hắc long hướng về đại trận chính đang vặn bẹo địa phương đâm đến. Đáng chết, còn có một người, mau ngăn cản hắn. Dương trưởng lão vội vã kinh kêu thành tiếng, đáng tiếc đã không kịp. Ầm ầm. Hư không phát sinh một tiếng nổ đùng, sấm sét màn ánh sáng ầm ầm bị vỡ ra một cái thô khe lớn. Minh phượng thân hình nhỏ đi, trực tiếp xuyên qua vết nứt, một thanh khổng lồ phi kiếm theo sát phía sau, trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Gây go, cái kia hình như là Thiên Phượng lão tổ vẫn truy tra Minh Phượng, vậy phải làm sao bây giờ? Dương trưởng lão sắc mặt khó coi. Người trước tiên chữa trị đại trận, bọn họ không nhất định có thể chạy ra Ngọc Hoàng Tiên vực. La trưởng lão nói xong, một cái lam quang đại đạo trong nháy mắt ở dưới chân kéo dài triển khai, nương theo biển rộng dâng trào âm thanh. Theo lam quang đại đạo rút ngắn, La trưởng lão bóng người cũng từ từ không còn hình bóng. Trong mây, một cái cự kiếm hóa ánh sáng, chỉ mà đi. Lục Kiếm Nhất cùng Diệp Như Huyên đứng ở phía trên, hai người bị một đạo kiếm thuẫn che chở. Cho tới Diệp Tinh Tuyết, đã sớm chẳng biết đi đâu. Lý Phu Nhân yên tâm, ta này cửa ngự kiếm thuật, trong thiên hạ thiếu có người có thể đuổi theo. Nhìn Diệp Như Huyên lo lắng ánh mắt, Lục Kiếm Nhất vội vã lên tiếng an ủi. Người tới dừng lại. Một đạo tiếng hét lớn đột nhiên ở bọn họ phía trước vang lên, hư không rầm rầm vang vọng, một cái màu đỏ rực tháp lớn chính hướng về bọn họ va chạm mà tới. Lục Kiếm Nhất mặt mày ngưng lại, sau đó lấy ra một viên ánh chớp lấp lánh phù lục đánh vào Diệp Như Huyên trên bả vai. Lý Phu Nhân, ngươi đi trước. Diệp Như Huyên còn chưa phản ứng lại, trong nháy mắt bị một tia sét bọc bay về phương xa, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Lục Kiếm Nhất hít sâu một hơi, kiếm quyết vừa bấm, dưới chân cự kiếm ánh kiếm rực rỡ, thẳng tắp hướng trước mắt tháp lớn đâm tới. Ánh chớp phảng phất lưu tinh như thế, nhanh chóng xẹt qua tiên giới đại địa, ánh chớp bên trong Diệp Như Huyên biểu hiện căng thẳng không ngớt. Nhưng vào lúc này, phía trước đột nhiên xuất hiện một đạo màn ánh sáng màu đỏ ngòm. Ánh chớp trực tiếp đục vào, trong nháy mắt nổ tung ra, Diệp Như Huyên trực tiếp bị đẩy lui mấy trăm dặm. Phốc thử. Dừng lại sau khi Diệp Như Huyên miệng phun máu tươi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Lập tức một đạo huyết bào bóng người từ hư không hiện hiện, khóe miệng mang theo một vẻ tâm hiểm cười. Ha ha, không nghĩ tới đi. Huyết Ma Thiên Quân. Diệp Như Huyên vẻ mặt chìm xuống, Huyết Ma Thiên Quân cũng đi đại hạ tiên triều, làm sao có khả năng sớm trốn ra được. Bèo bèo. Lại là hai bóng người từ hai bên trái phải bay tới, là một cái hắc bào trung niên cùng một cái lam bào lão giả. Nàng phảng phất cảm ứng được cái gì, hướng về phía sau nhìn tới, lại là một bóng người đi tới phía sau nàng, hiện ra Hạ Toàn Tông bóng người. Như Ý Vương. Hạ Toàn Tông mang theo cảm khái nói, Huyết Ma đạo hữu nói các ngươi vợ chồng khí vận mỹ tiên, luôn có thể chuyển nguy thành an, ta vừa bắt đầu còn không tin. Thế nhưng ở tiên triều tầng tầng chặn đường bên dưới, ngươi vẫn như cũ có thể trốn tới đây. Thực sự là lợi hại. Sau khi nói xong, Hạ Toàn Tông còn chống một hồi trưởng. Diệp tiên tử, ngươi hiện tại hẳn là không đường có thể trốn, vẫn là đi theo chúng ta đi. Hạ Toàn Tông một mặt thành khẩn nói. Nói tới chỗ này, bốn người cực kỳ có hiểu ngầm hình thành một vòng dây, khí tức dần dần phóng thích ra, ngăn chặn Diệp Như Huyên tất cả khả năng chạy trốn. Diệp Như Huyên sắc mặt trầm trọng, không nghĩ tới như vậy đều không trốn được. Nàng hiện tại cần nhất chính là thời gian, nếu là Huyền Cơ Thiên Nữ ngã xuống, nàng phu quân liền thật sự nguy hiểm. Ngay ở nàng âm thầm sốt ruột thời khắc, bốn người đỉnh đầu hư không rầm rầm vang vọng, lập tức một vệt màu trắng cửa ánh sáng chậm rãi ngưng tụ mà ra. Không tốt, truyền tống trận. Đạo thủ. Huyết Ma Thiên Quân trước hết phản ứng lại, trực tiếp ra tay chụp vào Diệp Như Huyên. Ở trước mặt lão phu còn muốn đạo thủ. Chương 1485, Tạo Hóa Thiên Tôn tái hiện, Huyền Cơ Thiên Nữ vẫn lạc. Chương 1485, Tạo Hóa Thiên Tôn tái hiện, Huyền Cơ Thiên Nữ vẫn lạc. Ở trước mặt lão phu còn muốn đạo thủ. Một đạo có chút phẫn nộ dứt tiếng, màu trắng cửa ánh sáng bên trong đột nhiên duỗi ra một con trắng xóa bàn tay lớn. Ầm ầm ầm. Một cỗ khủng bố đại thế trong nháy mắt tràn ngập ra, cả vùng không gian cực tốc và mèo, trong nháy mắt hình thành một cái không gian báo táp, hấp dẫn bốn phương tám hướng khí lưu. Không tốt, đại la viên mãn. Hạ Toàn Tông bốn người hoàn toàn biến sắc, thân hình ở không gian trong gió lốc tả hữu lay động. Đặc biệt Huyết Ma Thiên Quân, sắc mặt nhăn nhó, cảm giác toàn bộ thân thể đều phải bị bóp nát. Bàn tay lớn trực tiếp đập xuống, không gian báo táp đột nhiên nổ bể ra đến, bốn người trực tiếp bị chấn động phân đi ra ngoài. Diệp Như Huyên khiếp sợ trong lúc đó, chỉ cảm thấy bị một nguồn sức mạnh trói lại, thân thể không tự chủ được hướng về màu trắng cửa ánh sáng bay đi, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Không biết qua bao lâu, Huyết Ma Thiên Quân bốn người lục tục từ bốn phương tám hướng hội tụ đến, từng cái quần áo lam lũ dáng vẻ. Huyết Ma Thiên Quân thảm nhất, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, khóe miệng chảy máu, khí tức bề bại tới cực điểm. Đáng chết, là ai? Huyết Ma Thiên Quân sắc mặt âm u cực kỳ, hắn không nghĩ tới dưới tình huống này, cũng có thể làm cho Diệp Như Huyên đào tẩu. Tại sao có thể có người đột nhiên cứu đi Diệp Như Huyên, đây cũng quá đúng dịp. Hạ Toàn Tông cau mày nói, Diệp Như Huyên có thể đào tẩu, Lý Trường Sinh có thể vẫn không có đào tẩu, chúng ta trở lại. Chỉ chốc lát sau, bốn người hướng về Ngọc Hoàng Tiên vực phương hướng chạy đi. Đường hầm hư không bên trong, Diệp Như Huyên cùng một cái vóc người cao to ông lão mặc áo trắng sóng vai mà đi, vẻ mặt nàng vẫn là một bộ ngạc nhiên nghi ngờ chưa định dáng vẻ. Đa tạ tiền bối giúp đỡ, xin hỏi tiền bối tục danh. Hơi hơi bình phục một hồi tâm tình sau khi, Diệp Như Huyên vội vã cung kính mở miệng hỏi thăm. Ông lão mặc áo trắng hơi trầm ngâm, Diệp tiểu hữu không cần đa lễ, lão phu lấy tạo hóa làm hiệu. Tạo hóa thiên tôn. Diệp Như Huyên bật thốt lên. Ông lão mặc áo trắng cười không nói. Diệp Như Huyên thấy thế, trong lòng kiếp sợ. Tạo hóa thiên tôn ở La Thiên Tiên vực có thể nói là truyền thuyết nhân vật, nàng không nghĩ tới nhân vật như thế lại xuất thủ cứu nàng. Diệp tiểu hữu, chúng ta đến. Dứt tiếng, Diệp Như Huyên chỉ cảm thấy trước mắt một cái hoàng hốt, còn không phản ứng lại, bên hai liền vang lên chấn thiên động địa tiếng sấm. Vừa mở mắt nhìn, đỉnh đầu là một mảnh vô biên vô hạn lôi triều, lít nha lít nhít đủ loại lôi xà ở trong đó múa tung du đãng, phảng phất đi tới một mảnh sấm sét thế giới. Tiền bối, ta này. Diệp Như Huyên có chút mơ hồ, nàng hiện tại đều không nhìn thấy Huyền Cơ Thiên Nữ, làm sao đem hỗn độn tụ cảnh cho nàng? Cho ta đi. Tạo Hóa Thiên Tôn đem vươn tay ra. Diệp Như Huyên trầm ngâm chốc lát, hơi suy nghĩ, một đoạn mở mịt xám, cho cảnh cây ra hiện tại trong tay, xem ra thường thường không có gì lạ. Do dự một chút, nàng vẫn là đem giao cho Tạo Hóa Thiên Tôn. Làm phiên tiền bối, không hổ là thiên địa chí bảo. Tạo Hóa Thiên Tôn cẩn thận cảm thụ một hồi, sắc mặt trịnh trọng. Diệp tiểu hữu, Côn Luân Phong có đại trận bảo vệ, ngươi có tộc nhân cũng ở đó, ngươi trước tiên đi tránh một chút đi. Sau khi nói xong, Tạo Hóa Thiên Tôn lấy ra một cái ngọc điệp đội ở trên đầu, trong nháy mắt liền bay vào trong lôi vân. Là ai ở đây? Diệp Như Huyên tự lẩm bẩm, Huyền Cơ Thiên Nữ chứng đạo, gia tộc biết cũng không kỳ quái. Nàng chấm ngâm chốc lát, lên đường, chuyển động thân thể, hướng về lôi vân bên dưới Côn Luân núi lớn phóng đi. Lôi ngục trung tâm, bảo vệ Huyền Cơ Thiên Nữ đại trận đã biến mất không còn tăm hơi, chỉ còn giữ lại đỉnh đầu lu mờ ảm đạm vận mệnh vòng xoay bảo vệ nàng. Thế nhưng vận mệnh vòng xoay tỏa ra bảo quang cũng cực kỳ xa vời, tựa như lúc nào cũng có vỡ vụn khả năng. Lẽ nào thật sự là vận mệnh đã như vậy? Huyền Cơ Thiên Nữ tự lẩm bẩm, trên mặt không có bất kỳ bi thương tâm tình. Lôi chiều trung tâm xoay tròn chín viên đạo quả đều đã dạn nứt, phát tác ánh sáng thần thánh hình thành một cái khủng bố cựu sắc vòng xoáy. Nàng bây giờ còn có cơ hội nuốt vào một viên đạo quả chứng đạo, thế nhưng nàng nhưng không cam lòng như vậy, bằng không nàng đã sớm làm như vậy. Huyền Cơ đạo hữu, xem vận may của ngươi. Tạo Hóa Thiên Tôn tiếng giống giận dữ xuyên thấu tiếng sấm, Huyền Cơ Thiên Nữ trong mắt nhất thời hết sạch tỏa sáng. Nàng dương mắt nhìn hướng đông mới, chỉ thấy một cái tỏa ra mở mịt khí lưu cảnh cây, phảng phất một thanh kiếm sắc hướng về chín viên phá toái đạo quả bắn lại đây, ven đường chớp giật không cách nào thương nửa phần. Xem ra ta mệnh không nên tuyệt. Huyền Cơ Thiên Nữ phảng phất lại lần nữa tỏa sáng tinh khí thần, pháp quyết vừa bấm, chín viên đạo quả hào quang vạn trượng, tỏa ra chín cỗ khủng bố đại đạo chi lực cùng thiên kiếp chống lại. Ầm ầm ầm. Thiên kiếp phảng phất chịu đến khiêu khích, lôi vân lại lần nữa bạo động lên, vô cùng vô tận ánh chớp từ bốn phương tám hướng hội tụ đến. Chín viên đạo quả ở trong đó chập trùng lên xuống, lung lay muốn ngã, bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung. Nhưng vào lúc này, hỗn độn thụ cảnh đi tới chín viên đạo quả trung gian, thậm chí đem ở giữa vận mệnh đạo quả đều cho đẩy ra biên giới. Chín viên đạo quả quay quanh hỗn độn thụ cảnh xoay tròn, hình thành một cái xoáy nước lớn. Ầm ầm ầm. Thiên kiếp lại lần nữa bạo động, vô số sấm sét hướng về vòng xoáy đánh xuống, khủng bố cực kỳ. Huyền Cơ Thiên Nữ hít sâu một hơi, sắc mặt nghiêm túc cực kỳ. Hơi suy nghĩ, ngũ hành đạo quả trực tiếp nổ tung, nàng cũng phun ra một ngụm máu tươi, khí tức trực tiếp chợt giảm xuống. Có điều nàng có thể cảm ứng được ngũ hành đạo quả sức mạnh bị hỗn độn tụ cảnh thôn vệ. Nàng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, chứng minh chính mình thôi diễn không sai. Không do dự nữa, còn lại 8 viên đạo quả liên tiếp nổ tung. Mà cùng lúc đó, Huyền Cơ Thiên Nữ thân hình bắt đầu trở nên hư huyễn, dường như muốn tiêu tan giống như. Nàng không có để ý những này, chỉ là ánh mắt nhìn chòng chọc vào cái kia không ngừng xoay tròn vòng xoáy. Ầm ầm ầm. Vòng xoáy bên trong nổ vang không ngừng, không gian chung quanh trực tiếp sụp xuống thành một mảnh hư vô, sấm sét hạ xuống cũng trực tiếp biến mất không còn tăm hơi. Theo thời gian trôi qua, Huyền Cơ Thiên Nữ nửa người dưới đã biến mất không còn tăm hơi, dường như muốn hóa đạo giống như. Nàng do dự một chút, vọt thẳng vào vòng xoáy ở trong. Vòng xoáy bên trong, một cành cây lên treo một cái hư thực không chắc trái cây, không ngừng hấp thu xung quanh sấm sét tinh khí, nhưng làm sao cũng không cách nào biến thành thực thể. Người vận cùng tiên vận, liền xem ai càng hơn một bậc. Nàng hư lạnh một tiếng, cả người trực tiếp nổ tung, huyết hóa xương làm một dòng lũ lớn trực tiếp bị trái cây nuốt vào, chỉ còn vận mệnh vòng xoay quay quanh hỗn độn thụ cảnh xoay tròn. Côn Luân Phong lên, Diệp Như Huyên đã cùng Lý Vân Thiên, Lý Vân Tiêu đám người đứng chung một chỗ, con mắt nhìn chòng chọc vào trong lôi kết âm. Các phong đỉnh đều đứng đầy Huyền Cơ Thiên cung người, đa số người đều là một mặt vẻ sốt sắng. Ngay ở Huyền Cơ Thiên nữ nổ tung trong nháy mắt đó, Côn Luân Tiên vực trên không lôi vân chậm rãi thu nhỏ lại, dường như muốn tiêu tan giống như. Xảy ra chuyện gì? Huyền Cơ Thiên nữ thất bại. Có người mang theo căng thẳng ngữ khí phát văn, trong lời nói tựa hồ còn có một tia kích động. Gần nửa canh giờ qua đi, xung quanh tiên vực lôi vân thật sự ở từ từ tiêu tan. Liền ngay cả Côn Luân Tiên vực lôi vân đều biến mỏng không ít, tuy rằng Côn Luân đỉnh núi vẫn là tiếng sấm nổ vang không ngừng, thế nhưng đã có ánh nắng mặt trời chiếu xuống. Thấy một màn này, không ít người đều theo bản năng bắt đầu hướng về Côn Luân Tiên vực tới gần. Tiến thêm một bước nữa, giết không tha. Tiên vực biên giới, Thời Húc cùng Hồng Anh các loại rất nhiều đại la kim tiên cùng nhau hiện thân, khí thế khổng lồ nhường không ít người sắc mặt ngưng lại. Coi như không có Huyền Cơ Thiên nữ, Huyền Cơ Thiên cung như cũng là tiên giới đỉnh tiêm thế lực. Chương 1486, hỗn chiến, Huyền Cơ Thiên nữ chứng đạo. Chương 1486, hỗn chiến, Huyền Cơ Thiên nữ chứng đạo. Thời gian dần dần trôi qua, lôi vân lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu tan, đất khô cằn tùy ý có thể thấy được, tỏa ra quần quần khói đặc. Chỉ còn giữ lại Côn Luân đỉnh núi còn có một mảnh bị lôi vân bao phủ, như cũ tiếng sấm nổ vang không ngừng, mà trong lôi vân sấm sét cánh cửa như ẩn như hiện. Thất bại. Diệp Như Huyên con mắt trừng lớn, vẻ mặt nghiêm túc cực kỳ. Lý Vân Tiêu cùng Lý Vân Thiên mấy người cũng giống như thế, bọn họ đã biết Lý Trường Sinh còn ở Ngọc Hoàng Thiên Vực. Không có Huyền Cơ Thiên Nữ, Lý Trường Sinh chẳng phải là chạy trời không khỏi nắng. Lý Huyền Cương đứng ở nàng bên cạnh, cau mày, ánh mắt thâm thúy như vực sâu. Lôi vân chưa tan hết, vẫn còn có một chút hy vọng sống. Hắn thấp giọng nói, ngữ khí trầm ổn nhưng lộ ra một tia không dễ phát hiện lo lắng. Dù sao tình huống như thế bọn họ cũng là lần thứ nhất thấy, không biết bên trong phát sinh cái gì. Lý Vân Tiêu ngắm nhìn bốn phía, lo lắng nói, xem ra mơ ước Huyền Cơ Thiên cung không ít. Diệp Như Huyên nhìn hướng bốn phía, Đông Dương thần sắc nghiêm lại, cảm ứng được rất nhiều đại la kim tiên khí tức, thậm chí đã có người bắt đầu hướng về Côn Luân Phong áp sát. Ầm ầm. Mọi người không hẹn mà gặp nhìn về phía nào đó mảnh hư không, chỉ thấy hai cái đại la kim tiên đã chiến làm một đoàn, một người trong đó hóa thành một đạo gia thiên cái địa lốc xoáy, khí thế dọa người. Đó là Huyền Cơ Thiên Cung Phong trưởng lão, xem ra đã có người không nhịn được độc thủ. Lý Vân Tiêu trầm giọng mở miệng nói rằng, dứt tiếng, lại là vài đạo chiến đấu tiếng vang truyền đến, mấy người dương mắt nhìn lên, phát hiện Côn Luân Tiên vực hư không đều đang phát sinh đại la cuộc chiến. Liền ngay cả Thời Húc cùng Hồng Anh đều gia nhập chiến đấu. Có người tới. Côn Hoàng trầm giọng mở miệng, cảm ứng được một khí thế khổng lồ chính đang từ chân núi vọt tới. Chỉ là mấy hơi thở, một vị ông lão mặc áo đen liền đến này tiên cung khắp nơi Côn Luân Phong. Trên người hắn tỏa ra âm lãnh khí tức mạnh mẽ, chung quanh hắn hư không đều phảng phất bị đông lại. Ông lão mặc áo đen ngắm nhìn một phía, trong mắt tinh quang tỏa sáng, ngựa khí hưng phấn. Ha ha ha, không hổ là thiên hạ đệ nhất tổ mạch. Tự tiện xông vào Côn Luân Phong người, chết. Chỉ thấy nào đó tòa màu đỏ thẫm cung điện bên trong vang lên một đạo lạnh lẽo tiếng nói, lập tức một con lớn màu đỏ thẫm luốt rồng phá không chụp tới. Ông lão mặc áo đen không chút hoang mang, vội vã một thanh đoạn đao bay ra, một đạo màu đen hình dạng trang khuyết ánh đao trong nháy mắt liền chém về phía màu đỏ luốt rồng. Màu đỏ luốt rồng không có gì lo sợ, trực tiếp đón ánh đao mà đến, đem bổ nát, sau đó nhắm thẳng vào ông lão mặc áo đen đầu. Cái gì? Ông lão mặc áo đen giật mình, muốn tránh, bốn phía nhưng thật giống như có một nguồn sức mạnh hướng về chính mình đè ép mà đến, không gian đều bị hỏa diễm thiêu đến bầm mèo. Đại nhân cứu ta! Dứt tiếng, trong tầng mây bay ra một đạo quyền quang, trực tiếp cùng màu đỏ vuốt rồng đụng vào nhau. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, màu đỏ vuốt rồng rụt trở lại, ông lão mặc áo đen bị lan đến, bị chấn động bay ra ngoài. Hắn vừa xuất hiện ở trên hư không, liền miệng phun máu tươi, khí tức vẻ vải cực kỳ. Nha! Một đạo ngạc nhiên nghi ngờ chi âm thanh vang lên, sau đó màu đỏ thâm cung điện cửa lớn mở ra, một vị thân hình cao lớn nam tử áo bào đỏ bay ra. Viêm Long tôn giả, nguyên lai ngươi gia nhập Huyền Cơ Thiên Cung. Dứt tiếng, trong tầng mây đi ra một vị sắc mặt anh tuấn kim bảo nam tử. Ngươi là Thiên Bằng Thần Tôn? Viêm Long tôn giả kinh ngạc hỏi. Là cùng không phải, đã không trọng yếu. Thiên Bằng Thần Tôn nhìn chung quanh một vòng, cười nói, ngược lại này Côn Luân Phong rất nhanh liền đổi chủ, lần này không ai cứu ngươi. Hừ, liền đạo tổ cũng không dám đánh Huyền Cơ Thiên Cung chủ ý, ngươi Thiên Bằng tộc sợ là không muốn sống. Huyền Cơ Thiên Cung ở Thiên Mỗ Tinh sát thực còn có một phần nội tình, đáng tiếc bọn họ đến không được. Nhận mệnh đi. Dứt tiếng, Thiên Bằng Thần Tôn lắc mình biến hóa, hóa thành một con tre kín bầu trời kim bằng chim lớn. Côn Luân Phong trong nháy mắt cuồng phong gào thét, cắt đá đầy trời. Màu vàng cự trảo xuyên kim liệt thạch, mang theo hủy diệt khí tức hướng về Viêm Long Tôn giả bao phủ mà đi. Nên nhận mệnh là ngươi. Viêm Long Tôn giả vẻ mặt nghiêm túc, thân hình tăng gọn, đồng dạng hóa thành một cái to lớn màu đỏ thâm thần long, bụng sinh sáu trảo, lưng mọc hai cánh, đôi rồng vung một cái, đem màu vàng cự trảo đẩy lùi. Đại chiến trong nháy mắt bạo phát, Viêm Long Tôn giả cùng Thiên Bằng Thần Tôn một trận chiến, uy thế Côn Luân Phong. Có điều Côn Luân Phong rất nhiều tiên cung cấm địa đều có trận pháp bảo vệ, hai người lại là ở trên hư không đại chiến, trong lúc nhất thời cũng không có tổn thất quá lớn mất. Tạo Hóa Thiên Tôn đứng ở nào đó đóa trong tầng mây, nhìn chung quanh đại chiến, cau mày. Huyền Cơ Thiên Nữ, ngươi thật sự chết sao? Hắn híp mắt nhìn về phía hư không bên trong cuối cùng một đoàn lôi vân. Hả? Dưới vòm trời Tiên Hoàng. Ánh mắt hắn nhìn về phía một cái hướng khác, phát hiện dưới vòm trời Tiên Hoàng đang hướng Côn Luân Phong lướt tới, tốc độ rất nhanh. Hắn đang nghĩ lên đường, chuyển động thân thể, đi vào ngăn cản, mí mắt đột nhiên nhảy một cái, ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía trên không. Oanh! Một cỗ không gì sánh kịp khí tức từ trong lôi vân tâm phóng lên trời, đẩy ra thanh tiêu, sao động cửu thiên. Trong lôi vân hình trái tim thành một mảnh đáng sợ chằng ngực, bị một cỗ khí tức kinh khủng kéo xoay tròn. Ầm ầm, khủng bố uy thế càn quét ra, xâm lấn tu sĩ dồn dập thổ huyết, trực tiếp rơi rụng hư không. Vừa tới đến giữa sườn núi dưới vòm trời Tiên Hoàng chỉ cảm thấy đỉnh đầu có một ngọn núi lớn bay qua, sợ đến hắn không dám lại núp nhích mảy may. Luôn áp lực này, làm sao có khả năng? Dưới vòm trời Tiên Hoàng lẩm bẩm im lặng, vẻ mặt khiếp sợ cực kỳ. Lôi vân không có tiêu tan, hắn biết Huyền Cơ Thiên Nữ khả năng không chết, nhưng nên cũng là sắp chết dãy rủi trạng thái. Hắn không hiểu dưới tình huống này, Huyền Cơ Thiên Nữ làm sao có khả năng còn có thể chứng đạo thành công? Anh, một cỗ khí tức kinh khủng từ Côn Luân Phong trong lôi vân phóng lên trời, càn quét dưới vòm trời tinh không, khiến tinh không vũ trụ đều ở khẽ chấn động. Thời khắc này, 3000 tiên vực chấn động, rất nhiều bế quan cổ xưa tồn tại dồn dập giật mình tỉnh lại, dồn dập nóng nhìn Côn Luân tiên vực hư không. Vào chỗ chết sau đó sinh, thực sự là khó có thể tin. Đạo tông sâu trong hư không, Thương Viêm đạo tổ tự lẩm bẩm, trong mắt thán phục đã lộ rõ trên mặt. Chiêm Đài Huyền cũng là một mặt thán phục. Hắn vừa cũng cảm nhận được một cỗ khí tức kinh khủng càn quét mà đến. Quả thực dường như thiên đạo chi nhãn nhìn về phía nơi này, trong nháy mắt đó hắn quả thực không dám có bất kỳ nhúc đích. Ngọc Hoàng Tiên Vực, Đại Hạ Tiên Triều, to lớn lôi mang giống như tiên quang, rọi sáng toàn bộ Ngọc Hoàng Tiên Vực, toàn bộ Đại Hạ Tiên Triều đều đang run rẩy. Đại Hạ Tiên Triều trên không, ở nơi đó có một tôn cao to cực kỳ bóng người đang cùng lôi kiếp chém giết, tóc trắng phơ bay lượn, như rất giống ma. Đại Hạ Tiên Triều vô số kiến trúc bị lôi kiếp di vì là đất khô cằn, khói đặc cuồn cuộn. Không chỉ đánh cắp long mạch lực lượng đột phá, còn ở ta Đại Hạ Tiên Triều độ kiếp, thực sự là ăn gan hùm mật gấu. Âu Dương Vương sắc mặt dữ tợn nhìn độ kiếp Lý Trường Sinh, hận không thể hiện tại liền muốn đem rút gần lộ ra. Chờ hắn độ xong tiên kiếp, liền khởi động đại trận. Có người nói trên người hắn có hỗn độn thụ, chúng ta cũng không thiệt thòi. Hạ Lăng Thiên một mặt bình tĩnh nói, trong mắt mang theo một vẻ mong đợi. Thiên Vượng Lão Tổ hít mắt, nghe được hỗn độn thụ thời điểm, trong mắt lóe qua một tia tinh quang. Nhưng vào lúc này, một cỗ quần quần uy thế trực tiếp từ đỉnh đầu bọn họ đảo qua, hết thảy mọi người là biến sắc. liền ngay cả hư không bên trong lôi kiếp phảng phất đều dừng lại nháy mắt. Đạo tổ, Thiên Vương lão tổ yên lặng thất thanh. Phảng phất nghĩ tới điều gì, nàng đội vã nhìn về phía Côn Luân Tiên vực phương hướng, nơi đó có một cỗ khủng bố đại đạo thần quang đứng vững, uy thế phóng xạ tứ phương. Bản tọa Huyền Cơ tiên nữ, hôm nay chứng đạo vĩnh hằng. Rộng rãi mà bình tĩnh nói âm vang lên, từ từ phóng xạ 3000 tiên vực, vũ trụ tinh không. Chương 1487, Tiên Hoàng để đi, huyết ma cản đường chương 1487, Tiên Hoàng để đi, huyết ma cản đường bản tọa Huyền Cơ tiên nữ, hôm nay chứng đạo vĩnh hằng. Rộng rãi mà bình tĩnh nói âm vang lên, từ từ phóng xạ 3000 tiên vực, vũ trụ tinh không. Côn Luân Tiên vực lôi tiếp tan hết, hư không sinh sen, đại đạo pháp tắc đan dệt thành hoa, linh vũ từng trận, vô số tiên quang buông xuống, tập bổ hóa thành đất khô cằn đại địa. Hư không bị tiên khí cùng thần quang bao phủ, giống như tiên cảnh. Côn Luân Tiên vực tu sĩ đều là khiếp sợ cực kỳ, từng cái sắc mặt ngơ ngác, bọn họ tận mắt đến một cái đạo tổ sinh ra. Dưới vòm trời phía xa trong trời sao, từng vị đại năng cường giả đều là sắc mặt ngơ ngác cực kỳ. Chứng đạo vĩnh hằng, đây là ý gì? Có lẽ là mới đại đạo đi. Vĩnh hằng đại đạo, thực sự là thật lớn quyết đoán. Mà cùng lúc đó, vây công Côn Luân Phong người đều hướng về bốn phương tám hướng chạy trốn. Dưới vòm trời Tiên Hoàng chính ở trên hư không phi hành tốc độ cao, sắc mặt căng thẳng không ngớt. Trong chớp mắt, hắn cảm giác mình bị ổn định, không gian chung quanh phảng phất rơi vào ngưng trệ trạng thái, điều này làm cho hắn sắc mặt kinh hoàng. Sau một khắc, hắn chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, lại mở mắt ra thời điểm, phát hiện thân nơi một mảnh trong mây. Này, hắn vội vã xem hướng bốn phía, lại phát hiện đỉnh đầu đứng một vị tuyệt mỹ cô gái mặc áo trắng. Nàng tóc dài tung bay, tiên khí phiêu dật, ánh mắt bên trong phảng phất không có bất kỳ cảm tình sát thái. Bái kiến Vĩnh Hằng đạo tổ. Dưới vòm trời Tiên Hoàng ánh mắt lóe qua một tia kinh hoàng, liền vội vàng không người hành lễ. Nhường Lý Trường Sinh an toàn rời đi Ngọc Hoàng Tiên vực, việc này xóa bỏ. Âm thanh lạnh lạnh, nhưng thẳng kích nội tâm của hắn, nhường hắn thần hồn đều đang run rẩy. Tuân mệnh. Dưới vòm trời Tiên Hoàng đội vã cung kính đáp lại, không chút do dự nghi. Huyền Cơ Thiên Nữ chậm rãi gật gật đầu, ánh mắt hướng về Ngọc Hoàng Tiên vực phương hướng nhìn lướt qua. Trên lệch thời gian không nhiều, đi đi. Ống tay áo vung lên, dưới vòm trời Tiên Hoàng lại lâm vào trời đất quay cuồng trạng thái, chờ hắn phục hồi tinh thần lại, bên tai nhưng là lôi tiếp tiếng nổ vang. Dương mắt vừa nhìn, một cái thần ma giống như bóng người một quyền nát tan một cái lôi long. Chỉ chốc lát sau, lôi vân tản đi, thiên địa trời quang mây tạnh. Đây chính là đạo tổ sao? Dưới vòm trời Tiên Hoàng trong lòng kinh hãi, hắn từ Ngọc Hoàng Tiên vực chạy tới Côn Luân Tiên vực chí ít đều muốn khoảng một tháng, Huyền Cơ Thiên Nữ chỉ là một phất ống tay áo, liền để hắn về đến nơi này. Ngay ở hắn trầm tư thời khắc, chiến đấu tiếng vang đem hắn kéo về thực tế. Nhìn chăm chú nhìn lại, một cái màn ánh sáng màu vàng nóng chính đang chậm chậm kéo dài trên hai, lấy Thiên Vương lão tổ dẫn đầu, mười mấy cái đại La Kim Tiên đồng thời vây công Lý Trường Sinh. Lý Trường Sinh thân hình trên không trung lung lay muốn ngã, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, khóe môi chảy ra máu tươi, vết máu đỏ tươi ở trường bào màu trắng lên có vẻ đặc biệt chói mắt. Hắn vừa mới vượt qua thiên kiếp, trạng thái vốn là không tốt, đột nhiên nhiều như vậy đại La Kim Tiên đồng thời vây công, hắn hoàn toàn không phải là đối thủ. Hơn nữa Thiên Vương lão tổ càng là đại La viên mãn cường giả, hắn chỉ có phòng ngự phần. Ầm ầm ầm. Thiên Vương lão tổ hào quang màu vàng nóng kia phản phất hóa thành vô số sắc bén lưỡi đao, hướng hắn đánh tung mà tới. Màn ánh sáng trong lúc đó, nhỏ bé không gian rung động dường như báo táp bên trong sóng biển, lan loạn không ngớt, một cỗ vô tướng uy thế bất cứ lúc nào bao phủ, nhường hắn khó chịu cực kỳ. Lý Trường Sinh, ngươi phạm vào như vậy tội nghiệp, vạn tử khó chuộc tội lỗi, còn không bó tay chịu trói, chờ đợi xử lý. Thiên Vương lão tổ âm thanh dường như sấm sét, chấn động toàn bộ hư không, chen lẫn một tia lãnh khốc cùng xem thường. Theo tiếng nói của hắn hạ xuống, Âm Dương Vương các loại rất nhiều đại La Kim Tiên dồn dập cười lạnh thành tiếng, phản phất ở xem một cái đợi làm thịt cừu con. Lý Trường Sinh sắc mặt âm u, tận lực phòng ngự đồng thời vẫn đang tìm kiếm phá cục thời cơ, thế nhưng loại kia đến từ cả người song trọng áp bức nhường hắn hầu như không cách nào suy nghĩ. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Thiên Vương lão tổ hừ lạnh một tiếng, trong tay một cái kim truy long lánh rực rỡ kim quang, hướng Lý Trường Sinh bỗng nhiên ném đi. Trong giây lát này, phản phất thời gian đều tại đây khắc bất động, hư không đều nứt ra rồi một đạo thâm nguyên. Lý Trường Sinh biểu hiện dùng mình, nắm quyền ra tay, sau một khắc, một cái cự đại thế giới hình chiếu sau lưng hắn nổi lên, bên trong có thể thấy được núi non sông suối, chim bay cá nhảy. Quả đấm của hắn tỏa ra vĩ đại sức mạnh, cùng cái kia kim chùy va chạm kịch liệt. Chỉ một thoáng, hư không nổ tung, chập chân nhộn nhạo lên, còn như sóng biển giống như sao động tứ phương. Kim chùy hơi dừng lại một chút, bay ngược trở lại Thiên Phượng lão tổ trong tay, Lý Trường Sinh nhưng là miệng phun máu tươi, đầy đủ rút lui mấy trăm dặm xa. Nha, được ta Phượng Thiên truy một đòn, lại còn có thể bình yên vô sự. Thiên Phượng lão tổ hơi run run, trên nét mặt toát ra một tia bất ngờ. Nàng không biết đối phó rồi bao nhiêu nhục thân mạnh mẽ yêu thú, nhưng ở trong tay nàng hầu như không còn chút nào sức đánh trả, càng khỏi nói phản kháng. Nhưng mà, Lý Trường Sinh giờ khắc này nhưng là đau đớn khó nhịn, hắn cảm giác được ngón tay xương đều đứt rời. "Nhanh, động thủ." Thiên Vương lão tổ thấy thế, sắc mặt chìm xuống, lập tức phất tay chỉ về Lý Trường Sinh, mệnh lệnh chúng đại La Kim Tiên. Mười mấy đạo thần thông cùng nhau bay ra, hóa thành một mảnh mưa ánh sáng, hướng về Lý Trường Sinh chút xuống. Lý Trường Sinh trong lòng đột nhiên căng thẳng, hít sâu một hơi, đang chuẩn bị ra tay thời khắc, hư không bên trong bỗng nhiên một trận rung động, phảng phất có món đồ gì chính đang thức tỉnh. Sau một khắc, tiếng rồng ngâm đại tác, chỉ thấy một tôn đại ấn hướng về rất nhiều thần thông trấn áp xuống. Đại ấn hơi loáng một cái, một cỗ khủng bố đến cực điểm khí tức tràn ngập ra, có thần thông trong nháy mắt tiêu tán thành vô hình. Một đạo tiếng xé gió vang lên, dưới vòm trời Tiên Hoàng trong nháy mắt đi tới trước mắt mọi người. Hắn đưa tay vẫy, đại ấn rơi vào trong tay hắn. Mấy cái pháp quyết đánh vào trong đó, đại ấn bên trong lao ra một cái khí vận chân long, hư không bên trong màn ánh sáng màu vàng nóng trong nháy mắt tiêu tan ra. Hề đạo hữu, ngươi đây là ý gì? Vừa dứt lời, Thiên Vương lão tổ mang người đi tới dưới vòm trời tiên hoàng trước mặt. Đúng đấy, tiên hoàng, Lý Trường Sinh đối với tiên triều tạo thành như thế tổn thất lớn, ngươi làm sao? Âm Dương Vương đám người vẻ không hiểu. Lý Trường Sinh cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nhưng nội tâm cảnh giác nhưng không có thả lỏng nửa điểm, bất cứ lúc nào làm tốt liều mạng chuẩn bị. Dưới vòm trời tiên hoàng nhìn dưới chân đầy đất phế tích, nội tâm vô cùng phẫn nộ, thế nhưng nghĩ đến Huyền Cơ tiên nữ, hắn vẫn là nhịn xuống. Ngươi đi đi. Dưới vòm trời tiên hoàng đối với Lý Trường Sinh phất phắt tay. Lý Trường Sinh sững sờ. Tiên hoàng không thể. Ngậm miệng. Dưới vòm trời tiên hoàng nộ quát một tiếng, tất cả mọi người không dám lại nói nhiều một câu, chỉ là sắc mặt khó coi đến cực điểm. Lý Trường Sinh thấy thế, trực tiếp thả người nhảy hướng về trong mây, thân hình rất nhanh liền biến mất ở trong mây. Trước tiên phái người tu sửa một hồi, Thiên Vương đạo hữu ta có lời cùng ngươi nói. Dưới vòm trời tiên hoàng tự nhiên hướng về đế cung phương hướng bay đi, lưu lại một đám không biết làm sao người. Thiên Vương lão tổ trầm ngâm chốc lát, lập tức đi theo. Khoảng một canh giờ, Lý Trường Sinh bay ra Ngọc Hoàng Tiên vực, đội vã lấy ra một viên đan dược chữa trị vết thương ăn vào. Ngay trong nháy mắt này, hắn cả người tóc gáy dựng thẳng, theo bản năng ra quyền đánh về phía chính mình phải phía sau. Oành! Một quyền hạ xuống, truyền ra một tiếng nổ vang, một cái đầy dây sát khí mũi tên gấp thành hai nửa rơi xuống hư không, Lý Trường Sinh rên lên một tiếng, thân hình rút lui mấy chục bước. Túi đầu vừa nhìn, trên mu bàn tay thình lình xuất hiện một cái lỗ máu, có sát khí ở trong đó lan tràn. Hắn vừa định trục xuất sát khí, lại là ba con giống như lúc mũi tên từ phương hướng khác nhau phóng tới, tốc độ nhanh chóng nhường hắn không ứng phó kịp. Hắn chỉ có thể miễn cưỡng ngưng tụ ra một đạo hộ thể linh quang, tùy ý 3L mũi tên bắn ở trên người. Ầm ầm ầm. Cuối cùng một mũi tên trực tiếp bắn thủng hộ thể linh quang, Lý Trường Sinh hét thảm một tiếng, thân hình hướng về phía sau không ngừng rút lui. Còn không chờ hắn dừng lại, bốn bóng người đã từ bốn cái phương hướng hướng hắn giết tới. Muốn chết. Lý Trường Sinh rút lui thân hình trong nháy mắt dừng lại, trong nháy mắt sử dụng tới Hỗn Nguyên Chân Thần, khí thế kinh khủng trực tiếp đem bốn người chấn động lùi lại mấy bước. Hóa ra là ngươi. Lý Trường Sinh lần này nhìn rõ ràng, một người trong đó chính là Huyết Ma Thiên Quân, một người khác là hắn gặp Hạ Toàn Tông. Cho tới hai người khác, hắn chưa từng thấy. Hắn đưa tay đem xương bả vai mũi tên kéo xuống đến, một cỗ dòng máu màu đen chậm rãi từ trung lưu ra. Hắn chỉ là cúi đầu liếc mắt nhìn, nhưng sắc mặt không thay đổi. Chương 1488, bản mệnh tiên kiếm tấn thăng, chém giết Huyết Ma Thiên Quân. Chương 1488, bản mệnh tiên kiếm tấn thăng, chém giết Huyết Ma Thiên Quân. Lý Trường Sinh thần thức tỏa sáng, xác định xung quanh không có người sau khi, trong lòng mới chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Ánh mắt của hắn nhìn thẳng Hạ Toàn Tông, "Như Ý Vương, các ngươi tiên hoàng vừa mới thả ta đi, ngươi xác định muốn đối phó ta?" Hắn suy đoán dưới vòm trời tiên hoàng nhường hắn đi, nên có Huyền Cơ Thiên Nữ nguyên nhân. Hắn khi đó tuy rằng ở độ kiếp, thế nhưng cũng cảm nhận được uy thế như vậy tiên giới khí tức. Nếu không phải là như thế, hắn sông lớn như vậy họa, dưới vòm trời tiên hoàng làm sao có khả năng buông tha hắn. Nhớ tới đến đây, hắn vẫn là không muốn cùng Đại Hạ Tiên Triều lại có bất kỳ ân oán. Đương nhiên, nếu là Hạ Toàn Tông nhất định phải đối phó hắn, hắn cũng sẽ không lại nói cái gì tình cảm. Hạ Toàn Tông hừ lạnh một tiếng, "Lý Trường Sinh, ngươi giờ khắc này đều là tự thân khó bảo toàn, lại vẫn nghĩ uy hiếp ta." Đang lúc này, Huyết Ma Thiên Quân nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể chấn động, lập tức một cái to lớn huyết ma pháp tướng từ sau người hiện ra. Phản phất là từ huyết sắc thâm viên bên trong hiện lên, mang theo một cỗ khiến người không rét mà run sắc khí. Cái kia huyết ma pháp tướng cao đến mấy trăm trượng, bốn phía chảy xuôi như máu giống như ánh sáng lộng lẫy, khuôn mặt dữ tợn, hai mắt đỏ như máu sắc liệt diễm, miệng đầy răng nanh, phản phất có thể thôn phệ tất cả, cùng Lý Trường Sinh so với đều không kém chút nào. Pháp tướng vừa xuất hiện, không khí chung quanh trong nháy mắt trở nên nặng vô cùng, khiến người nghẹt thở vì thế ép thẳng tới Lý Trường Sinh mà đến, phản phất toàn bộ thiên địa cũng vì đó rung động. Lý Trường Sinh, ngày hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Huyết Ma Thiên Quân âm thanh như lôi đình, tiếng giống giận dữ vang vọng ở vùng hư không này bên trong. Đừng cho hắn khôi phục thời gian, động thủ. Hạ Toàn Tông âm thanh dường như sắc bén lưỡi dao, nương theo hai người khác giết đảo, bốn đạo công kích hướng Lý Trường Sinh vọt tới, dường như muốn đem hắn triệt để xé nát. Chỉ bằng các ngươi. Lý Trường Sinh nổi giận gầm lên một tiếng, nắm chặt hai tay, sức mạnh trong cơ thể bắt đầu tuôn ra, đập vỡ tan hư không. Phá cho ta. Hắn bỗng nhiên phát lực, một cỗ khủng lồ uy thế tứ tán ra, trong nháy mắt đó, bốn phía không gian cũng vì đó bặm mẻo. Sức mạnh to lớn hình thành một cỗ sóng khí, lan tràn bốn phía, ngăn trở bốn người liên thủ một đòn. Bốn mỗi người ngã lùi lại mấy bước, ánh mắt đều có vẻ chấn động. Tựa hồ không nghĩ tới nằm trong loại trạng thái này, Lý Trường Sinh vẫn như cũ còn có thể bùng nổ ra thực lực cường đại như vậy. Hắn bị thương lại còn có thực lực như vậy, thực sự là khó mà tin nổi. Một cái trong đó Đại La Kim Tiên sử xuất, hoàn toàn không thể tin được. Cung Dương hết đã thôi, động thủ. Bốn vị Đại La Kim Tiên dồn dập ra tay, thần thông pháp bảo cùng xuất hiện, trong lúc nhất thời nhường Lý Trường Sinh đều không trả nổi tay. Đáng chết. Lý Trường Sinh thầm mắng một tiếng. Hắn vừa trúng một mũi tên, hiện tại chỉ cần toàn lực vận chuyển pháp lực, kinh mạch liền sẽ truyền đến một loại xé rách cảm giác. Ừm. Ngay trong nháy mắt này, hắn phảng phất cảm ứng được cái gì, đội vã bấm quyết nhập chú. Vô tận hải vực, Lý thị bộ tộc. Bầu trời vạn dặm không mây, mặt biển sóng xanh dập dờn, một mảnh an lành chi tượng. Trong chớp mắt, thanh vân đảo nào đó ngọn núi lửa bỗng nhiên động đất lên, gây nên vô số tộc nhân chú ý, núi lớn bắt đầu rạn nứt ra, tiếng nổ vang dền không dứt bên tai. Sau một khắc, núi lớn phảng phất bị một hai bàn tay từ trung gian xé ra, vô số dung nham dâng trào ra, nóng dục khí lưu bắt đầu bay lên, tràn ngập ở bên trong trời đất. A, xảy ra chuyện gì? Nóng quá, mau tránh ra. Các tộc nhân biến sắc, vội vã hướng bốn phương tám hướng chạy đi. Sau một khắc, kiếm ngân vang tiếng nổ lớn, chín đạo cầu vồng lục tục phóng lên trời, nương theo kinh người kiếm khí, nhanh chóng hướng về phương xa bay đi, rất nhanh biến mất vô ảnh. Đó là Trường Sinh lão tổ phi kiếm, làm sao sẽ? Lý Huyền Tông một mặt khiếp sợ. Hẳn là cha tự chủ triệu hoán, ta theo đi lên xem một chút. Lý Vân Tốn nói xong, hóa thành một đạo gió xoáy đuổi theo. Một mặt khác, Lý Trường Sinh cùng bốn người ở trên hư không đại chiến, chiến đấu tiếng vang truyền khắp mấy vạn dặm. Hắn thân hình cao lớn ở bốn người vây công dưới không ngừng lùi lại, hô hấp có chút gấp gáp, thái dương chảy ra mồ hôi dưới ánh mặt trời lóe lưu hắt ánh sáng. Theo hắn mỗi một lần ra tay, xương bả vai trung lưu ra huyết dịch liền càng nhanh hơn tốc độ, mà miệng vết thương tỏa ra một cỗ mùi hôi thối. Thế nhưng hắn cái kia song thâm thủy ánh mắt lại như cũ bình tĩnh như băng, một đôi thiết quyền từ lâu máu thịt bé bét, chỉ có thể không ngừng gặp chiêu phá chiêu, hoàn toàn không lộ một chút kẽ hở, nhường bốn người càng ngày càng bắt đầu nôn nóng. Lý Trường Sinh, ngươi cho rằng ngươi có thể chạy thoát? Hạ Toàn Tông âm thanh lạnh đến mức như trong trời đông giá rét sương tuyết, trường kiếm trong tay vẽ ra một đạo ác liệt đường vòng cung, ánh kiếm như điện, ép thẳng tới Lý Trường Sinh yết hầu. Lý Trường Sinh nghiêng người lóe lên, ánh kiếm cọ bờ vai của hắn xẹt qua, lưu lại một đạo nhợt nhạt vết máu. Hắn hướng về phương xa liếc mắt nhìn, nhếch miệng lên một nụ cười lạnh lùng, trốn. Nên trốn là các ngươi. Lời còn chưa dứt, hắn song quyền đống nhiên nhanh chóng xuất kích, trực tiếp đem bốn người lại lần nữa chấn động lùi lại mấy bước. Ngay ở bốn người chuẩn bị lại lần nữa động thủ thời điểm, chín thanh kiếm chỉ từ phía sau bọn họ bay tới, mang theo kinh thiên sát ý cẩn thận. Huyết Ma Thiên Quân vội vã nhắc nhở, pháp tướng vội vã đánh bay hai thanh phi kiếm. Còn lại ba người nghe được nhắc nhở, cũng từng người tránh né ra đến, đều là một bộ sợ hãi không thôi dáng vẻ. Chờ bọn hắn phục hồi tinh thần lại, chỉ thấy Lý Trường Sinh đã khôi phục người bình thường răng rắc, chín chuôi phi kiếm tỏa ra từng trận kiếm ngân vang âm thanh, quay quanh hắn xoay tròn không ngừng. Đều là cực phẩm tiên kiếm. Hạ Toàn Tông kinh kêu thành tiếng, kiếm trong tay của hắn cũng là cực phẩm tiên kiếm, nhưng giờ khắc này nhưng đang tiếng rung, cảm giác được sợ sệt. Vừa vận thử một lần lục đạo hữu truyền cho kiếm chiêu của ta. Lý Trường Sinh pháp quyết vừa bấm, chín chuôi phi kiếm cấp tốc sáp nhập thành một thanh cự kiếm rơi xuống trong tay hắn. Pháp lực sao động trong lúc đó, một cỗ rực rỡ lóa mắt kiếm ý tràn ngập ra, chu vi vạn dặm đều vang lên tiếng kiếm reo, liền ngay cả Hạ Toàn Tông kiếm trong tay đều ở hơi lay động. Cẩn thận, hắn kiếm tiếp cận đạo khí. Hạ Toàn Tông đội vã lên tiếng nhắc nhở. Một kiếm cách một thế hệ. Lý Trường Sinh tiếng nói vừa dứt, trong tay hắn cự kiếm hướng Huyết Ma Thiên Quân vung tới, trong chớp mắt, phản phất thiên địa cũng vì đó một tĩnh. Một luồng ánh kiếm dường như kinh hồng, mang theo khủng bố kiếm khí, trực tiếp đem không gian cắt rời ra, hướng về Huyết Ma Thiên Quân đỉnh đầu chém tới. Huyết Ma Thiên Quân biến sắc, ánh kiếm kia nhìn như chậm rãi dáng vẻ, thế nhưng hắn phát hiện mình hoàn toàn không tránh thoát, một cú mạnh mẽ uy thế nhường hắn thần hồn đều đang run rẩy. Phá! Huyết Ma Thiên Quân hét lớn một tiếng, phía sau pháp tướng vung quyền mà ra, hướng về kiếm khí oanh kích mà đi. Sau một khắc, ánh kiếm kia giống như là cắt đậu phụ, trực tiếp đem hắn pháp tướng chia ra làm hai, lực xung kích cực lớn trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài, ở trên trời xẹt qua một đường vòng cung. Khu, khu. Huyết Ma Thiên Quân một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt biến đến trắng bệch cực kỳ. Thân hình của hắn vẫn không có dừng lại, một luồng ánh kiếm từ hắn mi tâm bay qua. Ầm. Huyết Ma Thiên Quân đầu nổ tung, thi thể còn chưa hạ xuống, liền bị Lý Trường Sinh thu tới trong tay. Nhìn thấy tình cảnh này, Hạ Toàn Tông ba người đều há hốc mồm, này mới mấy hơi thở, Lý Trường Sinh quả thực như là hoàn toàn biến thành người khác dạng. Lý Trường Sinh căn bản không tốn nhiều miệng lưỡi, hắn pháp quyết vừa bấm, cự kiếm lại lần nữa hướng về Hạ Toàn Tông ba người chém tới, toàn bộ đất trời phảng phất biến thành kiếm thế giới, bốn phía đều là kiếm ý đầy trời. Cái kia cố kiếm ý phảng phất có thể đem toàn bộ thiên địa đều bổ ra như thế, mang theo khủng bố uy thế đánh út về phía ba người. Cái gì? Hạ Toàn Tông biến sắc, cái kia cố uy thế nhường hắn hoàn toàn nhấc không nổi tay đến, thể nội pháp lực vận chuyển đều trở nên ngưng trệ cực kỳ. Đáng chết làm sao có khả năng? Hai người khác cũng là ngây người. Bọn họ đều là đại la kim tiên, lần thứ nhất cảm giác được sợ hãi. Thời khắc này, bọn họ phảng phất biến thành một phàm nhân, cái kia cố kiếm ý nhường không khí xung quanh đều trở nên ngưng trệ, sức mạnh kinh khủng nhường bọn họ liền hô hấp đều trở nên cực kỳ khó khăn. Mau ngăn cản! Hạ Toàn Tông nổi giận gầm lên một tiếng, ba người vội vã hợp lực ra tay chống đỡ ánh kiếm. Ầm ầm ầm, ánh kiếm xẹt qua chân trời, mang theo vô tận kiếm ý, trực tiếp đem hư không cắt chém ra mấy vạn dặm dài vết nứt, khí tức kinh khủng tràn ngập ra, đem bọn họ bao phủ lại, song phương hình thành tình trạng giằng co. Được, thật mạnh. Ba người đều là biến sắc, cả người đều đang run rẩy. Nhất định phải ngăn trở. Hạ Toàn Tông nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội pháp lực như hồng thủy ra công tắc, nương theo một cỗ lớn lao tiếng rồng ngâm. Hai người khác ngột ngạt hai mắt đỏ chót, mồ hôi lạnh trên trán đứa ra. Phá! Dứt tiếng, hư không phát sinh một tiếng to lớn nổ tung, một cú gợn sóng quét sạch tứ phương, bốn người đều bị chấn động bay ra ngoài. Các loại Lý Trường Sinh phục hồi tinh thần lại, ba người đã tách ra chạy trốn, hắn chỉ có thể nhìn thấy một cái mơ hồ điểm sáng. Hắn con mắt thứ ba mở, trực tiếp nhìn về phía Ngọc Hoàng Tiên vực phương hướng, trong nháy mắt khóa chặt Hạ Toàn Tông khí tức. Người khác có thể chạy, người cũng không thể. Hắn hừ lạnh một tiếng, trực tiếp hóa ánh sáng, chỉ đuổi theo. Chương 1489, chém giết Hạ Toàn Tông. Chương 1489, chém giết Hạ Toàn Tông. Trong hư không, Lý Trường Sinh bóng người dường như một đạo lưu tinh, cắt ra mênh mông phía chân trời, hướng về Ngọc Hoàng Tiên vực phương hướng đi vội vã. Hắn tốc độ cực nhanh, quanh thân vờn quanh một tầng nhàn nhạt hỗn độn bừng sáng, đó là trong cơ thể hắn dâng trào pháp lực tản ra gây nên. Nhưng mà, mặc dù là như vậy khí tức mạnh mẽ, cũng không cách nào che lấp hắn lông mày cái kia một vệt mệt mỏi. Vết thương trên vai như cũng đang chảy máu, thế nhưng hắn thật giống không có cảm giác đau giống như. Phía trước, Hạ Toàn Tông bóng người ở biển mây bên trong như ẩn như hiện, như cùng một con hốt hoảng chạy trốn dã thú, điên cuồng khởi động thể nội pháp lực, thử lôi kéo cùng Lý Trường Sinh khoảng cách. Trên mặt của hắn cũng không còn ban đầu ung dung cùng lãnh cốc, thay vào đó là một vẻ khó có thể che giấu hoảng loạn. Hắn áo bào đã bị mồ hôi cùng vết máu thấm đẫm, trường kiếm trong tay cũng ở khẽ run, trên thân kiếm thậm chí xuất hiện tỉ mỉ vết nứt. Lý Trường Sinh, ngươi thật muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Ta nhưng là đại hạ tiên triều dòng dõi đích tôn. Hạ Toàn Tông âm thanh khàn khàn mà trầm thấp, mang theo một tia tuyệt vọng cùng không cam lòng. Hắn không quay đầu lại, nhưng cũng có thể cảm nhận được rõ ràng phía sau cái kia cố càng ngày càng gần mạnh mẽ khí tức, phảng phất một cái bàn tay vô hình đang gắt gao chặn lại cổ họng của hắn. Lý Trường Sinh không có đáp lại, chỉ là lạnh lùng nhìn kỹ phía trước bóng lưng. Trong mắt của hắn không có một chút nào chập chờn, như là một mảnh sâu không thấy đáy hàn đảm, lạnh lẽo mà sâu thẳm. Bước chân của hắn chưa từng ngừng lại, mỗi một bước ra, hư không đều sẽ tùy theo rung động, phảng phất thiên địa đều ở nhường đường cho hắn. Người trốn không thoát. Hắn rốt cục mở miệng, âm thanh trầm thấp mà bình tĩnh, nhưng mang theo một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm. Mỗi một chữ cũng giống như là búa tạm như thế, mạnh mẽ đện ở Hạ Toàn Tông trong lòng. Ừm. Lý Trường Sinh cau mày xem hướng về phía trước, phảng phất phát hiện cái gì, tiếp theo vẻ mặt vui vẻ. Chính đang phi hành Hạ Toàn Tông bỗng nhiên tóc gáy dựng thẳng, hơi suy nghĩ, chỉ thấy một cái hoàng kim áo giáp trong nháy mắt đem vỡ bọc lại, liền đầu đều không nhìn thấy, chỉ để lại một đôi mắt. Không gian pha toái âm thanh vang lên, chỉ thấy Hạ Toàn Tông phía trước biển mây đột nhiên phân hướng về hai bên, sau một khắc, một thanh rực rỡ ánh kiếm dĩ nhiên đi tới đỉnh đầu của hắn. Hạ Toàn Tông con người đột nhiên co rút lại, hoàng kim áo giáp ở ý niệm của hắn điều động phóng ra hào quang chói mắt, như một vầng mặt trời chói chang ở quanh người hắn tiêu đốt. Ánh kiếm đánh xuống trong nháy mắt, hắn cùng thanh cự kiếm kia trong lúc đó khoảng cách hầu như có thể bỏ qua không tính. Che. Hắn gầm nhẹ một tiếng, hai cánh tay giao nhau nâng qua đỉnh đầu, hoàng kim áo giáp bao cổ tay lên phủ văn lấp lóe, nương tụ ra một tầng dày nặng màu vàng bình chướng. Ánh kiếm cùng bình chướng va chạm trước mắt, bùng nổ ra đinh tai nhức óc tiếng nổ vang rền, hư không phảng phất bị xé vỡ thành hai mảnh, khí lưu cuốn lên ngập trời bão táp, đem xung quanh biển mây quấy nhiễu bốc lên không ngừng. Hạ Toàn Tông thân thể bị nguồn sức mạnh này chấn động đến mức bay ngược ra ngoài, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, hoàng kim áo giáp lên phủ văn ảm đạm rồi mấy phần. Hắn tay run không ngừng, máu tươi theo bao cổ tay nhỏ xuống đi ra, sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm phía trước. Sau một khắc, một bóng người xuất hiện ở hắn ngay phía trước, tay phải cầm kiếm, tay trái cầm bầu rượu không coi ai ra gì uống rượu. Áo của hắn lam lũ, lồng ngực nhuộm tảng lớn vết máu, chính là Lục Kiếm Nhất. "Là ngươi?" Hạ Toàn Tông sắc mặt khó coi. Hắn không biết Lục Kiếm Nhất tên, lại biết hắn là cùng Lý Trường Sinh một nhóm. "Lý huynh, xem ra ta tới đúng lúc." Lục Kiếm Nhất nhẹ nhàng nhấp một ngụm rượu, khóe miệng vung lên một vệt ý cười nhàn nhạt, trong mắt lập lòe nói đùa ánh sáng. Lý Trường Sinh dừng bước lại, khẽ nhíu mày, nhưng lập tức giãn ra. "Lục huynh, ngươi không sao chứ?" Tiếng nói của hắn trầm thấp, mang theo một tia quan tâm. Huyền Cơ Thiên Nữ đã chứng đạo, chứng minh hắn phu nhân đã ở Côn Luân Tiên vực. Lục Kiếm Nhất trạng thái so với hắn không khá hơn bao nhiêu, nghĩ đến cũng là gặp phải ngăn cản. Bị mấy người truy sát, còn chết không được, thử xem ta này rượu. Lục Kiếm Nhất nhún vai một cái, tiện tay đem bầu rượu vứt cho Lý Trường Sinh. Lý Trường Sinh tiếp nhận bầu rượu, ngửa đầu được một hớp, rượu mạnh vào cổ họng, rất cảm giác nhường hắn bỗng cảm thấy phấn chấn. Rượu ngon. Hạ Toàn Tông sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, tầm mắt của hắn ở giữa hai người qua lại liếc nhìn, trong lòng bay lên một cỗ cảm giác nguy hiểm trước này chưa từng có. Hắn không chần chờ chút nào, thay cái phương hướng tiếp tục chạy trốn. Còn trốn đi đâu? Lý Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, trong tay cự kiếm lại lần nữa giơ lên, trên thân kiếm nổi lên một tầng hàn quang lạnh lẽo. Cự kiếm cắt phá trời cao, ánh kiếm như ngân hà chút xuống, mang theo đóng băng hư không sức mạnh thẳng đến Hạ Toàn Tông. Lục Kiếm Nhất chỉ là ở tại chỗ nhìn, cũng không có ra tay. Hạ Toàn Tông bóng người ở biển mây bên trong lung lay muốn ngã, hắn hô hấp dồn dập, lồng ngực chập trùng kịch liệt, phản phất mỗi một lần thở dốc đều là đang cùng tử thần tranh cướp chốc lát sinh mệnh. Nhưng vào lúc này, ánh kiếm đã đi tới đỉnh đầu của hắn, phản phất một cái băng hà bay tới, lưu lại một cái thật dài hàn băng đường lối. A! Hạ Toàn Tông nổi giận gầm lên một tiếng, pháp quyết vừa bấm, hoàng kim áo giáp lên bùng nổ ra khủng bố tinh lực cùng khí vận lực lượng, ngưng tụ thành một đạo huyền ảo lồng ánh sáng bao phủ chính hắn. Oanh! Hạ Toàn Tông rên lên một tiếng, chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào chống lại cự lực kéo tới, thân thể hắn dừng không kìm nổi mà phải lùi lại, đồng thời áo giáp lên tràn ngập ra một cỗ to lớn hàn băng chi lực, muốn đem hắn đóng băng. Gào! Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội truyền ra một tiếng rồng gầm, một cỗ ngọn lửa màu đỏ ngòm từ áo giáp mặt ngoài bốc cháy lên, đem bên ngoài thân hàn băng chi lực hóa giải. Nha! Lý Trường Sinh trong mắt lóe ra một tia bất ngờ, này áo giáp phòng ngự ra ngoài dự liệu của hắn. Trường kiếm trong tay hơi rung lên, mũi kiếm nhẹ chút hư không. Một đạo kiếm khí vô hình trong nháy mắt ngưng tụ, hóa thành một cái nhỏ như tơ nhện tia sáng, lặng yên không một tiếng động quấn quanh hướng về Hạ Toàn Tông mắt cá chân. Keng! Hạ Toàn Tông thân hình bỗng nhiên dừng lại, mắt cá chân bao cổ tay chấn động. Ầm! Kiếm khí đổ nát, nhưng hắn tốc độ cũng bởi vậy trệ hoãn mấy phần. Liên ở trong nháy mắt này, Lý Trường Sinh bóng người đã áp sát đến phía sau hắn không đủ 10 trượng khoảng cách. Hạ Toàn Tông, chấm dứt ở đây. Lý Trường Sinh âm thanh trầm thấp mà lạnh lẽo, phản phất từ cựu u địa ngục nơi sâu xa truyền đến. Trong tay hắn cự kiếm giơ lên thật cao, trên thân kiếm hàn quang càng lạnh lẽo, không khí chung quanh phản phất đều bị đông lại, hình thành một mảnh băng xương lĩnh vực. Không! Hạ Toàn Tông trong mắt lóe ra một vẻ điên cuồng, hắn bỗng nhiên xoay người, toàn thân pháp lực không hề bảo lưu rót vào áo giáp. Giang giáp, cự kiếm chém xuống, tấm chắn theo tiếng mà nứt, hắn bên ngoài thân hoàng kim áo giáp trực tiếp biến mất không còn tăm hơi. Hạ Toàn Tông thân thể bị chấn động đến mức bay ngược ra ngoài, máu tươi từ trong miệng hắn dâng trào ra, đầy mắt tuyệt vọng. Kết thúc. Lý Trường Sinh âm thanh lạnh lùng mà vô tình, bóng người của hắn như là ma thoáng hiện đến Hạ Toàn Tông trước mặt, trong tay cự kiếm không chút do dự mà đâm hướng đối phương lực. Cong. Ngay ở mũi kiếm sắp chạm đến Hạ Toàn Tông trong nháy mắt, một đạo hào quang màu vàng nóng từ trên trời giáng xuống, mạnh mẽ mà đem Lý Trường Sinh kiếm thế bất lui. Ai? Lý Trường Sinh khẽ nhíu mày, ánh mắt tìm đến phía bầu trời. Khốn nạn, dám giết ta hậu nhân. Một người mặc hoa lệ kim bảo người đàn ông trung niên chậm rãi hạ xuống, khuôn mặt uy nghiêm, trong tay hắn nắm một cái quyền trượng màu vàng nóng, tỏa ra mạnh mẽ uy thế. Ngũ tổ. Hạ Toàn Tông mặt lộ vẻ kích động, nhanh chóng hướng về người đàn ông trung niên bay tới. Mà cùng lúc đó, một đạo kinh thiên ánh kiếm từ người đàn ông trung niên phía sau chém tới, là Lục Kiếm Nhất ra tay. Lý Đạo Hữu, giết hắn. Lý Trường Sinh ánh mắt ngưng lại, mấy hơi thở liền đến bên người Hạ Toàn Tông, một chưởng hướng về đầu của hắn đập xuống. Ngươi dám? Người đàn ông trung niên sắc mặt phẫn nộ, nhưng giờ khắc này hắn chính diện đối với Lục Kiếm Nhất một kiếm, hơn nữa khoảng cách Hạ Toàn Tông còn có chút khoảng cách, căn bản không thể ra sức. Theo một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, mưa máu bay tán loạn, Lý Trường Sinh toàn thân bị máu tươi nhuộm đỏ, Hạ Toàn Tông đã biến mất không còn tăm hơi. Tông Nhi, người đàn ông trung niên nổi giận gầm lên một tiếng, cả người phảng phất đều muốn bốc cháy lên, khí thế trùng thiên, Đại La Kim Tiên hậu kỳ tu vi, trong nháy mắt đạt đến Đại La viên mãn. Chương 1490, được cứu chương 1490, được cứu Lục Đạo Hữu, đi mau. Lý Trường Sinh nhìn thấy người này tỏa ra khí tức, đông dưng sắc mặt ngơ ngác, xoay người liền trốn. Hắn luân phiên đại chiến, lại thân chúng bị độc, có thể chém giết Hạ Toàn Tông đã dùng hết toàn lực. Lục Kiếm Nhất nghe được Lý Trường Sinh âm thanh, không chần chờ chút nào, vội vã theo sau lưng Lý Trường Sinh. Hắn kỳ thực có thể cùng Lý Trường Sinh tách ra chạy trốn, người này xác suất lớn là truy sát Lý Trường Sinh. Thế nhưng hắn nghĩ tới Lý Trường Sinh nếu như bị đuổi theo, khẳng định rất nguy hiểm, cùng hắn đồng thời, tối thiểu còn có thể kiềm chế một hồi. Hư không bên trong, Lý Trường Sinh thân hình tựa như tia chớp xuyên qua, biển mây ở dưới chân hắn lan lộn, phản phất vô số cự long đang gầm thét. Hắn hô hấp trầm trọng, ngực đau đớn như liệt hỏa thiêu đốt, nhưng hắn cắn chặt hàm răng, không chút nào chịu chậm lại tốc độ. Lục Minh, hôm nay đúng là liên lụy ngươi. Hắn nghiêng đầu liếc mắt một cái bên cạnh Lục Kiếm Nhất, âm thanh trầm thấp mà gấp gáp, sắc mặt mang theo một tia hổ thẹn. Kỳ thực hắn chém giết Hạ Toàn Tông là có chính mình tư tâm. Hạ Toàn Tông ở trên đấu giá hội đập đi một cây không trọn vẹn chân hoàng dược, này đối với Lý Long Hoàng rất trọng yếu. Nhưng nếu như Hạ Toàn Tông bất hòa huyết ma thiên quân mai phục giết hắn, hắn cái ý niệm này cũng không có mãnh liệt như vậy. Lục Kiếm Nhất nét miệng cười, ngươi đến thời điểm bồi thường ta chính là. Hắn lời nói ung dung, nhưng trong mắt nhưng là vẻ nghiêm túc. Có điều người này không biết triển khai bí thuật gì, lấy tình trạng của chúng ta bây giờ, phòng trường rất khó đấu thắng hắn. Phía sau người đàn ông trung niên như cùng một ngọn núi cao, mỗi đạp một bước, hư không đều đang chấn động, dường như xúc địa thành thốn giống như, rất nhanh liền đi tới phía sau hai người mấy chục dặm. Hai mắt của hắn đỏ đậm, phẫn nộ như cùng chiều giống như bao phủ tới. Giết ta hậu nhân, dù cho các ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, ta cũng muốn các ngươi trốn cùng. Không được. Sắc mặt hai người biến đổi, chỉ cảm thấy phía sau có một ngọn núi lớn đè ép xuống. Hai người liếc mắt nhìn nhau, từng người tránh về một phương. Vâng. Một đạo đỏ rực quyền quang từ hai người trung gian đập xuống. Biển mây nổ tung, hư không chấn động, đỏ rực quyền quang dường như một vòng sao băng rơi rụng, gây nên vạn trượng sóng khí, đem không gian xung quanh lôi kéo đến vụ vặt. Lý Trường Sinh tay áo bay phần phật, thân thể bị dư âm hất bay mấy trăm dặm mới miễn cưỡng ổn định. Hắn đột nhiên quay đầu lại, con người co rút nhanh, ngón tay khẩn chụp chuôi kiếm, đốt ngón tay trắng bệnh. Lục Kiếm Nhất nhưng là càng thảm hại hơn, ở trên hư không là không biết bao nhiêu té ngã mới dừng lại, sắc mặt tái nhợt cực kỳ. Lý Trường Sinh thấy thế, thân hình lóe lên, càng chủ động hướng trung niên nam tử kia nên đi. Lục Đạo Hữu, ngươi đi trước, để ta ở lại cản hắn. Lục Kiếm Nhất nhục thân không bằng hắn, lấy trạng thái của hắn bây giờ, rất dễ dàng ngã xuống. Muốn chết. Người đàn ông trung niên lửa giận triệt để bạo phát, trong tay quyền trượng vàng nóng quét ngang mà ra, mang theo một đạo rực rỡ giải lụa màu vàng nóng, dường như thiên hà chút xuống, ép thẳng tới Lý Trường Sinh. Lý Trường Sinh nhún mũi chân, thân hình vẽ ra trên không trung một đạo quỷ dị đường vòng cung, hiểm hiểm tránh vệt kim quang kia. Mũi kiếm của hắn nhất chuyển, rung cổ tay, ánh kiếm như cầu vồng, mang theo ác liệt sát khí hướng người đàn ông trung niên giết hầu đâm tới. Cho mèo. Người đàn ông trung niên cười lạnh một tiếng, quyền trượng bung lên, một vệt kim quang rơi ra, ánh kiếm liền biến mất trong vô hình. Lục Đạo Hữu, đi mau. Lý Trường Sinh một bên vung kiếm chống đỡ, một bên quắc khẽ, nhìn còn dừng lại ở tại chỗ Lục Kiếm Nhất, trong giọng nói mang theo lo lắng. Trên trán của hắn chảy ra mồ hôi lạnh, cầm kiếm tay hơi run, thời gian dài đại chiến, nhường kinh mạch của hắn đều có chút không chịu nổi, mơ hồ làm đau. Lục Kiếm Nhất cắn răng, trong mắt lóe ra vẻ mặt phức tạp. Hắn cúi đầu nhìn một chút chính mình còn đang chảy máu cánh tay trái, trên bả vai vết thương từ lâu mất cảm giác. Đáng chết. Hắn thấp giọng chửi bới một câu, sau đó ngẩng đầu lên, lộ ra một vẻ cười khổ, "Lý Trường Sinh, ta đi tìm người cứu ngươi, nếu là ngươi chết, ta nhất định chém giết người lao tặc này báo thù cho ngươi." Nói xong, thân hình hắn lóe lên, hóa thành một vệt sáng, hướng về phương xa phía chân trời cấp tốc bỏ chạy. Muốn chạy? Người đàn ông trung niên hừ lạnh một tiếng, quyền trượng vung lên, kim quang như mũi tên bắn nhanh ra, đuổi sát Lục Kiếm Nhất mà đi. Lý Trường Sinh con ngươi co rụt lại, thân thể bỗng nhiên xông về phía trước, ánh kiếm như điện, mạnh mẽ đem cái kia kim quang cắt đứt. Hắn thở hổn hển, ngực chập trùng kịch liệt, phản phất mỗi một chiếc khí đều mang theo mùi máu tanh. Ngươi này chó giả, vẫn là trước tiên qua ta này con đi. Hắn cắn răng, khoe miệng tràn ra một tia máu tươi, trong mắt vẫn như cũ lộ ra bất khuất ánh sáng. Người đàn ông trung niên trên mặt hiện ra một vẻ nụ cười dữ tợn, trong mắt lửa giận hầu như muốn đem Lý Trường Sinh thôn phệ. Hắn quyền trượng lại lần nữa giơ lên, kim quang ngưng tụ thành một đạo to lớn trùng sáng, hướng về Lý Trường Sinh chém bổ xuống đầu. Lý Trường Sinh cơ thể hơi run lên, vết máu ở khóe miệng càng ngày càng đỏ tươi. Hắn hít sâu một hơi, hai tay nắm chặt chuôi kiếm, thân kiếm bỗng nhiên bùng nổ ra kiếm quang chói mắt, đón cái tia kim quang chém tới. Oanh! Hai nguồn sức mạnh trên không trung va chạm, bùng nổ ra đinh thai nhức óc nổ vang. Lý Trường Sinh thân thể bị chấn động đến mức bay ngược ra ngoài, trong miệng phun ra một ngụm máu lớn. Hắn cánh tay kịch liệt run rẩy, thậm chí ngay cả trên thân kiếm cũng xuất hiện tỉ mỉ vết nứt, nhìn ra hắn một trận đau lòng. Người đàn ông trung niên nhưng không có cho hắn chút nào cơ hội thở lấy hơi, thân hình loáng một cái, trong nháy mắt xuất hiện ở Lý Trường Sinh trước mặt. Hắn quyền trượng giơ lên thật cao, hào quang màu vàng nóng dường như một vầng mặt trời chói chang, rọi sáng toàn bộ bầu trời. Chết! Quyền trượng tầng tầng hạ xuống, kim quang như là thác nước chút xuống, ép thẳng tới Lý Trường Sinh đầu. Lý Trường Sinh con ngươi đột nhiên co rút lại, thân thể bản năng về phía sau lăn lộn, miễn cưỡng tránh một đòn chí mạng này. Nhưng mà, kim quang dư âm vẫn cứ đánh trúng rồi bờ vai của hắn, nhất thời máu thịt tung tóe, cánh tay trái trực tiếp nổ thành phấn vụn. A! Lý Trường Sinh phát sinh một tiếng to lớn kêu thảm thiết, thân thể cấp tốc hướng về đại địa rơi rụng, cảm nhận được sốt ruột đau đớn. Hơi thở của hắn trong nháy mắt suy yếu hạ xuống, cả người trở nên mệt mỏi suy sụp. Người còn không ra tay. Lý Trường Sinh hô to một tiếng, trong nháy mắt gây nên người đàn ông trung niên cảnh giác. Hắn thần thức quét hướng bốn phía, nhưng cái gì đều không có phát hiện. Nghĩ lừa ta. Người đàn ông trung niên cười lạnh một tiếng, phi thân mà xuống, một trưởng vô hướng về Lý Trường Sinh đầu. Cứu ngươi người đến. Lý Trường Sinh trong thai đột nhiên vang lên hỗn độn thụ âm thanh. Lý Trường Sinh còn chưa kịp phản ứng, hắn đỉnh đầu hư không nổ tung, một tia sáng trắng đánh về phía người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên hơi nhướng mày, không dám kinh thường, quyền trượng ngang chặn ở trước ngực, một vệt kim quang bắn ra, ngăn trở đạo bạch quang kia. Phu quân. Quen thuộc tiếng nói vang lên, Lý Trường Sinh liền bị người ôm lấy. Phu nhân. Cứu thúc. Cha. Chủ nhân. Từng đạo thanh âm quen thuộc không ngừng vang lên. Lý Trường Sinh tìm theo tiếng nhìn tới, nhìn thấy Lý Vân Tốn, Lý Vân Tiêu, Côn Hoàng đáng người. Lại nhìn về phía đại chiến phương hướng, một cái ông lão mặc áo trắng đang cùng người đàn ông trung niên đại chiến. Phu quân, đó là Tạo Hóa Thiên Tôn. Đáng tiếc Lý Trường Sinh không có đáp lại, bởi vì hắn đã ngất đi. Chương 1491, vạn năm, thức tỉnh chương 1491, vạn năm, thức tỉnh trong hư không, người đàn ông trung niên cùng Tạo Hóa Thiên Tôn chính đang ác chiến. Hai người đều là đại la viên mãn tu vi, từng chiêu từng thức đều ẩn chứa rất mạnh sức mạnh. Giữa bầu trời, kim quang cùng bạch quang không ngừng va chạm, mỗi một lần va chạm đều sẽ sản sinh năng lượng thật lớn chập chờn. Người đàn ông trung niên cầm trong tay quyền trượng, thân hình tựa như tia chớp, chỗ đi qua, lưu lại từng đạo màu vàng tàn ảnh. Hắn mỗi một chiêu mỗi một thức đều ẩn chứa rất mạnh lực sát thương, nhường người khó có thể chống đỡ. Tạo Hóa Thiên Tôn đỉnh đầu một cái ngọc điệp, tỏa ra vô tận ánh sáng, hóa thành từng đạo lưu quang, cùng người đàn ông trung niên quyền trượng đụng vào nhau. Oeng! Theo một tiếng vang thật lớn, thân thể hai người đồng thời chấn động, về phía sau bay ngược ra ngoài. Nhân cơ hội này, người đàn ông trung niên xoay người rời đi, không có bất kỳ lưu niệm, trong khoảnh khắc liền không thấy tăm hơi. Tạo Hóa Thiên Tôn không có truy kích, đưa tay hút một cái, vài sợi khí tức hội tụ đến đầu ngón tay của hắn, rất nhanh lại tiêu tan không còn hình bóng. Quang minh quyền trượng. Tạo Hóa Thiên Tôn tự lẩm bẩm, trên mặt lộ ra suy tư vẻ. Hắn không tiếp tục để ý, quay đầu liền đến Diệp Như Huyên mấy người trước mặt. "Tiền bối, mau đến xem ta phu quân." Diệp Như Huyên vội vã lo lắng mở miệng. Lý Trường Sinh gãy vỡ nơi bả vai ở chảy ra độc huyết, hơn nữa trên người nhiều chỗ xương nứt, thể nội kinh mạch tổn thương nghiêm trọng, xem ra thoi thóp dáng vẻ. "Chúng ta trước tiên trở về rồi hay nói đi." Tạo Hóa Thiên Tôn lắc lắc đầu, không có kiểm tra. Vung tay lên, một cái vòng xoáy hiện lên. "Đi thôi." Chỉ chốc lát sau, mấy người liên tiếp biến mất ở vòng xoáy bên trong, phảng phất chưa từng xuất hiện. Đại Hạ Đế Cung. Dưới bầu trời, Tiên Hoàng cầm trong tay đàn hương cung kính quỳ ở một cái kim thân pho tượng trước. Đó là một cái uy nghiêm nam tử pho tượng, người mặc đế hoàng bào, hai mắt lấp lánh có thần, cả người tỏa ra một loại vô thượng uy thế. Không biết qua bao lâu, một cỗ vô thượng khí tức bắt đầu ở đại điện bên trong tràn ngập ra. Dưới bầu trời, Tiên Hoàng nhìn chăm chú nhìn pho tượng, chỉ thấy pho tượng cả người kim quang tỏa sáng, giống như muốn phục sinh như thế. Gào! Một đạo tiếng rồng ngâm từ pho tượng bên trên truyền đến, lập tức pho tượng trong mắt kim quang tỏa sáng, phóng thích khí thế nhường dưới bầu trời Tiên Hoàng càng ngày càng cung kính. Tôn Nhi bái kiến tiên tổ. Dưới bầu trời Tiên Hoàng đội vã cung kính dập đầu. Sự tình ta đều biết. Pho tượng bên trong truyền ra một đạo bình tĩnh mà âm thanh uy nghiêm, nhường dưới bầu trời Tiên Hoàng tâm thần chấn động. Tôn Nhi nhường tiên triều hổ thẹn, kính xin tiên tổ thứ tội. Dưới bầu trời Tiên Hoàng lại lần nữa dập đầu, âm thanh cung kính, một bộ thấp thỏm lo âu dáng vẻ. Như hôm nay thế mịt mờ, nhân quả đang dệt, tiên triều lên cấp thất bại cũng nằm trong dự liệu. Có điều lần này Huyền Cơ Thiên Nữ tự mình sáng đạo, ngược lại thật sự là ra ngoài dự liệu của ta. Pho tượng bên trong âm thanh lại vang lên, ngữ khí có chút nghiêm nghị, dưới bầu trời Tiên Hoàng nghe vậy, biến sắc mặt. Nếu ngươi đã quyết định thoái vị nhượng hiền, vậy hãy để cho Lăng Thiên tiếp nhận Tiên Hoàng vị trí đi. Dưới bầu trời Tiên Hoàng sắc mặt trắng bệnh, thế nhưng cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý dựa theo hắn muốn định, nếu là tiên triều lên cấp tiên đỉnh, hắn liền có thể dựa vào Thiên Đạo ban tặng bảng đại khí vận cưỡng ép chứng đạo. Vì không có sơ hở nào, hắn còn lương thuận rất nhiều điều kiện cho Thiên Phượng lão tổ, nhường Phượng Tiên Tông khí vận cũng cùng nhập vào Đại Hạ tiên triều. Lại có Hạ Lăng Tiên cùng Diệp Tình Tuyết Long Phượng khí vận, hắn dự đoán lên cấp tiên đỉnh khí vận cũng gần như. Hắn bởi vì muốn bế quan đột phá đạo tổ, vì lẽ đó chỉ có thể nhường Hạ Lăng Tiên tạm thay Tiên Hoàng vị trí, thế hắn tế thiên. Chỉ cần chứng đạo thành công, một cái Tiên Hoàng vị trí hắn cũng không để ý, thế nhưng hắn không nghĩ tới, liên tiếp bất ngờ nhường hắn kế hoạch toàn bộ bị nhỡ. Bây giờ còn muốn mất đi chí cao vô thượng Tiên Hoàng vị trí, hắn nhất thời đau lòng không thôi. Tiên Hoàng địa vị tôn sủng, dù cho tu vi không cao, chỉ cần ở Đại Hạ Tiên triều cảnh nội, mượn tiên triều khí vận lực lượng, cũng có thể phát huy vượt qua bản thân mấy lần thậm chí mấy chục lần sức chiến đấu, đạo tổ bên dưới hầu như không người có thể địch. Người công danh lợi lộc chi tâm quá nặng, thoái vị đối với ngươi mà nói, không hẳn không phải chuyện tốt. Là, dưới vòm trời tiên hoàng dù không cam lòng đến đâu, cũng chỉ có thể đáp ứng, hắn không có tư cách từ chối. Thiên địa đem biến, ngươi tương lai còn có một lần chứng đạo cơ hội, có thể hay không nắm liền xem chính ngươi. Đa tạ thiên tổ chỉ thị. Xuân đi thu đến, vạn năm thoáng qua liền qua. Vạn năm đối với phàm nhân người tới nói, là dài lâu mà vô tận năm tháng, là thương hải biến tang điển xa lạ, là vô số thế hệ hoa tàn hoa nở. Thế nhưng đối với người tu đạo mà nói, có lẽ chỉ là nhắm mắt đến mở mắt một cái ngắn gọn quá trình, thời gian đã mất đi ý nghĩa. Tự Huyền Cơ thiên nữ chứng đạo sau khi, Côn Luân tiên vực ở tiên giới liền thành thánh địa như thế tồn tại, cao cao không thể với tới. Bây giờ hiện có đạo tổ, hầu như đều là tự thời đại thượng cổ để lại, tiên giới chúng sinh cũng không biết. Mà Huyền Cơ thiên nữ là tự thiên đạo sáp nhập tới nay, cái thứ nhất muôn người chú ý bên giới chứng đạo thành công, cho người ấn tượng không thể bảo là không khắc sâu. Nào đó tòa cung điện bên trong, Lý Trường Sinh lặng lặng ngồi xếp bằng ở dược trì bên trong, không khí chung quanh phảng phất đều bị màu sắc sặc sỡ vầng sáng nhuộm dần, rực rỡ sắc thái ở chung quanh thân thể hắn quấn quanh, dường như một cái ôn nhu duy bằng. Dược trì mặt nước nổi lên nhỏ vụn lượn sóng, sắc thái không ngừng biến ảo, có lúc như ngọn lửa nóng rực, có khi lại như băng tuyết lạnh lẽo. Sắc mặt của hắn hồng hào giàu có ánh sáng lộng lẫy, mà thương thế đã hoàn toàn khôi phục, nổ tung qua cánh tay trái hoàn hảo như lúc ban đầu, dường như không có bị thương giống như. Trên người hắn tỏa ra một loại kỳ lạ khí tức, cho người một loại tự nhiên mà thành cảm giác. Nhưng vào lúc này, con mắt của hắn chậm rãi mở, trong con ngươi có thần quang lóe lên rồi biến mất, phảng phất có nhật nguyệt tinh thần ở trong đó sinh diệt. Dược trì không gian chung quanh đều phảng phất bị ánh mắt của hắn nhìn chăm chú, trở nên chỉ trệ mà yên tĩnh. Hô, hắn thở dài một hơi, khí tức dường như một thanh tuyệt thế bảo kiếm chém về phía hư không, đem hư không đều cho cắt rời, phát sinh chói tai tiếng vang. Hắn đứng dậy, trên người nhất thời truyền đến một trận gân cốt cùng vang lên tiếng vang, nhất thời cảm giác thoải mái cực kỳ. Tu vi củng cố, hơn nữa còn tiến thêm một bước, thật không tệ. Cảm nhận được trạng thái bản thân, Lý Trường Sinh khẽ miệng vung lên một vệt nụ cười. Ừm. Phản phất cảm ứng được cái gì, hắn vội vã bước ra dự trì, lấy ra một cái trường sam trồng lên. Sau một khắc, cửa điện tự nhiên đẩy ra, nương theo tia sáng ngất ngụm, Diệp Như Huyên nhấc theo một cái giỏ thuốc đi vào. "Phu quân, ngươi tỉnh rồi." Diệp Như Huyên một mặt kinh ngạc, lập tức thả xuống giỏ thuốc hướng về hắn đánh tới. "Xin lỗi, phu nhân, nhường ngươi lo lắng." Lý Trường Sinh đưa tay đưa nàng ôm vào trong ngực, trong mắt tràn đầy hổ thẹn. Nhìn Diệp Như Huyên trong tay giỏ thuốc, hắn biết ở chính mình bế quan chữa thương khoảng thời gian này bên trong, phu nhân không ít bận tâm về hắn. "Ngươi không có chuyện gì liền tốt, ta chưa bao giờ thấy ngươi được qua nặng như thế thương thế." Diệp Như Huyên ngẩng đầu lên nhìn hắn, như cũng là một bộ đau lòng dáng vẻ. Nghe lời ấy, Lý Trường Sinh hồi tưởng lại cũng là một mặt thổ thức. "Phu nhân, ta bế quan bao lâu?" Lý Trường Sinh vội vã mở miệng hỏi. "Ròng rã 10.000 năm." Diệp Như Huyên nhẹ giọng nói. "10.000 năm?" Lý Trường Sinh nghe vậy hơi sững sờ, nhất thời rơi vào trầm tư. Bây giờ chỉ là ngủ một giấc, thế gian liền đã qua vạn năm, nhường hắn hơi xúc động. "Phu quân, ngươi làm sao?" "Không cái gì." Lý Trường Sinh lắc lắc đầu. "Đúng rồi, Vân Tiên bọn họ đây, bọn họ đã sớm trở về gia tộc. Đã như vậy, chúng ta cũng nên cáo tử." Chương 1492, Huyền Cơ Thiên Nữ quà tặng, về nhà. Chương 1492, Huyền Cơ Thiên Nữ quà tặng, về nhà. Mới vừa đi ra cung điện cửa lớn, một cỗ nồng nặc cực kỳ tiên linh khí chen lẫn các loại cây cỏ hoa mùi thơm phả vào mặt. "Này." Lý Trường Sinh yên lặng thất thanh, trên mặt không nói ra được chấn động. Đưa mắt nhìn bốn phía, một mảnh sinh cơ dạt dào chi cảnh. Vô tận núi xanh như đại, uốn lượn chập trùng, núi mây mù lờ lờ, giống như tiên tử lụa mỏng giống như quanh quẩn ở mỗi một ngọn núi bên trên, lộ ra một luồng khí tức thần bí. Thảo dược thơm xông vào mũi, như cam lộ, khiến người tâm thần thoải mái. Từng tòa tiên cung san sát nối tiếp nhau trôi nổi ở trong mây, ánh mặt trời xuyên thấu mây mù, có loại tựa như ảo mộng cảm giác. Một số cung điện bên trong tiên quang tràn ngập mạnh mẽ lại uy nghiêm khí tức, phản phất là thần linh chỗ ở phu quân. Ta nghe nói Huyền Cơ Thiên Nữ bố trí một tòa nói trận, lúc này mới có thể nhường những cung điện này trôi nổi hư không. Ban ngày hấp thu ngày hoa, buổi tối hấp thu tinh nguyện chi lực, bất luận đối với tu sĩ vẫn là đối với linh thực tiên dược đều có không tưởng tượng nổi chỗ tốt. Nói tới chỗ này, Diệp Như Huyên một mặt chấn động, không biết gia tộc ngày nào mới có bực này quan cảnh. Thiên gia thánh địa, chỉ đến như thế. Lý Trường Sinh trên mặt mang theo chấn động. Hắn lúc này sâu sắc cảm nhận được, cái gì là một người đắc đạo gà chó lên trời, giờ khắc này nhìn thấy chính là cụ tượng hóa tồn tại. Có loại tu luyện này hoàn cảnh, dù cho tư chất lại kém, tháng ngày tích lũy bên dưới cũng có thể trở thành là cường giả, đơn giản là sớm một bước muộn một bước thôi. Thu hồi tâm tình trong lòng, hắn chậm rãi đi ra cung điện, tinh tế đánh giá mảnh này rộng lớn thiên địa. Ánh mặt trời rơi ra ở non xanh nước biếc trong lúc đó, chiếu đến cây cỏ như rửa, tựa hồ mỗi một chiếc lá đều ở vui sướng múa. Xa xa thác nước rơi cửu thiên, thanh thế to lớn đổ sộ, dường như chiến mã lao nhanh. Trong mây tiên hạc sẽ qua, lưu lại nhẹ nhàng tiếng kêu to, giống như tiên nhạc tung bay. "Phu quân, ngươi làm sao?" Diệp Như Huyên âm thanh dường như một luồng gió mát, mang theo vẻ mặt ân cần. Lý Trường Sinh quay đầu nhìn về phía nàng, ánh mắt bên trong lập lòe thâm thúy ánh sáng, "Ta đang nghĩ, gia tộc khi nào mới có thể có loại này quan cảnh?" "Đúng rồi, Huyền Cơ Thiên Nữ ở đâu?" "Này." Diệp Như Huyên sắc mặt khó xử, bởi vì nàng cũng không biết, cũng chưa từng thấy. Nhưng vào lúc này, tiếng hạc rẽ vang. Hai người đồng thời ngẩng đầu nhìn tới, chỉ thấy một con tiên hạc nâng một vị cô gái mặc áo trắng mà tới. "Đại La Kim Tiên." Lý Trường Sinh trong lòng cả kinh. Chỉ chốc lát sau, tiên hạc bay đến hai người trước người hạ xuống. Cô gái mặc áo trắng chắp tay thi lễ, giữa hai lông mày để lộ ra một tia hờ hững, "Thiên nữ cho mời, hai vị xin mời đi theo ta." Dứt lời, nàng nhẹ nhàng nhảy một cái, mềm mại rơi vào tiên hạc trên lưng, tiên hạc đập cánh mà lên, xông thẳng lên trời. Lý Trường Sinh cùng Diệp Như Huyên liếc mắt nhìn nhau, theo sát phía sau, dưới chân sinh ra hai đạo tường vân, nâng thân thể của bọn họ chậm rãi tăng lên trên. Bạch Vân ở bọn họ bên cạnh nhanh chóng xé qua, bốn phía cảnh tượng từ từ trở nên mơ hồ, phản phất đưa thân vào một mảnh trong hư vô. Không biết phi hành bao lâu, tiên hạc rốt cục ở một tòa nguy nga trước cung điện dừng lại. Cung điện cao vút trong mây, toàn thân do bạch ngọc điêu khắc thành, tỏa ra ánh sáng dịu dịu, giống như một vầng trăng sáng treo ở chân trời, tỏa ra khiến người kính nể khí tức. Cô gái mặc áo trắng xoay người đối với hai người nói, "Hai vị mời đến, thiên nữ đã ở trong điện chờ đợi." "Đa tạ." Lý Trường Sinh gật gật đầu, nắm Diệp Như bên tay, chậm rãi bước vào cung điện. Cung điện bên trong tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát, hỗn hợp cổ xưa chất gỗ cùng tiên thảo mùi thơm ngát. Lý Trường Sinh cùng Diệp Như Huyên sóng vai đi vào đại điện, bước chân mềm mại nhưng trầm trọng, mỗi một bước cũng giống như là đạp ở tiếng lòng lên. Trong đại điện, tia sáng nhu hòa nhưng không tối tăm, trên vách tường điêu khắc phiền phức hoa văn, đại đạo chi lực tràn ngập. Mặt đất bày ra bóng loáng phiến đá như ngọc, phản chiếu ra thân ảnh của hai người, có vẻ đặc biệt rõ ràng mà lại hư huyễn. Phía trước chính giữa điện phủ, Huyền Cơ Thiên Nữ tinh đứng ở đó, dáng người thướt tha, khí chất phi phàm. Dung nhan của nàng thanh lệ tuyệt luân, mặt mày nhưng mang theo một tia lãnh đạm, phản phất siêu thoát hậu thế ở ngoài tiên nhân. Nàng trên đầu lơ lửng vận mệnh vòng xoay, ngồi ngay ngắn phía trên cung điện, nhường người không dám nhìn thẳng. Gặp thiên nữ, Lý Trường Sinh hơi không người, ngữ khí cung kính mà đúng mực. Diệp Như Huyên cũng thuận theo hành lễ, động tác mềm mại mà đoan trang. Huyền Cơ Thiên Nữ ánh mắt ở trên người Lý Trường Sinh dừng lại chốc lát, tựa hồ đang quan sát cái gì. Ánh mắt của nàng thâm thúy như tinh không, nhường người nhìn không thấu. Một lát sau, nàng mới nhàn nhạt mở miệng, "Ngươi đối với ta thành công nói tri ân, nói đến, ta nên cảm tạ ngươi." Câu nói này đã không nhiệt tình, cũng không lạnh nhạt, phản phất chỉ là ở trần thuật một cái sự thực đơn giản, nhường Lý Trường Sinh có chút lúng túng. "Tại hạ chỉ là hết một tia sức mọn mà thôi, thiên nữ không cần lo lắng." Lý Trường Sinh vội vã cung kính mở miệng, trong lòng thậm chí có chút khủng hoảng. Hắn tuy rằng sớm biết Huyền Cơ Thiên Nữ vẫn là này cái tính tình, thế nhưng bây giờ chứng đạo sau khi, mang đến cho hắn cảm giác càng thêm xa lạ, phản phất không hề có một chút ân tình bị. Dùng lạnh lẽo ngữ khí, nói cảm ơn, hắn thật sự rất khó thích ứng. Huyền Cơ Thiên Nữ cũng không cần phải nhiều lời nữa, phất tay áo vung lên, chỉ thấy ba chùm sáng bay xuống đến hai người trước người. Đợi đến tiên quang biến mất sau khi, Lý Trường Sinh mới nhìn rõ trước mắt đồ vật. Bên trái chùm sáng là màu đỏ, bên trong chất chứa một viên rực rỡ đang dược, giống như một viên hồng bảo thạch, lưu chuyển ôn hòa ánh sáng lộng lẫy, như cháy hừng hực hỏa diễm, tỏa ra từng trận ấm áp. Diệp Như Huyên chấn động trong lòng, ánh mắt bị viên đan dược kia sâu sắc hấp dẫn, trong lòng khó có thể ức chế khuấy động lên sóng lớn, trực giác viên đan dược kia đối với mình có chỗ tốt cực lớn. Trung gian là một cái cỡ nhỏ vòng xoay, nó tỏa ra nhạt hào quang màu trắng, tỏa ra huyền diệu khí tức. Cuối cùng bên phải chùm sáng bên trong nhưng là một cái hộp ngọc, tỏa ra nhàn nhạt sóng linh khí, không biết là cái gì. Đại La Tiên đan có thể trợ phu nhân ngươi đột phá Đại La Kim Tiên. Cái kia vòng xoay chính là ta căn cứ ta bản mệnh vòng xoay luyện chế, bên trong có một đạo bắt nạt thiên đại trận, thời khắc mấu chốt có thể dự phòng ngươi bị người khác suy tính. Trong hộp ngọc là tông môn đệ tử thu thập được mấy khối thông linh thần ngọc, có thể trợ ngươi chữa trị bản mệnh phi kiếm. Huyền Cơ Thiên Nữ lạnh lùng tiếng nói vang lên, ngữ khí mặc dù nhạt mạc, thế nhưng là nhường hai tâm thần người chấn động. Đa tạ thiên nữ. Vợ chồng hai người cung kính hành lễ, nhận lấy biếu tặng. Ta xem thực lực của ngươi bây giờ, chí ít có thể so với Đại La Kim Tiên hậu kỳ, ở này tiên giới cũng coi như cao cấp nhất cường giả. Có điều ngươi từng chém giết Ngũ Lôi lão tổ, đến từ một cái gọi là Lưu Hỏa Tinh cung tông môn, thực lực bọn hắn rất mạnh, ngươi phải cẩn thận phòng bị. Ta muốn rời khỏi tiên giới một quãng thời gian rất dài, ta sẽ tận lực nhường ngươi mẫu thân trở về. Đến đây là hết lời, các ngươi đi thôi. Hai người còn chưa phản ứng lại, chỉ nhìn thấy một tia sáng trắng lướt nhẹ qua mặt, bọn họ liền đi ra phía ngoài, mà trước mắt cung điện đã không gặp. Ngũ Lôi lão tổ, Lưu Hỏa Tinh cung. Lý Trường Sinh hơi nhướng mày, Huyền Cơ Thiên Nữ không nói, hắn đều quên. Một đạo tiếng xe gió vang lên, Hồng Anh đi tới vợ chồng hai người trước người, đưa cho Lý Trường Sinh một cái nhận chứa đồ. Đây là? Lý Trường Sinh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Thiên nữ không tìm được bù đắp hỗn độn thụ phương pháp, những tư nguyên này coi như làm tạ lễ đi. Đa tạ, đã như vậy, chúng ta vợ chồng trước hết cáo tử. Lý Trường Sinh cũng không khách khí, trực tiếp thu hạ xuống. Hồng Anh do dự một lúc, mở miệng nói rằng, kỳ thực, các ngươi có thể ở Huyền Cơ Thiên cung tu luyện. Lý Trường Sinh nhìn chung quanh một vòng, sau đó hào hiệp cười, Côn Luân tuy tốt, nhưng không phải ta hương, cáo tử. Dứt tiếng, vợ chồng hai người đứng dậy bay về phía trong mây, biến mất trong nháy mắt ở Hồng Anh trong mắt. Đúng là cái thú vị người. Chương 1493, Quỷ Tôn Lý Giải Dương. Chương 1493, Quỷ Tôn Lý Giải Dương. U Minh giới, máu đen quỷ vực trung bộ. Màu đỏ sẫm hư không dường như bị máu tươi nhuộm đấu, không khí toát ra một loại nồng nặc mùi sắt tối, khiến người nghẹt thở. Trên mặt đất, Khô Lâu cự nhân cùng một bộ dung nham thú vương đang tiến hành một hồi kinh thiên động địa chiến đấu. Khô Lâu cự nhân cao vút trong mây, khô lâu trong hốc mắt thiêu đốt ngọn lửa màu xanh lục, phản phất chất chứa vô tận oán hận cùng phẫn nộ. Hắn vung vẩy trong tay búa lớn, mỗi một lần chém vào đều nương theo chói hai tiếng xé gió, lưỡi búa xẹt qua quỹ tích lưu lại một đạo nóng rực quang ảnh, rọi sáng xung quanh quang cảnh. Mà đối diện dung nham thú vương như cùng một tòa hoạt động núi lửa, thân thể do lưu động dung nham tạo thành, cả người tỏa ra nóng rực nhiệt lượng. Nó gầm thét lên, âm thanh trầm thấp mà đứt hai, phản phất toàn bộ mặt đất đều đang vì đó run rẩy. Cự thú tứ chi mỗi bước ra một bước, mặt đất liền xuất hiện từng trận sóng nhiệt, xung quanh âm binh cũng không nhịn được lui về phía sau, e sợ cho bị cái kia nóng rực dung nham lan đến. Khô lâu cự nhân phát sinh trầm thấp tiếng gào, phía sau các khô lâu binh sĩ khí băng rội, dồn dập hướng về đối diện dung nham sinh linh nhóm nào tới. Mà dung nham sinh linh cũng không nhượng bộ chút nào, song phương va chạm trong lúc đó, liền có rất nhiều khô lâu binh cùng dung nham sinh linh ngã xuống, hoàn toàn cũng là không muốn sống. Song phương khuôn mặt đều là mơ hồ không rõ, chỉ cụ thể xác chỉ có một cô ý thức đang khống chế, không có cái gì linh trí, thậm chí không chết khái niệm. Nào đó tòa bốn bề toàn núi sơn cốc cửa cốc, một tòa cung điện to lớn đứng sừng sững. Cung điện bên trong, Trường Minh ngồi xếp bằng ở trung trên bồ đoàn tu luyện, nồng nặc âm khí đem hắn bao phủ. Trong chớp mắt, một trận to lớn tiếng nổ vang đột nhiên vang lên, Trường Minh trong nháy mắt mở mắt ra, một đạo u quang lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn vội vã lao ra cung điện, chỉ thấy giữa bầu trời âm phong từng trận, từng mảng màu đen tầng mây lan lộn, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ đè xuống. Bèo bèo bèo. Hắn mới vừa đi ra cung điện, chỉ thấy từng đạo bóng người lục tục từ sơn cốc bốn phương tám hướng bay tới. Không lâu lắm, bảy bóng người rơi vào trước người của hắn, miệng nói đại nhân, sau đó không người hướng về hắn hành lễ. Chủ nhân đang đột phá quỷ tôn, các ngươi đi bốn phía đóng giữ, không cho bất luận người nào tới gần. Trường Minh vội vã phân phó nói. Là. Ầm ầm ầm. Từng trận đinh thai nhức góc tiếng sấm từ trên trời giáng xuống, đem toàn bộ bầu trời đều nhuộm thành màu đen. Trường Minh ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy mây đen lan lộn, sấm vang chớp giật, to lớn sấm sét dường như từng cái ngân xà ở trong đó bay lượn. Ầm ầm ầm. Lại là một tiếng sấm to lớn vang lên, chỉ thấy một đạo lớn vô cùng sấm sét giống như một cái cự kiếm bổ về phía sơn cốc. Sơn cốc nhất thời lay động lên, trên mặt đất xuất hiện vô số điều khe nứt to lớn, phản phất cả tòa sơn cốc lúc nào cũng có thể sẽ đổ nát như thế. Nhưng vào lúc này, sơn cốc bên trong bay lên một đạo đỏ tươi ánh sáng, giống như một khối bình chướng từ từ triển khai, đem sấm sét hoàn toàn chặn ở bên ngoài. Trường Minh thấy thế, này mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. Sơn cốc bên trong chính là một mảnh to lớn huyết hồ, huyết trong hồ hiện ra một cái to lớn vòng xoáy, phản phất đang hấp thu cái gì. Rào. Huyết giữa hồ, một trận bọt nước bốc lên, phản phất có cái gì quái vật khổng lồ sắp từ bên trong chui ra đến. Chỉ chốc lát sau, một bóng người từ bên trong bay ra, chính là Lý Trường Dương. Hắn tóc dài rối tung, toàn thân tỏa ra khí tức cực lớn, mi tâm xuất hiện một đạo thâm thúy mà dễ thấy chớp giật ấn ký. Ầm ầm ầm. Lôi kiếp càng thêm hung mãnh, tảng lớn âm lôi giống như vẫn thạch giống như đánh về Lý Trường Dương, lại bị hắn đỉnh đầu màn ánh sáng màu đỏ ngòm cho ngăn trở. Không lâu lắm, màn ánh sáng màu đỏ ngòm liền không chịu nổi, mặt trên xuất hiện lít nha lít nhít vết nứt. Theo một tiếng vang thật lớn, màn ánh sáng màu đỏ ngòm đột nhiên phá toái ra. Ầm ầm ầm. Lôi kiếp che ngập bầu trời mà đến, hoàn toàn khóa chặt Lý Trường Dương, dường như muốn đem hắn cho chôn bụi. Lý Trường Dương lấy ra giếng địa ngục bảo vệ chính mình, pháp quyết vừa bấm, một cỗ thâm thủy u quang trong nháy mắt ngưng tụ ở bàn tay, hóa thành một đạo to lớn màu đen lưới búa. Hai tay hắn giữ phủ, đột nhiên hướng về hư không vừa bổ. Chỉ một thoáng, một đạo to lớn ánh búa xẹt qua hư không, dường như một thanh kinh thế thần kiếm bổ về phía Lôi Kiếp. Ánh búa chỗ đi qua, tảng lớn âm lôi trực tiếp nổ thành mảnh vỡ tiêu tan, có không ít chớp giật rơi vào huyết hồ bên trong, nhấc lên cao cao màu máu làn sóng. Lý Trường Dương hơi nhướng mày, nhưng giờ khắc này cũng không để ý tới cái khác, tiếp tục đối kháng thiên kiếp. Từng đạo tia chớp màu đen dường như từng cái cự đại hắc xà giống như đánh về Lý Trường Dương. Lý Trường Dương cầm trong tay búa lớn, ra sức chém vào, đem từng đạo thiên lôi cho đánh tan. Ầm ầm ầm. Lôi kiếp phảng phất vô cùng vô tận, giữa bầu trời sấm vang chớp giật, từng đạo sấm sét dường như mưa rào tầm tã giống như hạ xuống. Bên trong thung lũng cắt bay đá chạy, tảng lớn kiến trúc bị hủy diệt. Trường Minh thấy cảnh này, chau mày, nhưng không có biện pháp nào, chỉ có thể ở trong lòng âm thầm cầu khẩn. Rất nhanh, thời gian nửa tháng qua đi, thiên kiếp cũng đã đi tới kết thúc. Ầm ầm. Cuối cùng một tiếng vang thật lớn, giữa bầu trời lôi vân triệt để tiêu tan. Mà cùng lúc đó, Lý Trường Dương khí thế trên người liên tục tăng lên, hắn ngửa mặt lên trời thét dài, âm thanh vang vọng đất trời. Hắn tóc dài phấp phới, cả người khí tức cuồn cuộn, uy nghiêm cực kỳ. Chỉ chốc lát sau, hắn thu lại khí tức, mi tâm chớp giật ấn ký biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó là một cái cổ điện chân chữ, nhường cả người hắn xem ra càng thần bí mà cao quý. Lý Trường Dương hình như có cảm ứng, dùng tay sờ sờ mi tâm, chân chữ đột nhiên phát sáng, hắn lập tức lộ ra trầm tư rằng, rốt, phảng phất rõ ràng cái gì. Thiên đạo chính thống, thì ra là như vậy. Chúc mừng chủ nhân lên cấp quỷ tôn. Dứt tiếng, Trường Minh mang theo vừa bảy người từ hư không bên trong xuất hiện, mỗi người đều là một mặt dáng dấp cung kính. Lên đi. Lý Trường Dương khẽ nhất tay một cái, tám người không kìm lòng được đứng lên, vẻ mặt càng thêm cung kính. Đúng rồi, làm sao không gặp Khô Lâu Vương, hắn đi nơi đó. Chủ nhân, không biết từ đâu tới đây một cái dung nham quái vật, thực lực cũng là quỷ tôn, tựa hồ muốn xưng bá máu đen quỷ vực, Khô Lâu Vương đã trước đi xử lý. Nha. Lý Trường Dương trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc. Đi, mang ta đi nhìn. Là. Trường Minh vội vã ở mặt trước dẫn đường, Lý Trường Dương theo sát phía sau. Đại khái chừng nửa canh giờ, Khô Lâu cự nhân cùng dung nham quái vật đại chiến cảnh tượng liền đập vào mi mắt. Hai người liền dường như hai tòa di động núi lớn giống như, mặt đất xuất hiện một cái lại một cái hố lớn, nhường bốn phương tám hướng dòng máu chậm rãi chảy vào trong đó. Nhìn như vậy lên, mặt đất như một cái liền một cái huyết chỉ, thêm vào khắp nơi thi hải, quả thực liền dường như địa ngục cảnh tượng. Lý Trường Dương xoay tay lấy ra giếng địa ngục. Bấm quyết niệm chú, giếng địa ngục trực tiếp hướng về dung nham quái vật che chở qua đi. Dung nham quái vật phản kháng chỉ là phí công, trực tiếp bị giếng địa ngục thu vào. Mà cùng lúc đó, những kia dung nham sinh linh cũng hóa thành tinh khí tiêu tan. Khô Lâu Vương ánh mắt sững sờ, xem tới địa ngục giếng bay về phía Lý Trường Dương, hắn mới phản ứng được. Tiếp theo hắn hình thể cấp tốc biến thành người bình thường kích cỡ, rất nhanh liền đi tới Lý Trường Dương trước mặt. Bái kiến chủ nhân. Chương 1494, huyết sắc kiếm, thu phục dung nham quái vật chương 1494, huyết sắc kiếm, thu phục dung nham quái vật không cần đa lễ, lên đi. Lý Trường Dương nhàn nhạt mở miệng, thần sắc bình tĩnh. Ngươi làm sao? Lý Trường Dương mở miệng lần nữa, hắn phát hiện Khô Lâu Vương liên tục nhìn chằm chằm vào hắn.
Không, không cái gì.
Khô Lâu Vương lắc lắc đầu, trong hai con ngươi quỷ hỏa lấp loé không yên. Lý Trường Dương trầm tư chốc lát, trong ngáy mắt rõ ràng. Hơi suy nghĩ, mi tâm chấn chữ rất nhanh biến mất không gặp. Hắn đến tới địa ngục giếng, bây giờ đột phá đại la, bị thiên đạo coi là chính thống, đã có quyền khống chế một phần thiên đạo lực lượng. Dù cho tu vi so với hắn cao tu sĩ nhìn thấy hắn, nội tâm cũng sẽ tự nhiên thăng ra một loại lòng kính nghệ. Đã như vậy, ta đến mau chóng nắm giữ loại này quyền hành. Nhìn này Sơn Hà đại địa một chút, liền từ này máu đen quỷ vực bắt đầu đi. Vốn là hắn vừa bắt đầu là ở hỏa đốt quỷ vực tu luyện, thế nhưng hoàn cảnh nơi đây, Khô Lâu Vương cùng trưởng mình đều không thể thích ứng. Bọn họ vui chơi u minh đại địa, cuối cùng lựa chọn này máu đen quỷ vực. Quan trọng nhất là, hoàn cảnh của nơi này thích hợp Khô Lâu Vương thai nghén Khô Lâu Minh. Các ngươi cũng biết, này máu đen quỷ vực còn có bao nhiêu quỷ tôn cường giả. Lý Trường Dương trầm giọng nhìn về phía mấy người. Mấy người nghe vậy, nhưng trầm mặc không nói. Thôi, bắt đầu từ bây giờ, các ngươi đi dò xét núi non sông suối, hẻm núi thâm viên. Gặp phải cường giả, có thể thu phục liền thu phục, không thể nhập phục, liền giết. Lý Trường Dương trong hai con ngươi chớp qua lạnh lẽo hàn mang, âm thanh dường như cửu lũ chi phong, băng hàn thấu xương. Mấy người nghe vậy, cả người run lên, vội vã chắp tay đáp ứng. Là, đi đi. Đợi đến mọi người rời đi sau khi, Lý Trường Dương nhưng là đi tới giếng địa ngục bên trong. Giờ khắc này dung nham quái vật bị một cái màu máu xiềng xích trói buộc ở một tòa đại điện bên trong, không cách nào nhúc đích. Nhìn thấy Lý Trường Dương đến, trong miệng hắn phát sinh phẫn nộ tiếng gầm gừ. Lý Trường Dương thấy thế, trực tiếp động thủ siêu hồn, hỏa đốt quỷ vực. Lý Trường Dương hơi nhướng mày, quái vật này từ hỏa đốt quỷ vực mà đến, hơn nữa tựa hồ có mục đích khác. Ngươi tới đây mục đích là cái gì? Lý Trường Dương truyền âm ở miệng. Ầm ầm ầm. Dung nham quái vật ra sức dây rủa, nhưng cái kia màu máu xiềng xích chính là giếng địa ngục xuất ra, há lại là nó có thể tránh thoát. Lý Trường Dương hai mắt chớp qua một vệt tinh quang, nếu không phối hợp, vậy thì đừng trách ta vô tình. Lý Trường Dương vẻ mặt lạnh lẽo, chỉ điểm một chút ở dung nham quái vật chỗ mi tâm. Trong khoảnh khắc, dung nham quái vật liền phát sinh chói tai kêu thảm thiết. Lý Trường Dương thần sắc bình tĩnh, hắn không có một chút thương hại. Quái vật này chính là một ngọn núi lửa sinh ra linh trí, hung tàn đến cực điểm, diện linh trí còn có thể dùng bản thể luyện bảo, cũng coi như một loại thu hoạch. Dừng tay, mau dừng tay. Ta nói. Ở dung nham quái vật xin tha dưới, Lý Trường Dương mới vừa ngừng tay. Ta chém giết một cái huyết quỷ, biết được máu đen quỷ vực có một cái ở thai nghén bên trong bảo vật, cho nên mới đi tới nơi này, cầu ngươi đừng có giết ta. Bảo vật ở nơi nào? Lý Trường Dương lộ ra cảm thấy hứng thú vẻ mặt, này máu đen quỷ vực hoàn cảnh đặc biệt, đâu đâu cũng có huyết chỉ, có thể dựng dục ra bảo vật cũng không kỳ lạ. Mới nãy đại chiến nơi đó. Lý Trường Dương nghe vậy, trực tiếp mang theo dung nham quái vật rời đi giếng địa ngục. Thời gian một chung trà qua đi, Lý Trường Dương đi tới dung nham quái vật nói tới địa phương. Thế nhưng địa hình nơi này đã bị Khô Lâu Vương cùng dung nham quái vật đại chiến thay đổi. Ở nơi nào? Dung nham quái vật nghe vậy, há mồm phun ra một viên màu máu tinh thạch. Màu máu tinh thạch mới vừa xuất hiện, trong nháy mắt liền hướng về nào đó tòa huyết trì rơi xuống, tốc độ nhanh chóng nhường Lý Trường Dương đều chưa kịp phản ứng. Xảy ra chuyện gì? Ta cũng không biết. Dung nham quái vật cơ núi lửa nham như thế đầu, cũng biểu thị không rõ. Ào ào ào. Nhưng vào lúc này, nào đó tòa ở giữa ao máu đột nhiên bắt đầu nổi bong bóng, xem ra như là đun sôi như thế. Trong chớp mắt, huyết trì bùng nổ ra một trận to lớn tiếng nổ vang rền, một đạo kiếm khí màu đỏ phóng lên trời, nương theo kinh thiên sát ý, nhắm thẳng vào bầu trời. Sau một khắc, huyết trì nổ tung, một thanh đỏ như màu máu ba thước tiểu kiếm từ trong ao nước bay ra. Thân kiếm tỏa ra một cỗ bàng bạc sát ý, đỏ như máu ánh kiếm rọi sáng nửa bầu trời, nhường Lý Trường Dương đều cảm thấy sợ hãi. Trốn chỗ nào? Mắt thấy màu máu sát kiếm muốn bay về phương xa, Lý Trường Dương vội vã lấy ra giếng địa ngục hướng về trấn ép tới. Màu máu sát kiếm thả ra kinh thiên ánh kiếm bổ về phía giếng địa ngục, liền ngay cả hư không đều vặn vẹo lên, thế nhưng đều bị giếng địa ngục hấp thu đến không còn một ngống. Cuối cùng, màu máu sát kiếm ở địa ngục giếng u quang bên dưới rung động lên, rất nhanh liền bị bắt vào trong đó. Lý Trường Dương đưa tay vẫy, giếng địa ngục trở lại trong tay. Dung nham quái vật chỉ là nhìn chằm chằm Lý Trường Dương giếng địa ngục, không biết hắn đang suy nghĩ gì. Dù sao hắn không có người khuôn mặt, cũng không ai biết hắn đang suy nghĩ gì. Giếng địa ngục giờ khắc này chính đang phát sáng, phản phất là ở luyện hóa bảo kiếm. Đại khái chừng nửa canh giờ, giếng địa ngục mới thu lại ánh sáng. Lý Trường Dương hơi suy nghĩ, miệng giếng huyết quang lóe lên, bảo kiếm liền xuất hiện ở trong tay hắn. Thì ra là như vậy. Lý Trường Dương tự lẩm bẩm. Thanh kiếm này toàn thân đỏ như máu, trên thân kiếm khắc dấu có vô số thanh máu giống như tiên tiên vết kiếm, xem ra liền như là máu tươi đang lưu động như thế. Mà chuôi kiếm nơi nhưng đặt một viên huyết tinh, chính là dung nham quái vật lấy ra cái kia một viên. Hai người vốn là một thể, chỉ là huyết tinh bị người sớm lấy đi, cũng chính bởi vì vậy mới có thể cảm ứng được bảo kiếm vị trí. Lý Trường Dương đem pháp lực truyền vào trong đó. Ong ong ong. Giờ khắc này bảo kiếm phảng phất nắm giữ linh tính như thế, không ngừng rung động, phát sinh từng trận tiếng kiếm reo. Lý Trường Dương cả người trong nháy mắt run lên, toàn thân nhất thời bị một cỗ khủng bố sát ý tràn ngập, nhường dung nham quái vật cũng không nhịn được lui về phía sau vài bước. Hán nội vã đỉnh chỉ pháp lực truyền bảo, ánh kiếm mới chậm rãi thu lại xuống. Hô, tốt tà tinh kiếm. Lý Trường Dương thở một hơi dài nhẹ nhõm, hơi kinh hãi. Kiếm này bản thân liền ẩn chứa vô cùng sát ý, hơn nữa còn có thể kích phát tu sĩ thể nội sát ý, quả thực uy lực vô cùng. Thế nhưng kiếm này có khống chế người khuynh hướng, thậm chí hơi yếu tu sĩ, rất dễ dàng đánh mất lý trí, từ mà ẩu hỏa nhập ma. Đã như vậy, liền gọi ngươi huyết sát kiếm đi. Lý Trường Dương cầm bảo kiếm, trực tiếp cho mệnh danh. Thần phục với ta, làm sao? Lý Trường Dương đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía dung nham quái vật, sắc mặt bình tĩnh. Thế nhưng tình cảnh này ở dung nham quái vật xem ra, nếu là không đồng ý, Lý Trường Dương rất khả năng liền một kiếm bổ hắn. Hắn không dám có bất kỳ chần chờ, liền vội vàng gật đầu đồng ý. Lý Trường Dương thỏa mãn cười, chính phải tiếp tục mở miệng, nhưng phảng phất cảm ứng được cái gì, lập tức đi tới trên bầu trời, ánh mắt nhìn về phía hướng tây bắc. Chỉ thấy nơi đó trên không tiếng nổ vang không ngừng, vô số khói đen cuộn, phảng phất mây trên trời tầng đều ở bị nhân vật gì lôi kéo. Hả? Xem ra đụng tới một cái kẻ khó ăn. Lý Trường Dương lộ ra thần sắc kinh ngạc, liếc mắt nhìn kiếm trong tay, khoe miệng hắn hiện ra một nụ cười lạnh, vừa vặn thử xem này huyết sắt kiếm uy lực. Đi theo ta. Hắn để lại một câu nói, cầm bảo kiếm liền hướng bên kia bay đi. Dung nham quái vật nghe vậy, liền vội vàng đứng lên đuổi kịp. Chương 1495, Dài Dương nhất thống máu đen, như huyên tiến giai đại la. Chương 1495, Dài Dương nhất thống máu đen, như huyên tiến giai đại la. Bọn họ mới vừa đến, liền cảm nhận được một cỗ khủng bố gợn sóng dập dờn lại đây. Lý Trường Dương vội vã lấy ra hộ thể linh quang bảo vệ chính mình. Dung nham quái vật nhưng là không làm phòng ngự, tùy ý gợn sóng đảo qua thân thể của mình. Ngừng lại bước chân sau khi, Lý Trường Dương dương mắt nhìn lên, phía trước một chỗ hẻm núi trên không, Khô Lâu Vương đang cùng một cái hắc bảo nam tử chiến đấu. Khô Lâu Vương hình thể cao to, cầm trong tay một cái cốt mâu, chính một côn hướng về hắc bảo nam quét tới. Mà hắc bảo nam cầm trong tay hai thanh màu đen liêm đao đang cùng Khô Lâu Vương chiến đấu, trên người hai người khí thế không ngừng va chạm, hư không ngừng chấn động. Lý Trường Dương hai tay nắm huyết sắc kiếm, theo pháp lực truyền vào trong đó, huyết sắc kiếm nhất thời bùng nổ ra kinh thiên sát ý, rọi sáng cả vùng không gian. Tránh ra! Lý Trường Dương nổi giận gầm lên một tiếng, tung kiếm bung lên, hư không nhất thời xuất hiện một đạo khủng bố kiếm khí màu đỏ ngòm, hướng về hắc bảo nam tử bổ tới. Kiếm khí màu đỏ ngòm chỗ đi qua, hư không đều bị xé rách ra một đạo to lớn vết nứt màu đỏ ngòm, mà nương theo kinh người sát ý, Khô Lâu Vương nghe tiếng, đội vã lùi về sau tránh ra. Hắc bảo nam tử sợ hết hồn, nhìn thấy đã đi tới gần kiếm khí màu đỏ ngòm, hắn nhất thời tóc gáy dựng thẳng. Pháp quyết vừa bấm, một cái quả áo giáp màu đen xuất hiện, đem hắn thân thể bọc ở bên trong, đồng thời cầm trong tay hai thanh liêm đao tiến lên liên tiếp. Cong! Một trận kinh thiên động địa sắt thép va chạm âm thanh vang lên, kiếm khí màu đỏ ngòm trực tiếp đem cái kia hai thanh liêm đao nát tan, sau đó tiếp tục bổ vào hắc bảo nam tử trên người. Sức mạnh kinh khủng bao trùm tới, đem cả người hắn đánh bay ra ngoài, trên người áo giáp xuất hiện một từng đạo vết nứt. Xì xì, áo giáp phá toái, máu tươi tung tóe. Hắc bảo nam tử trực tiếp bị đánh vào trong hẻm núi, không biết sinh tử. Dung Nham Vương, ngươi đi đem người mang đến. Dung Nham quái vật nghe vậy, trực tiếp hướng về hẻm núi nơi sâu xa bay đi. Khô Lâu Vương thấy thế, trong lòng biết Dung Nham quái vật đã bị Lý Trường Dương khuất phục. Hẻm núi bên trong lại lần nữa truyền đến tiếng nổ cực lớn, mấy hơi thở sau khi, Dung Nham Vương cầm lấy một cái máu thịt be bét hắc bảo nam tử đi tới Lý Trường Dương trước người. Hắc bảo nam tử là người khuôn mặt, giờ khắc này đã ngất đi. Trước ngực hắn có một đạo bắt mắt vết kiếm màu máu, sát ý ở trong cơ thể hắn không ngừng tàn phá. Các ngươi tiếp tục dò xét. Để lại một câu nói, Lý Trường Dương mang theo hắc bảo nam tử rời đi. Thời gian sau này, Lý Trường Dương người tiếp tục quét ngang máu đen quỷ vực, phàm là gặp phải sinh linh, hoặc là bị giết, hoặc là bị thu phục. Tình huống như thế cũng gây nên cái khác quỷ vực cường giả chú ý, thế nhưng tất cả đều bị Lý Trường Dương giải quyết. 3000 năm sau khi, Lý Trường Dương triệt để thống nhất máu đen quỷ vực, mở ra tranh bá u minh giới tín hiệu. Tiên giới, vô tận hải vực. Bầu trời trong xanh, gió mát thông thả, khắp nơi tỏa ra an bình an lành bầu không khí. Từ khi Huyền Cơ Thiên Nữ chứng đạo sau khi, thế nhân đều biết Lý thị bộ tộc đã triệt để quật khởi. Lý gia kẻ thù trừ chỉ có thể trong bóng tối ném đá giấu tay, hầu như không dám ở bề ngoài đối phó Lý thị bộ tộc. Một tòa khổng lồ hòn đảo, trên đảo linh khí dồi dào, hoa thơm chim hót, giống như tiên cảnh. Hòn đảo chính giữa có một mảnh hồ, trên mặt hồ phản chiếu ra một mảnh quỳnh lâu ngọc vũ, đẹp không sao tả xiết. Trong chớp mắt, trên đảo bắt đầu cuồng phong gào thét, lập tức lôi vân đầy trời, tiếng sấm bắt đầu vang vọng đất trời. Bàng đại dị tượng rất nhanh gây nên vô số người ánh mắt, dồn dập ngửa đầu nhìn trời. Ầm ầm ầm, lôi vân càng ngày càng dày đặc, phản phất bất cứ lúc nào đều có thể hạ xuống như chớp giật. Thanh vân đảo phương hướng bay tới hai bóng người, một người trong đó là Lý Trường Sinh, mà một người khác nhưng là Lục Kiếm Nhất. Hắn đi tới vô tận hải vực đã có vạn năm lâu dài, vẫn ở tại Lý gia, hơn nữa còn đột phá đại la kim tiên trung kỳ. Không lâu lắm, Lý Vân Thiên, Lý Huyền Cương đám người từng cái đến, nhưng bọn họ đều là đứng cách hai người cách đó không xa quan sát, không có tới gần. Đây là Diệp Như Huyên lôi kiếp, chỉ cần vượt qua, nàng liền có thể trở thành đại la kim tiên. Ầm 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 tiếng sấm nổ vang lên, từng đạo to lớn tiên sét đánh dưới, lục tục bổ về phía hòn đảo, bụi mù đầy trời, mạnh mẽ sóng khí đánh nứt hư không. Hòn đảo xung quanh vô số người sợ hãi tứ tán, Lý Vân Thiên đám người thấy thế, vội vã đánh ra từng đạo pháp quyết, ngưng tụ thành một cái lồng ánh sáng, đem lôi kiếp dư âm toàn bộ cách ly. Sau một khắc, trên đảo lao ra một đạo năm màu tiên quang, lập tức hóa thành một đạo màn ánh sáng năm màu đem hòn đảo bao phủ. Vô số lôi vân bị ngăn cản ở màn ánh sáng năm màu ở ngoài, không ngừng phát sinh lôi đỉnh bảo hao âm thanh. Sau 3 ngày, màn ánh sáng năm màu tàn đi, Diệp Như Huyên từ trên đảo bật ra, đối kháng chính diện thiên kiếp. Vô số sấm sét nổ vang, hướng về nàng bổ tới. Diệp Như Huyên tóc dài tung bay theo gió, trên người 7 màu tiên quang lưu chuyển, nàng giơ tay một chỉ điểm ra, một đạo kinh thiên chỉ quang nhắm phía lôi vân. Ầm ầm ầm. Chỉ quang chỗ đi qua, hư không cũng bắt đầu vặn vẹo lên, cái kia lôi kiếp càng bị khuấy lên đến liệu xiển, tiêu tan tứ phương. Lôi kiếp càng ngày càng hung mãnh, nhường Lý Trường Sinh cũng không nhịn được lo lắng lên. Diệp Như Huyên cả người tắm rửa sấm sét, hào quang bảy màu không ngừng lưu chuyển, ở trong tay nàng hóa thành vô số pháp quyết cùng lôi kiếp chém giết. Giang giác, một đạo màu vàng nóng sấm sét xẹt qua chân trời, xé rách mây đen nằm dày đặc bầu trời, thẳng đến Diệp Như Huyên mà tới. Hai con mắt của nàng hơi ngưng lại, đầu ngón tay khẽ gảy, bảy màu tiên quang trong nháy mắt ngưng tụ thành một mặt quang thuẫn, che ở trước người. Sấm sét cực tốc va vào quang thuẫn, bùng nổ ra tia sáng chói mắt, chấn động đến mức không khí bốn phía đều phảng phất đông lại nháy mắt. Hừ. Diệp Như Huyên hừ lạnh một tiếng, thân hình không lùi mà tiến tới, đạp chân xuống, cả người lăng không mà lên, tay áo tung bay, giống như tiên nữ trên chín tầng trời lâm phàm. Bàn tay của nàng đống nhiên chắp tay, bảy màu tiên quang đột nhiên tăng vọt, hóa thành một đạo to lớn của sáng, xông thẳng tới chân trời. Phá! Nàng thanh âm chát chúa mà ác liệt, của sáng cùng lôi kiếp chạm vào nhau, phát sinh một tiếng đinh thai nhức góc nổ vang. Lôi vân bị đòn đánh này đánh nát, lộ ra ngắn ngủi trời quang, nhưng thoáng qua, càng nhiều lôi vân hội tụ đến, thanh thế càng thêm to lớn. Xa xa Lý Trường Sinh khẽ nhíu mày, ngón tay không tự chủ ở tay áo bên trong nắm chặt thành nắm đấm. Nhưng mà hắn cũng chỉ có thể đứng bình tĩnh ở nơi đó, ánh mắt vững vàng khóa chặt ở trên người Diệp Như Huyên. Diệp tiên tử thần thông rất mạnh, sẽ không có chuyện gì. Lục Kiếm Nhất thấp giọng nói, trong giọng nói mang theo vài phần an ủi. Hắn tuy rằng nhìn như tùy ý ôm hai cánh tay, nhưng trong mắt nhưng lóe qua một tia không dễ phát hiện căng thẳng. Diệp Như Huyên bóng người ở trong lôi kiếp xuyên qua, mỗi một lần ra tay đều tình chuẩn cực kỳ, phảng phất đạp ở thiên địa mạch lạc lên như thế. Động tác của nàng trôi chảy mà tao nhã, trong lúc vung tay nhấc chân hiện lộ hết tiên gia phong thái. Nhưng mà theo thời gian trôi đi, lôi kiếp uy lực càng ngày càng cuồng bạo. Chân của nàng cũng dần dần chạy ra đầy mồ hôi hột. Ầm ầm ầm, lại là kinh thiên động địa tiếng sét vang lên, sau một khắc, trong lôi vân chui ra một con sấm sét cự long. Diệp Như Huyên ngẩng đầu nhìn tới, ánh mắt lấp liệt, cái kia sấm sét cự long chiếm giữ ở trong mây, mắt rồng lập lòe chói mắt địa quang, miệng lớn bên trong phun ra rừng rực sấm sét, uy thế che ngập bầu trời. Nàng quần áo ở cuồng phong bên trong bay phần phật, trong tay bảy màu tiên quang càng rực rỡ, dường như muốn cùng thiên kiếp này tranh cướp hào quang. Đến đi, nàng khẽ quát một tiếng, âm thanh lạnh lạnh mà kiên định, thân hình như là mũi tên xông thẳng tới chân trời, đón sấm sét cự long mà đi. Sấm sét cự long phát sinh một tiếng rung trời rít gào, thân rồng bật mèo, vô số sấm sét như mưa chút xuống. Diệp Như Huyên hai tay trên không trung nhanh chóng kết ấn, bảy màu tiên quang ngưng tụ thành một đóa to lớn hoa sen, cánh hoa tầng tầng lớp lớp, đưa nàng hộ ở trong đó. Sấm sét rơi vào cánh sen lên, gây nên một mảnh sán lạ đố lửa, nhưng trước sau không cách nào xuyên thấu mảy may. Nàng hít sâu một hơi, con người bên trong lóe qua một tia kiên quyết. Hoa sen tỏa ra, bảy màu tiên quang như thủy triều tuôn ra, hóa thành vô số lưỡi dao sắc, nhắm thẳng vào sấm sét cự long. Cự long gào thét liên tục, vuốt rồng vung đẩy, đem những này lưỡi dao sắc đập nát. Diệp Như Huyên pháp quyết biến đổi, hư không bên trong hiện ra vô số huyền ảo âm phủ, một cái mơ hồ sau, hóa thành một chi chi âm tiễn, thẳng đến cự long mà đi. Cự long thân thể bốn léo một hồi, trực tiếp vỡ ra một đoàn to lớn ánh chớp phóng lên trời, trong nháy mắt đem Diệp Như Huyên nhấn chìm. Một cú mạnh mẽ sóng khí tùy theo khuếch tán, hư không trực tiếp sụp xuống một đám lớn. Lý Trường Sinh cùng Lục Kiếm Nhất đội vã ra tay bảo vệ phía sau mọi người, thế nhưng ánh mắt của hắn nhưng là nhìn chằm chằm ánh chớp trung tâm. Sau nửa canh giờ, ánh chớp từ từ tàn đi, lộ ra Diệp Như Huyên dáng vẻ. Sắc mặt của nàng trắng xám, trên người màu trắng chiến giáp có chút cháy đen, thậm chí còn có điện quang lấp lóe. Chúc mừng mẫu thân, chúc mừng cửu thẩm. Từng đạo chúc mừng âm thanh liên tiếp, Diệp Như Huyên thấy thế cũng là mặt lộ vẻ vui mừng. Bây giờ, nàng cuối cùng cũng coi như cũng đi tới tiên giới đỉnh. Chương 1496, cự nhân tộc, cự linh tộc chương 1496, cự nhân tộc, cự linh tộc cửu thúc, tạo hóa thiên tôn sứ giả cầu kiến. Lý Vân Tiêu từ phương xa bay tới, vẻ mặt trịnh trọng. Tạo hóa thiên tôn sứ giả. Lý Trường Sinh tâm thần hơi động. Đi, đi xem xem. Chỉ chốc lát sau, mấy người liền ở một tòa đại điện nhìn thấy cái gọi là sứ giả. Đây là một cái khuôn mặt hòa ái lao giả, cũng có đại la kim tiên tu vi, thế nhưng Lý Trường Sinh liếc mắt là đã nhìn ra người này không phải là nhân tộc. Bạch sĩ gặp ba vị đạo hữu. Lao giả liền vội vàng đứng dậy chắp tay thi lễ. Đạo hữu mời ngồi vào. Lý Trường Sinh làm một cái thủ hiệu mời, sau đó tự mình làm rót rượu. Không cần. Bạch sĩ cũng không khách khí, trực tiếp bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Đạo hữu tự xưng tạo hóa thiên tôn sứ giả, không biết có gì bằng chứng. Lý Trường Sinh đi thẳng vào vấn đề dò hỏi. Ha ha. Bạch sĩ hơi cười, sau đó lấy ra một tấm lệnh bài đưa cho Lý Trường Sinh. Lý Trường Sinh cẩn thận liếc mắt nhìn, sau đó đem trả lại trở lại, nhưng vẫn là mang trong lòng nghi hoặc. Phản phất nhìn ra Lý Trường Sinh trong mắt lo lắng, bạch sĩ trực tiếp lấy ra một khối thẻ ngọc đưa cho Lý Trường Sinh. Bên trong có chủ nhân cho đạo hữu tại hạ liền không lưu lại. Sau khi nói xong, bạch sĩ trực tiếp đứng dậy rời đi. Lý Trường Sinh thấy thế, liền vội vàng đứng lên đưa tiễn. Đợi đến bạch sĩ thân hình biến mất ở biển mây, hắn mới cầm thẻ ngọc một lần nữa trở lại điện bên trong. Phu quân, nếu không mở ra nhìn. Diệp Như Huyên tò mò hỏi. Ta đi ra ngoài đi dạo một hồi. Lục Kiếm Nhất thấy thế, thức thời rời đi. Lý Trường Sinh kiểm tra thẻ ngọc, sau đó hướng về bên trong truyền vào một đạo pháp lực. Thẻ ngọc đột nhiên bạch quang tỏa sáng, một đạo tiên quang từ bên trong bay ra, rất nhanh ngưng tụ thành tạo hóa thiên tôn quang ảnh. Xin ra mắt tiền bối. Vợ chồng hai người liền đội vàng hành lễ. Lý Trường Sinh, man hoang đại lục cự nhân tộc chính là ta cũ thuộc, ta hiện tại không ở tiên giới, bọn họ bây giờ gặp nguy cơ, ngươi đi vào giúp bọn họ một hồi. Tốt. Lý Trường Sinh gật đầu đồng ý. Tạo hóa thiên tôn từng hai lần cứu qua vợ chồng bọn họ, về tình về lý, hắn đều không thể từ chối. Đa tạ. Dứt tiếng, tạo hóa thiên tôn quang ảnh biến mất không còn tăm hơi. Không nghĩ tới thần bí man hoang cự nhân lại là tạo hóa thiên tôn người. Diệp Như Huyên một mặt kỳ dị. Man hoang đại lục xưa nay đều là La Thiên Tiên vực cấm khu, liền bọn họ cũng chưa từng đi. Phu nhân, ngươi mới vừa đột phá, trước tiên củng cố tu vi quan trọng, ta cùng Lục đạo hưu đi một chuyến đi.
Tốt.
Diệp Như Huyên cũng không nói thêm gì, dù sao gia tộc cũng muốn cường giả tỏa chấn. Chừng nửa canh giờ, Lý Trường Sinh cùng Lục Kiếm Nhất cấp tốc hướng về Man Hoang Đại Lục lao đi. Man Hoang Đại Lục, nơi này khắp nơi là núi cao rừng rậm, một bộ man hoang cảnh tượng. Rậm rạp rừng rậm nơi sâu xa, cổ mục che trời, cành lá đan xen, che kín bầu trời. Ánh mặt trời xuyên thấu qua khe hở tung xuống loang lổ quang ảnh, trong không khí tràn ngập một cỗ nồng nặc bệnh thấp cùng mục nát mùi vị. Tình cờ truyền đến vài tiếng cự thú gầm nhẹ, báo trước nơi này nguy cơ. Mà vào giờ phút này, Man Hoang Đại Lục nơi sâu xa ánh lửa ngút trời, tiếng la giết vang tận mây xanh, xông thẳng tới chân trời. Không nghĩ tới các ngươi đám này tạp huyết nghiệp chướng, vẫn trốn ở này La Thiên Tiên Vực, đúng là nhường bản tọa dễ tìm, bây giờ dám từ chối chủ mạch mời chào, hôm nay ta liền nhường các ngươi chôn thây Man Hoang Đại Lục, cùng sơn mạch này đồng hóa. Một cái thân cao mấy trăm trượng cự nhân đứng trên mặt đất cười lạnh nói, trên người hắn khắc họa quỷ dị phù văn, thân thể dường như dãy núi tạo thành như thế, khí thế trên người khủng bố cực kỳ, để cho xung quanh hư không đều rơi vào lay động. Ở trước mặt hắn là một cái cả người trần trụi lão giả, da rẻ mặt ngoài khắc họa quỷ dị màu xanh phù văn, thân cao khí thế không chút nào dưới ở đối phương. Hai người hình thể tuy rằng tương tự, thế nhưng rõ ràng cự nhân khuôn mặt ông lão càng như nhân tộc. Vào giờ phút này, hai người chính trên mặt đất đại chiến, hai người chỗ đi qua, hư không không ngừng vỡ vụn, mặt đất núi đồi tất cả đều hóa thành một vùng phế tích. Mà ở bọn họ xung quanh, còn có mấy chục tên thân cao bất nhất cự nhân chính đang hỗn chiến, trong đó còn hôn tạp một ít cự thú. Mặt đất máu chảy thành sông, nằm một ít cự nhân cùng yêu thú thi thể. Chúng ta đã cùng cự linh tộc cắt đứt liên hệ, tự thành bộ tộc, hơn nữa cùng tạo hóa thiên tôn có khế ước, ngươi liền không sợ vì là cự linh tộc rước lấy đại họa. Lão giả gào thét, trong mắt của hắn bốc cháy lên hừng hực lửa giận, trong tay búa lớn càng là bùng nổ ra sức mạnh kinh khủng. Người kia cười lạnh một tiếng, ánh mắt bên trong lộ ra vô tận kinh bỉ, tiếng nói của hắn dường như sấm sét đứt tai, thẳng kích lòng người, tạo hóa thiên tôn, hắn nếu là có gan, vì sao còn không gặp hắn hiện thân? Hắn vung hai tay lên, trên người cái kia quỷ dị phù văn lập lòe hào quang màu vàng đất, xung quanh dãy núi phảng phất đều đang di động. Mà lúc này, Trần Trùy lao giả sắc mặt âm u, trong tay hắn búa lớn dưới ánh mặt trời tỏa ra lạnh lẽo ánh sáng, phảng phất một đầu bị làm tức giận manh thú. Tương trưởng lão, lẽ nào ngươi nhất định phải cùng ta cá chết lưới rách? Lao giả trầm giọng nói, trong giọng nói của hắn lộ ra bất khuất quyết tuyệt, tựa hồ đã làm tốt cùng đối phương liều mạng chuẩn bị. Cá chết lưới rách. Cái kia trung niên cự nhân nhếch miệng lên một vẻ châm chọc ý cười, vậy hãy để cho ta xem ngươi này tạp huyết nghiệp chướng còn có bao nhiêu năng lực. Hắn bỗng nhiên đặt xuống, xung quanh dãy núi dồn dập hướng về cự nhân lão giả vây kín mà đến, dường như muốn đem đè ép chí tử. Cự nhân lão giả nổi giận gầm lên một tiếng, đũa lớn vẽ ra trên không trung một đạo rực rỡ đường vòng cung, lưỡi búa lên lập lòe thâm thúy lang quang, quét sạch tứ phương. Ầm ầm. Núi cao nổ tung, đinh hai nhức góc tiếng nổ vang dền lập tức vang lên, như to bằng dàn phòng đá tảng rải rác tứ phương, chấn động đến mức bốn phía hư không dường như muốn xé rách. Đang lúc này, Lý Trường Sinh cùng Lục Kiếm Nhất đã lặng yên hạ xuống ở Man Hoang Đại Lục biên giới, con mắt chăm chú khóa chặt chiến đấu hạt nhân. Làm sao đều là cự nhân tộc? Lý Trường Sinh chau mày, hắn căn bản chưa từng thấy Man Hoang Đại Lục cự nhân. Đây là lấy lực chứng đạo con đường, ta vẫn là lần thứ nhất thấy. Lục Kiếm Nhất trầm giọng nói, cự linh tộc, cự nhân tộc. Nghe được hai người nói chuyện, Lý Trường Sinh nhất thời hiểu được. Man Hoang Đại Lục cự nhân tộc là cự linh tộc cùng nhân tộc hậu duệ, vẫn trốn ở Man Hoang Đại Lục, chính là vì tránh né cự linh tộc truy tra. Cự nhân tộc là cự linh tộc chi nhánh, thế nhưng bây giờ bị chủ mạch tìm tới cửa. Lục đạo hữu, ngươi thủy cơ ở biến, ta đi hỗ trợ. Lý Trường Sinh nói xong, liền sử dụng tới Hỗn Nguyên Chân Thần bỏ tới. Làm sao Lý đạo hữu khí tức so với này hai cái cự nhân còn kinh khủng hơn? Lục Kiếm Nhất sắc mặt nghi hoặc, Lý Trường Sinh triển khai Hỗn Nguyên Chân Thần trước mắt, hắn cảm giác như là đối mặt một cái khai thiên thần linh. Một bên khác, lão giả cự nhân bị trung niên cự nhân đè lên đánh. Trong chớp mắt, đại địa bỗng nhiên rung động lên, hai người nhìn về phía bên trái, chỉ thấy một cái thân che chở hỗn độn ánh sáng cự nhân hướng về bọn họ vọt tới. Lý Trường Sinh không nói hai lời, đánh một quyền hướng về phía trung niên cự nhân. Lớn mật. Người đàn ông trung niên nổi giận gầm lên một tiếng, đồng dạng một quyền hướng về Lý Trường Sinh đánh tới. Ầm ầm. Hai quyền chạm nhau, trung niên cự nhân không tự giác hướng về mặt sau lui một bước, mà Lý Trường Sinh nhưng là mảy may chưa lùi. Ngươi là ai? Trung niên lớn người hoàn toàn biến sắc, hắn mới vừa mới cảm nhận được một cỗ mạnh mẽ huyết thống áp chế. Liền ngay cả lão giả cự nhân đều là một mặt giật mình, hắn đều đúng hay không trung niên cự nhân đối thủ, Lý Trường Sinh lại là thần thánh phương nào? Cự nhân thân chỉ có bọn họ cự nhân tộc cùng cự linh tộc mới có, hắn có thể cảm ứng được Lý Trường Sinh không phải pháp tướng, mà là bản thể. Ta là ngươi lão tổ tông. Lý Trường Sinh hỗn độn ánh sáng che mặt, hai người hoàn toàn không thấy rõ mặt mũi hắn. Muốn chết. Trung niên lớn người nhất thời nổi giận, lại lần nữa hướng về Lý Trường Sinh giết tới. Lão giả cự nhân thấy thế, lập tức gia nhập vào. Chương 1497, Hỗn độn chân long con mắt, liễu như khói vẫn lạc. Chương 1497, Hỗn độn chân long con mắt, liễu như khói vẫn lạc. Cầm ầm ầm. Trên mặt đất, ba cái lớn người lớn đánh nhau, trôi đi qua, xung quanh khắp nơi bừa bộn. Ở Lý Trường Sinh cùng cự nhân lão giả vây công dưới, trung niên cự nhân bị đánh đến liên tiếp lui về phía sau, sắc mặt âm u cực kỳ. Hắn căn bản là không phải là đối thủ, Lý Trường Sinh khí tức quá cổ lão, đối với hắn có rất mạnh sức ép. Ngươi là ai, có loại hãy xưng tên ra. Trung niên cự nhân gào thét nói, trên người hắn xuất hiện một từng đạo vết thương. Lý Trường Sinh căn bản không trả lời, phối hợp cự nhân lão giả, không ngừng đối với trung niên cự nhân triển khai công kích. Khốn nạn, ta còn có thể trở về. Trung niên cự nhân đột nhiên bùng nổ ra một nguồn sức mạnh đem Lý Trường Sinh hai người đẩy lui, bước chân giẫm một cái, cả người trong nháy mắt hướng vào vân tiêu. Lý Trường Sinh chính nghĩ đuổi theo kịp đi, lại bị cự nhân lão già ngăn cản.
Không cần, trong thời gian ngắn bên trong không giết được hắn.
Lão già cự nhân đối với Lý Trường Sinh chắp tay thi lễ, đa tạ đạo hữu giúp đỡ, không biết đạo hữu tục danh.
Lý Trường Sinh cũng đáp lễ lại, tại hạ Lý Trường Sinh, phụ đạo hóa thiên tôn chi mệnh đến đây.
Nguyên lai ngươi chính là Lý Trường Sinh.
Cự nhân lão già sửng sở, trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc.
Bọn họ cự nhân tộc tuy rằng ở Man Hoang đại lục, thế nhưng đối với ngoại giới tin tức vẫn có thu thập. Huống chi Lý gia ngay ở Vô Tận Hải vực, hắn tự nhiên nghe nói qua Lý Trường Sinh. Hắn trên dưới đánh giá một chút Lý Trường Sinh, nghi ngờ hỏi, dám hỏi đạo hữu đây là? Hắn gặp Lý Trường Sinh chân dung, thế nhưng này cự nhân thân hắn vẫn là lần thứ nhất thấy, vì lẽ đó không nhận ra được.
Lý Trường Sinh trầm ngâm chốc lát, mở miệng nói rằng, đây là tại hạ ngẫu nhiên được một loại thần thông.
Cho tới cái khác, hắn không có nhiều lời.
Cự nhân lão giả tuy rằng còn có nghi hoặc, thế nhưng cũng không hỏi nhiều nữa, sau đó mời Lý Trường Sinh đến cự nhân tộc làm khách.
Lý Trường Sinh không có từ chối, hắn cũng muốn biết một chút cự nhân tộc hoặc là cự linh tộc.
Cự nhân tộc nơi ở chính là bộ lạc thức, tùy ý có thể thấy được các loại đá tảng chồng chất mà thành cung điện, xem ra phi thường cổ xưa. Bởi vì có trận pháp bảo vệ, cự nhân tộc nơi hạch tâm đúng là không có bị phá hỏng.
Thông qua trò chuyện, Lý Trường Sinh cũng hiểu rõ cự nhân lão già họ tên, Thương Nghiên.
Cùng Lý Trường Sinh suy đoán gần như, bọn họ xác thực là cự linh tộc chi nhánh. Chỉ bất quá bọn hắn tổ tiên là từ cự linh tộc trốn ra được, lo lắng bị cự linh tộc tìm tới, vì lẽ đó vẫn chiếm giữ ở Man Hoang đại lục.
Cho tới cùng tạo hóa thiên tôn quan hệ, Thương Nghiên không có nói tỉ mỉ.
Nói chuyện phiếm vài câu sau khi, Lý Trường Sinh cùng Lục Kiếm Nhất liền chuẩn bị cáo từ.
Đạo hữu chờ.
Thương Nghiên đứng dậy rời đi, không lâu lắm, hắn liền trở lại, trong tay nâng một cái cổ điện hộ.
Đây là lão tổ tông lưu lại, cự linh tộc nên cũng là vì thế mà đến, ngươi vừa đến này, vật ấy liền có cảm ứng, chắc hẳn cùng ngươi lưu duyên, liền đưa cho ngươi đi.
Đây là cái gì?
Lý Trường Sinh vạch trần trên hộp phụ lục, mới vừa mở ra gạo.
Rông gầm chấn động đến mức hư không đều đang rung động, một đạo kim sắc long hồn bật ra, trong mắt của nó lập lòe bá tuyệt thiên địa ý chí.
Không được.
Ba người nhất thời hoàn toàn biến sắc, vừa định muốn ra tay, long hồn bay vào trong hộp biến mất không còn tăm hơi.
Ba người liếc mắt nhìn nhau, trong mắt sợ hãi không thôi.
Lại nhìn về phía hộp, bên trong là một viên tràn ngập hỗn độn chi khí con người.
Hỗn độn thánh linh.
Lý Trường Sinh trong thai vang lên hỗn độn thụ kinh ngạc cấm thanh.
Cái gì là hỗn độn thánh linh?
Lý Trường Sinh nghi ngờ hỏi.
Thiên sinh nhận chứa hỗn độn lực lượng sinh linh, có thể nói ta cũng là hỗn độn thánh linh một trong.
Có điều đây là hỗn độn chân long con người, nếu là ngươi có thể có được hắn huyết thống đoán thể, lại tu thành hoàn chỉnh hỗn nguyên chân thân, có lẽ có cơ hội nhường ngươi hỗn độn bất diệt thể viên mãn.
Hỗn độn bất diệt thể viên mãn.
Lý Trường Sinh trong lòng cả kinh, hỗn độn bất diệt thể viên mãn, lại thêm vào viên mãn hỗn nguyên chân thân, hắn hoàn toàn có thể so với đạo tổ.
Chỉ cần không tiêu diệt hắn thần hồn, hắn coi như chỉ còn dư lại một giọt máu, cũng có thể tích huyết trọng sinh, chân chính bất tử bất diệt.
Vật này ở nơi nào được?
Lý Trường Sinh vội vã kích động hỏi.
Thương Nghiên lắc lắc đầu, ta cũng không rõ ràng, đây là lão tổ tông từ cự linh tộc mang ra đến.
Ngươi có biết hay không cự linh tộc tổ địa?
Lý Trường Sinh hỏi lần nữa.
Thương Nghiên lắc lắc đầu,
lấy hắn một giọt tinh huyết.
Lý Trường Sinh nghe vậy, liền vội vàng hỏi, có thể không cho ta ngươi một giọt tinh huyết?
Này,
Thương Nghiên do dự hạ xuống.
Tinh huyết nhưng là tu sĩ bản thể quý giá nhất, hơn nữa sẽ hao tổn nguyên khí, hơn nữa dễ dàng bị người ám hại.
Ngươi yên tâm, ta chỉ là vì tìm kiếm cự linh tộc, nếu là có thể, ta chắc chắn vì ngươi giải quyết cự linh tộc.
Lý Trường Sinh vội vã mở miệng bảo đảm.
Được rồi.
Thương Nghiên gật đầu đồng ý, sau đó bước ra một giọt tinh huyết giao cho Lý Trường Sinh.
Trong giây lát đó, Thương Nghiên sắc mặt tái nhợt, một bộ nguyên khí tổn thất lớn dáng dấp.
Lý Trường Sinh vội vã lấy ra một cái nhẫn chứa đồ đưa cho Thương Nghiên, trong này có một ít tiên dược, có thể vì ngươi bổ sung nguyên khí.
Những này tiên dược đều là Huyền Cơ Thiên Cung cho, hắn lưu lại một ít cho tộc nhân, trên người mình lưu lại một ít tu luyện. Thế nhưng chỉ cần tìm được Hỗn Độn Chân Long ngã xuống chi địa, hết thảy đều là đáng giá.
Thương Nghiên cũng không khách khí, trực tiếp nhận lấy.
Giao dịch hoàn thành sau khi, Lý Trường Sinh cùng Lục Kiếm Nhất liền rời đi.
Về đến gia tộc sau khi, Lý Trường Sinh cùng Diệp Như Nguyên nói tới việc này.
Hắn suy đoán này Hỗn Độn Chân Long nên không ở tiên giới, vì lẽ đó bọn họ nhất định phải rời đi tiên giới đi tìm.
Thế nhưng trước đó, còn phải các gia tộc thêm ra mấy cái đại la kim tiên lại nói.
Thế nhưng Diệp Như Nguyên nhưng nói cho hắn, Liễu Như Yên ngã xuống.
Phu quân, ta có một việc không nói cho ngươi, kỳ thực năm đó đồng thời tranh cướp thất tình giám chủ truyền thừa người trong đó có Liễu tiên tử, chỉ có điều nàng đối với cái kia bằng ký ức bị thanh trừ, mà sau ta cũng không biết nàng xảy ra chuyện gì.
Lý Trường Sinh nghe vậy, nhất thời rơi vào hồi ức ở trong.
Hắn mới tới linh giới chỉ là hóa thần, một hồi bất ngờ nhường hắn cùng phu nhân tách rời.
Là Liễu Như Yên vì hắn cung cấp tài nguyên tu luyện, còn vì hắn tìm hiểu Diệp Như Nguyên tin tức.
Ở hắn tìm tới phu nhân sau khi, Liễu Như Yên lại chủ động rời xa, thậm chí lợi dụng Liễu gia quyền thế, trợ giúp khi đó còn rất nhỏ yếu gia tộc. Tuy rằng rất nhiều đều là việc nhỏ, thế nhưng hắn hết thảy đều rõ ràng trong lòng. Mặt sau tuy rằng liên hệ biến ít, thế nhưng hắn cũng làm cho gia tộc trong bóng tối trợ giúp Liễu gia phát triển.
Ở trong lòng hắn, Liễu Như Yên không chỉ là hắn bạn thân, vẫn là ân nhân.
Hắn lại không nghĩ rằng, Liễu Như Yên lại ngã xuống.
Nàng là làm sao chết?
Lý Trường Sinh một mặt bình tĩnh hỏi.
Diệp Như Huyên lắc lắc đầu, không biết, theo Liễu gia tộc người nói tới, nàng hồn đăng đã diệt, chết ở đâu cũng không biết.
Ta đi Liễu gia một chuyến.
Bỏ lại một câu lời, Lý Trường Sinh trực tiếp rời đi.
Diệp Như Huyên khẽ khẽ thở dài, cũng có thể hiểu được Lý Trường Sinh tâm tình.
Nàng đối với Liễu Như Yên đồng dạng là cảm ơn, chỉ tiếp tạo hóa treo người.
Chương 1498, con rối, tơ tình dẫn đường chương 1498, con rối, tơ tình dẫn đường Thiên Nguyên đại lục, Liêu thị bộ tộc. La Thiên Tiên vực bên trong, thế nhân đều biết Liêu gia cùng Lý gia giao hảo. Nương theo Lý gia mạnh mẽ, Liêu gia địa vị cũng là nước lên thì thuyền lên, hầu như không ai dám đắc tội. Thế nhưng bây giờ Liễu Như Yên ngã xuống, Liêu gia tộc người đều ý thức được trời sập. Ở Liêu gia tộc sử bên trong có rõ ràng ghi chép, bây giờ danh khắp thiên hạ Cản Dương chân quân Lý Trường Sinh đã từng là Liêu gia người ở rể, Liễu Như Yên phu quân. Thế nhưng đoạn này ghi chép sau đó bị Liễu Như Yên thay đổi, đổi thành Lý Trường Sinh từng là Liêu gia khách hành, bảo lưu Lý Trường Sinh tôn nghiêm, cho nên mới có sau đó Lý gia đối với Liêu gia nâng đỡ. Thế nhưng bây giờ Liễu Như Yên ngã xuống, Liêu gia cũng sợ sệt cùng Lý Trường Sinh quan hệ trở thành nhạt. Toàn bộ Liễu thị bộ tộc, khắp núi đồ trắng, gào khóc âm thanh không dứt bên hai. Cái kia dãy núi trùng điệp trong lúc đó, nguyên bản xanh tươi ướt át cây liễu giờ khắc này có vẻ đặc biệt hữu quạng, màu trắng linh phiên ở trong gió chập chờn, như là từng cái tung bay linh hồn. Liêu thị nghĩa trang, một toàn rộng rãi phần mộ trước tụ tập rất nhiều tộc nhân, đây là Liễu Như Yên ý quan trùng. Trên bia mộ khắc vô số nhỏ như nòng nọc chữ nhỏ, ghi chép Liễu Như Yên đối với Liêu thị bộ tộc công hiến. Ở hai bên là Liễu thị lịch thay quyền tộc trưởng cùng trưởng lão bia mộ, thế nhưng Liễu Như Yên bia mộ nhưng ở tất cả mọi người phía trước, bởi vì nàng đem Liễu thị bộ tộc mang tới cao độ trước đó chưa từng có. Lúc này, gia tộc trung niên dài các tộc nhân đứng ở phía trước, mà sau đứng đầy thế hệ tuổi trẻ, rất nhiều thậm chí còn là trẻ nhỏ, mỗi người đều cầm trong tay đàn hương, trầm mặc trên mặt tràn ngập đau buồn cùng bất đắc dĩ. Chúng ta nhất định phải vì là tộc trưởng báo thù. Một tên tộc nhân trẻ tuổi lên cơn giận dữ, âm thanh bên trong lộ ra run rẩy phẫn nộ cùng bất đắc dĩ. Tộc trưởng vì gia tộc trả giá tất cả, hiện tại nàng nhưng bị chết không minh bạch, ta không cam lòng. Sau lưng hắn, những tộc nhân khác đều là trầm mặc không nói, chỉ là trong mắt mang đầy đau buồn nước mắt. Liễu Như Yên làm sao chết, chết ở đâu, cũng không biết, muốn báo thù nói nghe thì dễ. Đại trưởng lão, Càn Dương chân quân đến. Một đạo hưng phấn tiếng nói vang lên, hết thảy mọi người là tâm thần chấn động. Phía trước một chàng thanh niên vội vã quay đầu lại, mau mời. Không cần. Bình tĩnh dứt tiếng, Lý Trường Sinh mặt không hề cảm xúc đi tới. Vô số người dồn dập lùi hướng về hai bên, cho Lý Trường Sinh nhường ra một con đường. Bái kiến Càn Dương chân quân. Lớn giải lão Liễu Linh Thương thấy thế, liền vội vàng không người hành lễ. Hắn hiện tại là Liễu gia tu vi cao nhất người, Thiên Tiên hậu kỳ, nếu là không có Liễu Như Yên bồi dưỡng, hắn cũng không đạt tới độ cao này. Lý Trường Sinh phảng phất không nghe thấy giống như, ở ánh mắt của mọi người dưới, chậm rãi hướng đi Liễu Như Yên bia mộ. Trong lòng hắn tràn ngập phức tạp tình cảm, đau buồn, tiếc nuối, tự trách, thậm chí còn có một loại cảm giác vô lực không ngừng mà tới. Hắn một ít chí thân tộc nhân ngã xuống, hắn đều không có cảm giác này, nhưng chỉ có đối với Liễu Như Yên cảm thấy một loại thua thiệt. Liễu Linh Thương thấy thế, phất phất tay, ra hiệu tộc nhân lui ra, hắn nhưng lại ở lại chỗ này bảo vệ. Nếu là ngươi chết ở tay người khác, ta nhất định báo thù cho ngươi. Lý Trường Sinh bình tĩnh mở miệng, thanh âm không lớn, nhưng nói năng có khí phách. Các ngươi lúc nào phát hiện nàng hồn đang ngã xuống? Lý Trường Sinh quay đầu lại nhìn về phía Liễu Linh Thương. Một tháng trước. Lý Trường Sinh hơi nhướng mày, một tháng trước, khi đó hắn còn ở Man Hoang Đại Lục. Hơn nữa nếu là bị người khác giết chết, tại chỗ liền hủy thi di tích, nơi nào còn có cái gì tung tích. Nghĩ tới những thứ này, nội tâm hắn cảm giác sâu sắc vô lực. Nàng đã từng đi qua một lần tinh không cổ lộ, từ sau khi đó đã trở lại không có. Tộc trưởng đã trở lại một lần, ở trong tộc đột phá kim tiên, lưu nhóm sau tài nguyên liền ra ngoài du lịch, chúng ta cũng không biết nàng đi nơi nào. Lý Trường Sinh khẽ khẽ thở dài, cho Liễu Linh Thương lưu nhóm sau tài nguyên, mang đi một ít Liễu Như Yên lưu lại vật thập liền rời đi. Tiên bối, ngươi có thể hay không giúp ta tìm tới Liễu Như Yên ngã xuống chi địa? Lý Trường Sinh đứng ở một đóa đám mây bên trên, mang theo mệt mỏi mở miệng. Đến ngươi loại cảnh giới này, ngươi lại còn có thể lòng mang hổ thẹn, xem ra ngã xuống người đối với ngươi rất trọng yếu. Lý Trường Sinh trầm mặc một lát, chậm rãi gật đầu, nếu là không có nàng, ta cũng không biết chính mình có hay không ngày hôm nay, nàng ở ta trong cuộc sống, xác thực rất trọng yếu. Hắn cho rằng bất kể là người vẫn là tu sĩ, một đời đều là một cái chuỗi nhân quả. Ở đường dây này lên phát sinh sự tình, gặp phải người, đều là đường dây này lên trọng yếu tạo thành bộ phận. Hắn không dám nói, chính mình có thành tựu của ngày hôm nay đều cùng Liễu Như Yên liên quan. Thế nhưng nếu như không có Liễu Như Yên, hắn này điều chuỗi nhân quả khả năng liền không có như vậy thẳng tắp, có lẽ muốn chuyển không ít đường vòng. Liễu Như Yên chết nhường hắn có khúc mắc, hắn bất luận làm sao đều muốn tìm đến chân tướng. Đưa ngươi nắm cái kia con rối thả ở trong tay, ta xem một chút có thể không cảm ứng. Con rối? Lý Trường Sinh sững sờ. Hắn tự liệu ra cầm Liễu Như Yên từng sử dụng qua pháp bảo, để cho tộc nhân nhận chứa đồ, thậm chí còn có xuyên qua quần áo và đồ dùng hàng ngày. Thế nhưng trong đó có một cái tượng gỗ, điều khác là dáng dấp của hắn, chỉ có điều rất phổ thông, cũng không phải pháp bảo, hắn không biết có ích lợi gì. Có điều hắn vẫn là lấy ra, thả ở trong tay. Có lẽ là cảm ứng được Lý Trường Sinh suy nghĩ trong lòng, Hỗn Độn Thụ tiếp tục mở miệng nói, ngươi nắm những thứ đồ này, chỉ có cái con rối này ẩn chứa chủ nhân ký thác cùng nhớ nhung, bởi vậy có thể thấy được, người này đối với ngươi dùng tình rất sâu. Hô. Lý Trường Sinh thở phào nhẹ nhõm, tiền bối, bắt đầu đi. Lý Trường Sinh nắm con rối, trong lòng tràn ngập chờ mong cùng căng thẳng. Trong chớp mắt, con rối mặt ngoài từ từ tỏa ra hào quang nhỏ yếu, đó lấy từ con rối trên người bay ra từng đạo nhỏ bé sợi tơ, dường như nắng sớm bên trong hơi lấp lóe tinh quang, chậm rãi vẩn quanh con rối xoay quanh mà lên. Những tia sợi tơ giống như vô số bé nhỏ sinh mệnh, trên không trung tự do múa, phản phất là từng cái mềm mại sợi tóc, tinh tế mà lại linh động. Chúng nó ở Lý Trường Sinh trước mắt đi khắp, dây dưa, như thần phong bên trong tung bay tơ liễu. Đây là? Lý Trường Sinh kinh ngạc mà thấp giọng tự nói, không chớp mắt nhìn chằm chằm những tia dây nhỏ, chúng nó tỏa ra ấm áp ánh sáng, tựa hồ là Liễu Như Yên linh hồn chiếu rọi, lan truyền tình cảm của nàng cùng Nhớ Nhung. Trong nháy mắt đó, Lý Trường Sinh cảm nhận được một loại chưa bao giờ có thân cận, phản phất cái kia dây nhỏ chính là Liễu Như Yên tiếng lòng, ở đối với hắn nói gì đó. "Tiền bối, những này là món đồ gì?" Hắn vội vàng hỏi, trong mắt lập lòe ánh sáng hy vọng. Chắc hẳn Liễu Như Yên thường thức cái con rối này ký thác hắn đối với ngươi cảm tình, giới trần tục có một loại tuyệt mỹ xưng hô, tơ tình. Thần hồn tuy rằng có thể tiêu diệt, thế nhưng rất nhiều thứ là tiêu diệt không được, này tơ tình chính là nàng đối với ngươi chấp niệm, Liễu Như Yên đối với ngươi có mang thâm hậu tình cảm, linh hồn của nàng ở cái con rối này lên lưu lại dấu vết, thực sự là dùng tình sâu nhất ta. Hỗn độn tụ âm thanh ở Lý Trường Sinh bên tai vang vọng, mang theo một tia thâm thẳm cảm thán. Vàng tơ tình có thể tìm tới nàng sao? Lý Trường Sinh trong lòng căng thẳng, mang theo một trận mong mỏi mãnh liệt cùng lo lắng. Ngươi niệm tên của nàng, những này tơ tình sẽ chỉ dẫn ngươi đi về nàng thần hồn nơi hội tụ, nhưng ngươi nhất định phải duy trì chăm chú, trong lòng không cần có bất kỳ tạp niệm. Hỗn độn tụ âm thanh trầm thấp mà lại kiên định. Lý Trường Sinh hít sâu một hơi, trong lòng đọc thầm Liễu Như Yên tên, ngưng tụ tâm thần, lập tức, hắn đem con mắt chăm chú khóa chặt ở cái kia bay lượn sợi tơ lên. Sợi tơ trên không trung đan dệt, xoay chuyển, phản phất ở dẫn dắt hắn tiến lên, từ từ hình thành một cái quang minh con đường, hướng về không biết phương hướng kéo dài. Hắn không tự chủ được tùy tùng những kia sợi tơ, dưới chân đám mây tựa hồ cũng đang hưởng ứng tâm ý của hắn, mềm mại mà nhanh chóng hướng về sợi tơ chỉ dẫn phương hướng di động. Xung quanh cảnh vật nhanh chóng tối lui, quang ảnh đan xen, phản phất thời gian cùng không gian ở trước mặt hắn trở nên mơ hồ không rõ, chỉ có tơ tình đan dệt con đường càng ngày càng sáng rực. Chương 1499, nghị cách cứu viện Diệp Tinh Tuyết. Chương 1499, nghị cách cứu viện Diệp Tinh Tuyết. Lý Trường Sinh phía trước xuất hiện một mảnh rộng lớn vô ngần không gian, tựa hồ là một cái mênh mông linh vực. Bốn phía tràn ngập sương mù nhàn nhạt, trong không khí tràn ngập một cỗ khí tức bi thương. Nàng ở mặt trước, hỗn độn tụ âm thanh lại vang lên, Lý Trường Sinh chấn động trong lòng, ánh mắt xuyên thấu qua tầng tầng sương mù, tìm kiếm đạo thân ảnh quen thuộc kia. Đang lúc này, trong sương mù hiện ra một cái rõ ràng bóng người, Liễu Như Yên dáng dấp như nắng sớm bên trong đóa hoa, ôn nhu mà tiểu diễm. Mặt mũi nàng có chút trắng xám, trong mắt lộ ra hoảng sợ cùng mê man. Liêu tiên tử. Lý Trường Sinh không nhịn được gọi ra tên của nàng, bước chân không tự chủ được về phía trước bước đi. Lý đạo hữu, ngươi. Liễu Như Yên ánh mắt có chút khiếp sợ, tựa hồ không nghĩ tới còn có thể lại thấy Lý Trường Sinh. Ngươi đây là? Lý Trường Sinh sửng sốt, trong lòng dâng lên vô số nghi vấn, nhưng khó có thể dùng lời diễn tả được. Ta cũng không biết đây là địa phương nào, ta không đi ra được. Liễu Như Yên giờ khắc này như cái mảnh mai nữ nhân, trên mặt tất cả đều là mê man cùng bất lực. Ngươi làm sao chết? Lý Trường Sinh hơi nhướng mày, trong mắt tràn đầy tự trách cùng hổ thẹn hầu như đem hắn nhấn chìm. Ta chỉ biết là một cái đại la quỷ tu, hắn vừa ý thể chất của ta đánh không lại, tự bạo mà chết. Liễu Như Yên hai tay ôm đầu, vẻ mặt rất là thống khổ. Tiên bối, nàng còn có phục sinh khả năng sao? Nàng thân hồn đều diệt, còn làm sao phục sinh? Đây chỉ là nàng tơ tình hóa thành một tia chấp niệm, nhìn thấy ngươi, chấp niệm cũng là tiêu. Lý Trường Sinh tâm dường như bị búa tạ đánh, một trận đau đớn kịch liệt lan tràn ra. Hắn kinh ngạc mà nhìn Liễu Như Yên, tấm kia từng ở vạn ngàn phồn hoa bên trong lóng lánh khuôn mặt, giờ khắc này lại có vẻ như vậy bất lực cùng trắng xám. Hít sâu một hơi, hắn nỗ lực để cho mình âm thanh duy trì trấn định, vẫn như cũ mang theo một tia khắc cầu, thật sự liền không có biện pháp nào sao? Có lẽ chờ ngươi đăng lâm chí cao, có thể để cho nàng phục sinh. Lý Trường Sinh nghe vậy, nội tâm càng thêm đau khổ vô lực. Lý Trường Sinh, ta đi. Nương theo Liễu Như Yên cuối cùng một tiếng ai oán, nàng ở Lý Trường Sinh trước mắt hóa thành mây khói tiêu tan. Ta sẽ để ngươi phục sinh. Lý Trường Sinh âm thanh trầm thấp mà kiên định. Đi thôi, người chết như đèn tắt. Lý Trường Sinh thở dài một hơi, tâm tình thật lâu không cách nào lắng lại. Ừm. Hắn đột nhiên hơi nhướng mày, ngẩng đầu nhìn hướng về đằng sau phía bên trái mới hư không. Sau một khắc, một đạo rực rỡ linh quang đập vào mi mắt, không lâu lắm, linh quang hóa thành một viên phù lục rơi vào trước người của hắn. Diệp Tinh Tuyết. Lý Trường Sinh hơi nhướng mày, bóp chặt lấy phù lục hóa thành phù văn bắn vào mi tâm của hắn. Lý Thần sắc cứng lại, vội vã hướng về hư không bay đi. Hư không vô tận bên trong, Diệp Tình Tuyết chính đang cực tốc chạy trốn, ở sau lưng nàng còn có một đạo thanh thế to lớn kim quang, chính là Thiên Phượng lão tổ. Nàng chạy trốn phương hướng chính là La Tiên Tiên vực, bây giờ trừ Lý Trường Sinh có thể giúp nàng, nàng không nghĩ tới những người khác. Từ khi Đại Hạ Tiên triều sau khi rời đi, nàng liền trốn đi tu luyện, đáng tiếc vẫn bị Phượng Tiên tông người tìm tới, Thiên Phượng lão tổ trực tiếp ra tay truy sát nàng. Ngươi này nghiệt xúc, còn trốn đi đâu? Thiên Phượng lão tổ âm thanh như lôi đình giống như ở phía sau Diệp Tình Tuyết nổ vang, chấn động đến mức không khí chung quanh đều đang run rẩy. Diệp Tình Tuyết tim đập như trống trầu, thân thể ở vô tận hư không bên trong như là mũi tên chạy như bay. Nàng bốn phía hóa thành hoàn toàn mông lung sương mù, không gian không ngừng vặn vẹo biến ảo, phản phất ở hướng về nàng biểu hiện sinh mệnh yếu đuối cùng vô thường. Lúc này, nàng hóa thành minh vượng bản thể, cánh chim như trong bầu trời đêm ngôi sao, lập lòe yếu ớt nhưng kiên định hào quang, giống như một con ở trong bóng tối xuyên qua tinh linh, tốc độ nhanh khiến người khó có thể tin. Tiền bối, nhanh. Nàng ở trong lòng lo lắng kêu gào, muốn minh vượng mượn càng nhiều sức mạnh cho nàng. Sau một khắc, trên người nàng nhất thời tuôn ra một cỗ hắc ám sức mạnh, tốc độ càng nhanh thêm mấy phần. Diệp Tinh Tuyết, ngươi quên là ai thu giữa ngươi lớn rồi sao? Thiên Vượng lão tổ âm thanh như là sấm nổ, chấn động mang nhị của nàng, làm nàng một trận khiếp đảm. Thanh âm kia bên trong lộ ra không chỉ là phẫn nộ, càng là quyết tuyệt truy sát ý đồ, tựa hồ chỉ cần hơi hơi do dự, liền sẽ bị triệt để thôn vệ. Nhưng mà Diệp Tinh Tuyết nội tâm khủng hoảng đã bị trong lòng nàng cái kia cố khát vọng tự do sức mạnh khích lệ, nàng cùng Thiên Vượng lão tổ quan hệ, ở đưa nàng cho rằng thông gia công cụ một khắc đó liền biến thành cho bụi. Tốc độ của nàng đã tăng lên tới cực hạn, thân thể phảng phất hóa thành một tia chớp giật, xuyên qua tầng tầng chướng ngại, nhanh chóng xẹt qua hư không. Bốn phía cảnh tượng ở trong mắt nàng như là nước chảy cực nhanh, mơ hồ mà lại rõ ràng. Nhưng mà, Thiên Vương lão tổ như cũng ở theo sát phía sau, truy đuổi khí tức dường như cự thú giống như mãnh liệt mà tới, phảng phất một cái vô hình dây, chăm chú bức bách nàng. Ngươi muốn chết, lão tổ tác thành ngươi. Thiên Vương lão tổ tràn ngập sát ý tiếng nói đột nhiên vang lên, chỉ thấy nàng cả người huyết quang lớn tỏa, trong nháy mắt hóa thành một cái thanh máu đuổi theo. Không được. Diệp Tinh Tuyết trong lòng chìm xuống, chỉ cảm thấy trên người có một ngọn núi lớn giống như áp lực như núi lớn chút xuống, hầu như muốn đem ý chí của nàng ép vỡ. Nàng hô hấp dồn dập, ngực chập trùng kịch liệt, phản phất mỗi một lần hít hơi cũng giống như từ thâm viên bên trong rẽ rủa mà ra. Tiền bối, Diệp Tinh Tuyết điên cuồng kêu to, thử nhường Minh Phượng mượn lực đến chống lại cái kia cô đến từ sau lưng uy thế khủng bố. Xin lỗi, ta đã không thể ra sức. Minh Phượng suy yếu âm thanh ở trong cơ thể nàng vang lên, nàng tâm nhất thời trầm đến đáy biển. Lúc này, thanh máu đã gần trong gang tấc, cái kia chói mắt hồng quang dường như một đạo huyết hà, mang theo sát ý ngập trời bao phủ tới. Không khí vào đúng lúc này đông lại, liền thời gian đều phảng phất bị kéo dài, mỗi một giây cũng giống như là ở trên mũi dao cắt bước. Vâng. Thanh máu bên trong bước lên một cỗ rực rỡ kim quang, đột nhiên bạo phát, hóa thành một tấm to lớn màu vàng cự trảo, mạnh mẽ chụp vào Diệp Tình Tuyết đầu. Diệp Tình Tuyết con người bỗng nhiên co rút lại, cảm nhận được bóng tối của cái chết đang nhanh chóng áp sát, trong lòng bay lên một cỗ tuyệt vọng cùng không cam lòng. Liền ở đây thế ngàn cân treo sợi tóc, phía trước hư không đột nhiên nứt ra một cái khe, một vệt sáng rực ánh kiếm từ bên trong bắn ra, khí thế ác liệt xông thẳng lên trời, mạnh mẽ đem cái kia bàn tay màu vàng nóng bức lui mấy trượng. Là ai? Thiên Vương lão tổ kinh ngạc lên tiếng, nhìn thấy bàn tay lên vết kiếm, lửa giận trong lòng càng sâu. Chỉ thấy cái kia hư không vết nứt càng kéo càng dài, phản phất bị một cái bàn tay vô hình cho xé ra. Tiếp theo, một cái kiên cường bóng người xuất hiện ở trong hư không. Lý đạo hữu. Diệp Tình Tuyết kinh hỉ lên tiếng, dường như nhìn thấy cứu tinh giống như. Lý Trường Sinh nhìn thấy Diệp Tình Tuyết dáng dấp, một bước bước ra, người đã xuất hiện ở Diệp Tình Tuyết trước người. Lý Trường Sinh, dĩ nhiên là ngươi. Thiên Vương lão tổ nhìn thấy Lý Trường Sinh xuất hiện, nội tâm bỗng dưng chấn động, lập tức cười lạnh nói, ngươi đây là muốn cùng ta Phượng Tiên Tông đối nghịch sao? Nàng là bằng hữu ta. Lý Trường Sinh âm thanh bình tĩnh, đáy mắt nơi sâu xa nhưng ẩn giấu đi một tia nghiêm nghị. Cái này Thiên Vương lão tổ là đại La Kim Tiên viên mãn, hắn vẫn là cảm thấy rất lớn áp lực. Diệp Tình Tuyết phản tông bỏ tổ, đây là ta tông môn việc, xem ở Vĩnh Hằng đạo tổ trên mặt, cút nhanh lên. Chương 1500, đại chiến Thiên Vương lão tổ chương 1500, đại chiến Thiên Vương lão tổ. Lý Trường Sinh hơi nhướng mày, ngươi còn chưa có tư cách nhường ta cút. Thiên Vương lão tổ sắc mặt đột nhiên âm u, trong mắt lửa giận như liệt diễm giống như thiêu đốt, dường như muốn đem trước mắt hư không đốt sạch. Nàng quanh thân kim quang càng rực rỡ, khí tức như núi lớn đè xuống, toàn bộ hư không đều bị nàng uy thế bao phủ, phản phất thiên địa đều phải vì thế mà run rẩy. Ngông cuồng tiểu nhi, thật cho là có mấy phần bản lĩnh liền có thể ở trước mặt ta làm cản, lúc trước nếu không là hệ dưới vòm trời tha cho ngươi một mạng, ngươi đã sớm xuống địa ngục. Nàng âm thanh lạnh lẽo thấu xương, mỗi một chữ cũng giống như là băng truy giống như đóng ở Lý Trường Sinh trong lòng. Lý Trường Sinh sắc mặt không thay đổi, áo bào nhưng ở không hề có một tiếng động khí lưu bên trong hơi phất động. Ánh mắt của hắn thâm thúy như vực sâu, giữa hai lông mày lộ ra một cỗ bất khuất nhuệ khí. Thiên Vương lão tổ, hoàn toàn tương báo khi nào, hôm nay dừng tay như vậy đi. Tiếng nói của hắn bình tĩnh, nhưng mang theo không thể nghi ngờ sức mạnh. Dừng tay. Thiên Vương lão tổ cười lạnh một tiếng, nhếch miệng lên một vẻ trầm trọng, ngươi cho rằng ngươi là ai? Chỉ là một tên tiểu bối, cũng dám đối với ta cơ tay múa chân. Nếu không là tên nghiệp chứng này, lão tổ ta đã sớm thành đạo. Nói tới Diệp Tinh Tuyết, Thiên Vương lão tổ lửa giận đã không nhịn được. Người cả ta, chết. Thân thể của nàng hơi chấn động một cái, quanh thân kim quang đột nhiên tăng vọt, hóa thành một con to lớn màu vàng phượng hoàng hư ảnh, dương cánh bay cao, khí thế ngập trời. Cái kia phượng hoàng hư ảnh hai con mắt như ngọn lửa nóng rực, tập trung Lý Trường Sinh, phản phất sau một khắc liền muốn đem đốt cháy hầu như không còn. Lý Trường Sinh lòng bàn tay hơi chảy mồ hôi, hắn có thể cảm nhận được cái kia cố khủng bố cảm giác đột ngột, phản phất bị một con thái cổ hùng cầm nhìn chằm chằm giống như, hô hấp đều trở nên khó khăn. Nếu ngươi không muốn dừng tay, vậy cũng chỉ có thể một trận chiến. Lý Trường Sinh nghiêm thanh trầm thấp, nhưng lộ ra một cố kiên quyết. Chỉ thấy pháp quyết vừa bấm, thân hình nhất thời lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được dài cao, mấy hơi thở trong lúc đó, Lý Trường Sinh liền biến thành một cái thân cao mấy trăm trượng tự nhân. Oeng! Một cỗ hồng hoang khí tức từ trong cơ thể hắn tràn ngập ra, xung quanh hư không rầm rầm vang vọng, trực tiếp đổ nát thành hỗn độn trạng thái. Lý Trường Sinh bóng người ở trong hư không sừng sững sừng sững, người mặc màu đen trường bào, bay phần phật theo gió. Da thịt của hắn mặt ngoài hiện ra từng đạo phù văn cổ xưa, dường như núi non sông suối giống như lưu chuyển không thôi, tỏa ra viễn cổ hồng hoang dày nặng khí tức. Cặp mắt kia thâm thúy như ngân hà, phản phất có thể xuyên thủng phá tất cả hư vọng. Làm sao có khả năng? Thiên Vương lão tổ biến sắc mặt, trong lòng khiếp sợ cực kỳ, giờ khắc này Lý Trường Sinh tỏa ra khí tức cư nhiên đã cùng nàng tiếp cận. Hỗn Nguyên Chân Thân nửa trước quyển có tầng 18, Lý Trường Sinh đã tu luyện tới tầng 16, bất luận hình thể vẫn là thực lực đều là càng ngày càng tăng. Ta ngược lại muốn xem ngươi có bản lĩnh gì. Thiên Vương lão tổ hóa thành chân phượng giáng dốc, trong miệng phát sinh một tiếng sắc bén hót vang, hai cánh triển khai, che kín bầu trời, ngọn lửa màu vàng nóng ở cánh chim cháy hùng hực, phản phất có thể đem toàn bộ thế giới hóa thành tro tàn. Tiểu bối, nhận lấy cái chết. Nàng âm thanh dường như lưỡi dao sắc, đâm thủng trời cao, chân phượng bỗng nhiên đáp xuống, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế lao thẳng tới Lý Trường Sinh. Vừa bận thử xem kiếm này uy lực. Lý Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, chín chôi phi kiếm từ thể nội bay ra, quay quanh hắn quay một vòng, trong nháy mắt hóa thành một thanh kiếm lớn màu vàng nóng, trên thân kiếm khắc rõ hoa văn phức tạp, tỏa ra đáng sợ khí tức. Huyền Cơ Thiên Nữ cho nàng mấy khối thông linh thần ngọc, lại thêm vào hắn ở Đại Hạ Tiên Triều đánh bạc được một khối, đã toàn bộ luyện vào bản mệnh trong phi kiếm. Chém. Lý Trường Sinh quát khẽ một tiếng, trường kiếm quét ngang mà ra, kiếm khí như cầu vồng, xé rách hư không, thẳng đến cái kia màu vàng phượng hoàng mà đi. Oanh. Hai nguồn sức mạnh trên không trung va chạm kịch liệt, bùng nổ ra kinh thiên động địa tiếng nổ vang rền. Ngọn lửa màu vàng nóng cùng kiếm khí đan xen vào nhau, hình thành một đạo báo táp năng lượng khổng lồ, đem bốn phía hư không quấy nhiễu long trời lở đất. Diệp Tinh Tuyết đứng ở đằng xa, sắc mặt tái nhợt, hai tay nắm chặt, móng tay hầu như khảm vào lòng bàn tay. Ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm chiến trường, trái tim kinh hoàng không ngớt. Lý Đạo Hữu, nàng thấp giọng nỉ non, trong mắt tràn đầy lo lắng cùng cảm kích. Ầm ầm ầm. Hai người đại chiến quá khủng bố, chỗ đi qua, hư không hết mức đổ nát, phản phất thái cổ thần ma cùng thái cổ hùng cầm chiến đấu. Lý Trường Sinh cự nhân thân thể ở trong hư không ổn như núi cao, màu đen trường bào ở năng lượng cuồng bạo báo táp bên trong bay phần phật, phù văn ở hắn bên ngoài thân lưu chuyển, tỏa ra cổ xưa mà khí tức dày nặng. Ánh mắt của hắn như ngôi sao thâm thúy, nhìn chăm chú Thiên Phượng lao tổ Trần Phượng phong thái, không có một chút nào lùi bước. Ngươi thật sự muốn vì cái kia nghiệp chướng đắc tội ta? Thiên Phượng lao tổ âm thanh như sét đánh hai, ngọn lửa màu vàng nóng ở nàng cánh chim lan lộn, dường như muốn đem hết thảy đều đốt cháy hầu như không còn. Hai con mắt của nàng bên trong lóe qua một tia kiên kỵ, nhưng càng nhiều là phẫn nộ cùng xem thường. Lý Trường Sinh tốc độ trưởng thành quá kinh người, càng mấu chốt còn có Huyền Cơ Thiên Nữ cái này bối cảnh, không phải bạn bất đắc dĩ, nàng không muốn cùng Lý Trường Sinh có dính dáng. Lý Trường Sinh không nói gì, chỉ là trong tay kiếm lớn màu vàng nóng chậm rãi giơ lên, mũi kiếm chỉ về Thiên Phượng lão tổ, kiếm khí như rồng, cuốn quanh ở trên thân kiếm, phát sinh trầm thấp óng óng âm thanh. Động tác của hắn tuy chậm, nhưng mỗi một tấc di động đều ẩn chứa sức mạnh mang tính hủy diệt, phản phất bất cứ lúc nào đều có thể xé rách vùng hư không này. "Hừ, ngâm cùng tiểu nhi, hôm nay liền nhường ngươi mở màn, cái gì mới là thực lực chân chính?" Thiên Phượng lão tổ quát một tiếng, chân phượng thân thể bỗng nhiên lập cánh, ngọn lửa màu vàng nóng trong nháy mắt hóa thành ngập trời biển lửa, hướng về Lý Trường Sinh bao phủ tới. Trong biển lửa, mơ hồ có thể thấy được từng đạo phù văn màu vàng lấp loé, bệnh thành một cái hư huyễn xiềng xích. Trật tự thần liên. Lý Trường Sinh ánh mắt ngưng lại, trong lòng có chút khiếp sợ, Thiên Vượng lão tổ đã chạm tới đạo tổ thủ đoạn. Trong tay hắn kiếm lớn màu vàng nóng đột nhiên bùng nổ ra một đạo hào quang chói mắt, kiếm khí như cầu vồng, trực tiếp bổ ra biển lửa, hướng về Thiên Vượng lão tổ chém tới. Hai nguồn sức mạnh lại lần nữa va chạm, hư không bên trong bùng nổ ra đinh tai nhức óc tiếng nổ vang rền, cơn bão năng lượng bao phủ đột phía. Lý Trường Sinh ở trên hư không liên tiếp lui về phía sau, biểu hiện nghiêm nghị cực kỳ. "Lý Trường Sinh, ngươi sẽ hối hận." Theo một đạo phẫn nộ dứt tiếng, Thiên Vượng lão tổ trực tiếp phân hướng về phương xa. Lý Trường Sinh sắc mặt sững sờ, Thiên Vượng lão tổ làm sao chạy? "Phu quân." "Hả?" Lý Trường Sinh hơi nhướng mày, quay đầu lại nhìn tới, chỉ thấy Diệp Tĩnh Tuyết cùng Hồng Anh chính hướng về hắn bay tới. "Nàng làm sao đến?" Hắn thế mới biết Thiên Vượng lão tổ tại sao chạy. Mấy hơi thở sau khi, Hồng Anh cùng Diệp Như Nguyên đi tới Lý Trường Sinh trước mặt. Diệp Như Nguyên đầu tiên là nghi hoặc xem Diệp Tĩnh Tuyết một chút, sau đó lại nhìn về phía Lý Trường Sinh, "Phu quân, ngươi không sao chứ?" Lý Trường Sinh lắc lắc đầu, trong nháy mắt hồi phục bình thường. "Hồng Anh tiên tử, ngươi làm sao đến?" Lý Trường Sinh nhìn về phía Hồng Anh, "Hồng Anh là từ La Thiên Tiên vực phương hướng đến, nên sớm chính ở nhà hắn." "Lý đạo hữu, tinh không chiến trường bên trong xuất hiện rất nhiều cổ xưa dị tộc, bây giờ cùng cổ thực tộc liên hợp lại cùng nhau, tiên giới trận doanh tăng mạnh áp lực, tinh không cổ lộ các thế lực lớn đã bắt đầu từ tiên giới chinh chiêu cường giả." "Huyền Cơ không có sao chứ?" Lý Trường Sinh lo lắng hỏi. "Huyền Cơ sư đệ không có chuyện gì, hắn đang lúc bế quan đột phá đại la kim tiên. Đi thôi, chúng ta trước tiên trở về rồi hay nói." Chương 1501, Lục Kiếm vừa rời đi chương 1501, Lục Kiếm vừa rời đi Thanh Vân đảo. Nào đó tòa vắng vẻ tiểu viện, Lý Trường Sinh mấy người đang nghe Hồng Anh giới thiệu tinh không chiến trường tình huống. Dù sao gia tộc của bọn họ không có người ở tinh không chiến trường, tin tức bế tắc, không làm sao hiểu rõ. Đại khái chính là những này, đại la kim tiên đều ngã xuống mấy vị, có điều chủ yếu vẫn là tiên giới không đồng lòng mới tạo thành loại cục diện này, vì lẽ đó tiên giới các thế lực lớn đều là làm theo ý mình. Cự linh tộc. Lý Trường Sinh ánh mắt sáng ngời. Hồng Anh gật gật đầu, tiếp tục nói, "Nói tới cự linh tộc các ngươi khả năng không phải hiểu rất rõ, thế nhưng Man Hoang Đại Lục cự nhân tộc chính là cự linh tộc chi nhánh. Không chỉ cự nhân tộc, tiên giới từng xuất hiện bản tộc, man tộc các loại bộ tộc, phần lớn đều đến từ cự linh tộc huyết thống. Tiên tử cũng biết này cự linh tộc xảo huyệt ở nơi nào?" Lý Trường Sinh tiếp tục hỏi. "Cự nhân tộc tổ tiên đã từng từ cự linh tộc trộm đi một viên Hỗn Độn Chân Long trong mắt, hắn tin tưởng trong này định có thâm ý, nói không chắc liền cùng Hỗn Độn Chân Long ngã xuống chi địa có quan hệ, bằng không cự linh tộc cũng không sẽ phái người đến cự nhân tộc tìm lúc trước mất đi trong mắt. Nếu như hắn có thể có được viên thứ hai, nói không chắc có thể tìm tới Hỗn Độn Chân Long xảo huyệt." Hồng Anh tiên tử cau mày nhìn Lý Trường Sinh một chút, nàng cảm giác Lý Trường Sinh đối với cự linh tộc tựa hồ cảm thấy rất hứng thú, có điều mỗi người đều có bí mật của chính mình, nàng cũng không tốt hỏi nhiều. "Theo chúng ta hiểu rõ, cự linh tộc tổ tiên chính là Thiên Sinh Thạch Linh, bọn họ bộ tộc này cũng đều là thông qua các loại kỳ thạch dị bảo hóa hình mà đến, thực lực rất mạnh. Lần này cũng không biết vì sao, bọn họ lại sẽ cùng cổ thực tộc đi đến cùng một chỗ." Nói tới chỗ này, Hồng Anh tiên tử trong mắt cũng toát ra một vẻ lo lắng, sau đó tiếp tục mở miệng, "Cự linh tộc xảo huyệt ở một viên tên là Cự Linh Tinh cổ tinh, chỉ có điều rất khó tìm đến." "Cự Linh Tinh?" Lý Trường Sinh hơi nhướng mày, tiên giới đại năng cũng không tìm tới địa phương, hắn chớ nói chi là vô ngần vũ trụ, không biết nguy hiểm quá nhiều, có chút thậm chí ngay cả đạo tổ cũng bó tay toàn tập. Việc này chúng ta còn phải làm tốt vẹn toàn chuẩn bị." Lý Trường Sinh sắc mặt nghiêm túc. "Vợ chồng bọn họ nếu như đều đi đến tinh không chiến trường, vạn nhất gia tộc bị người đánh trộm làm sao bây giờ? Tuy rằng lúc trước đồng thời tấn công gia tộc ngũ đại thế lực đều cơ hồ bị hắn diệt, thế nhưng còn có một cái Thiên Ma Tông là to lớn uy hiếp. Huống chi hắn còn có không ít kẻ địch, Lưu Hỏa Tinh Cung, Thần Tàm Tộc các loại, quan trọng nhất còn có một cái Thiên Địa Các. Hắn đã thông qua Hỗn Độn Thụ biết, đã từng phong ấn Hỗn Độn Thụ loại người chính là Thiên Địa Các người. Ở Thiên Địa Các phân các tìm hiểu không là cái gì có giá trị tình báo, hắn đã phái người cùng Đoan Mục Thị Tộc liên hệ, xem như là phòng ngừa chú đáo. Vừa bắt đầu Đoan Mục Thị Tộc còn không làm sao lọt nổi vào mắt Xanh Lý gia, dù sao Lý Trường Sinh ở Đại Hạ Tiên Triều chọc như vậy đại họa, bọn họ đều là tránh không kịp. Có điều khi biết Lý gia cùng Huyền Cơ Thiên Cung quan hệ sau, bọn họ rất đồng ý trở thành Lý gia bằng hữu. Cái này không đổi, các ngươi chuẩn bị kỹ càng, đến thời điểm đến Huyền Cơ Thiên Cung tập hợp chính là, có điều chống lại cổ thực tộc là tiên giới hàng đầu đại sự, sẽ không có người dám vào lúc này đối phó các ngươi gia tộc, bằng không chỉ là tự chịu diệt vong. Nói chuyện phía một trận sau khi, Hồng Anh tiên tử liền trước tiên cáo tử. Lục đạo hữu, ngươi sau đó định làm như thế nào? Lý Trường Sinh nhìn về phía Lục Kiếm Nhất. Lục Kiếm Nhất thực lực rất mạnh, trong lòng hắn vẫn là hy vọng Lục Kiếm Nhất cùng hắn đi tinh không chiến trường. Lục Kiếm Nhất trầm tư rất lâu, mở miệng nói rằng, ta nghĩ về nhân giới một chuyến, nhìn quê hương. Cùng thường ngày hào hiệp tự do không giống nhau, Lục Kiếm Nhất vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Đây là nhìn thấy Lục Kiếm Nhất sau khi, Lý Trường Sinh lần thứ nhất nhìn thấy hắn loại này chân thành vẻ mặt. Hắn ánh mắt kia tựa hồ lấp lóe quyến luyến cùng nhớ nhung, chân thành lại mẫn cảm. Có lẽ, đây chính là hắn kiếm đạo đến thuần duyên cớ. Lý Trường Sinh ở trong lòng cảm thán. Lục Kiếm Nhất ở đã từng thương hải giới, được gọi là kiếp cuồng, tu vi bị phế sau khi lại lần nữa quật khởi. Phi thăng linh giới sau khi, Lý Trường Sinh không biết quá khứ của hắn, thế nhưng từ trong ánh mắt của hắn, Lý Trường Sinh có thể cảm nhận được, hắn trải qua rất nhiều. Nhân giới. Lý Trường Sinh tự lẩm bẩm, tâm tư dần dần bị kéo về thương hải giới thời gian, tuy rằng hắn có hai đời trải qua, nhưng đời này mới là nhường hắn lĩnh hội sâu nhất. Tuy ý vũ trụ vô ngần, tiên giới xung xuê, nhưng đã từng cái kia nho nhỏ thanh vân đảo, ở trong lòng hắn trước sau đều lưu lại một cái không cách nào tiêu diệt tân ký. Vẫn nhường hắn lưu luyến, hồi ức. Phản phất cảm nhận được Lý Trường Sinh tâm tình, Diệp Như Nguyên chi kỷ nắm chặt Lý Trường Sinh tay, ánh mắt biểu hiện, tất cả đều không nói bên trong. Đang lúc này, Lục Kiếm Nhất chậm rãi cầm trong tay bầu rượu giơ lên, cạch cạch rót mấy cái. Hào hiệp cười, người sống một đời, tổng có mấy phần theo đuổi, mà ta không làm tên, không vì là lợi, chỉ vì để cho chính mình trải qua khoát khoái, coi như sẽ có một ngày bất hạnh ngã xuống, cũng không uổng kiếp này. Lý Trường Sinh thấy thế, không lưng bưng lên chén rượu trên bàn, hy vọng Lục huynh một đường đường băng thẳng, gặp lại ngày, người ta lại nâng ly nói chuyện vui vẻ. Dứt lời, Lý Trường Sinh uống một hơi cạn sạch. Hắn không biết Lục Kiếm Nhất làm sao hạ giới, cũng không nghĩ hỏi nhiều, nhưng sự tình ở người làm, hắn tin tưởng đều sẽ có phương pháp. Nếu là đứng ở đỉnh núi, liền chân núi đều không xuống được, này mới không có đạo lý. Diệp Như Huyên cũng đúng lúc bưng chén rượu lên, kính Lục huynh. Sau đó uống một hơi cạn sạch. Cáo tử. Lục Kiếm Nhất để lại một câu nói, đi ra cửa điện, ở Lý Trường Sinh vợ chồng nhìn kỹ, bóng người của hắn từ từ biến mất ở cuối chân trời. Xuân đi thu đến, vạn năm qua đi. Nào đó phủ đầy bụi mật thất cửa lớn mở ra, Lý Trường Sinh đi ra, trong mắt tiết lộ vẻ đề bài. Hắn bế quan luyện chế rất nhiều đại sát khí, hầu như đều là một lần. Từ trên người kẻ địch được một ít pháp bảo, hắn trải qua một phen nghiên cứu, lại đem thay đổi hoàn thiện, hầu như đều biến thành tự bạo pháp bảo, uy lực càng hơn từ trước. Một số pháp bảo hắn còn đem trận pháp cùng cấm chế hòa vào trong đó, có thể trực tiếp bùng nổ ra đại La Kim tiên lực sát thương. Dù sao lần này đi hướng về tinh không chiến trường, hắn không biết bao lâu mới có thể trở về, chỉ có thể dùng phương pháp của chính mình tận lực bảo đảm gia tộc căn uy. Đến hắn cảnh giới này, không thể thời gian dài chờ ở gia tộc, đây là hắn duy nhất có thể làm. Hắn lấy ra một mặt màu vàng pháp bản, đánh vào một đạo pháp quyết, pháp bản không có bất kỳ đáp lại. Phòng trường phu nhân còn chưa xuất quan. Hắn pháp quyết lại biến, rất nhanh, pháp bản truyền đến Lý Huyền Tông âm thanh, Trường Sinh lão tổ, ngươi xuất quan. Ngươi tới chỗ của ta một chuyến. Là. Không lâu lắm, Lý Huyền Tông từ trên trời giáng xuống, rơi xuống Lý Trường Sinh ở trong sân. Thiên tiên trung kỳ, cũng không tệ lắm. Cảm nhận được Lý Huyền Tông tu vi khí tức, Lý Trường Sinh tán thưởng gật gật đầu. Lý Huyền Tông thiên phú không tệ, chỉ là làm ra chủ bị tộc vụ làm lỡ, ít đi không ít thời gian tu luyện. Những tộc nhân khác có thể ra ngoài du lịch, hắn nhưng rất khó có cái này thời gian. Tuy rằng không thiếu tài nguyên tu luyện, thế nhưng tu tiên trừ tài nguyên ở ngoài, trải qua, cảm ngộ, tầm mắt các loại đều là không thể thiếu đồ vật. Có điều hắn cũng lo liệu Lý Vân Phi làm việc thái độ, mọi chuyện để bụng, đem to lớn gia tộc xử lý ngay ngắn rõ ràng. Chỉ là có Lý Trường Sinh vợ chồng ở tháng ngày, Lý Huyền Tông mới cảm giác an tâm một điểm, có thời gian bình tĩnh lại tâm tình tu luyện. Gia tộc tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng ngoại tại kẻ địch không một chút nào nhỏ yếu, những này ngoại tại áp lực thường thường nhường Lý Huyền Tông cả người mệt mỏi. Vân Tiêu cùng Huyền Cương đột phá không có. Lý Vân Tiêu cùng Lý Huyền Cương là khoảng cách Đại La Kim Tiên gần nhất nhân vật, khẳng định rất chờ mong. Khởi bẩm Trường Sinh lão tổ. Lý Huyền Tông lời còn chưa dứt, bầu trời nhất thời phong vân biến sắc, hải vực gió to bất ngờ nổi lên, thổi đến mức hai người áo bào bay phần phần, sợi tóc tung bay. Chương 1502, Đại La Kim Tiên Lý Long Hoàng chương 1502, Đại La Kim Tiên Lý Long Hoàng Đại La Thiên Kiếp, là ai? Lý Trường Sinh híp mắt nhìn về phía trên không, tự lẩm bẩm. Khởi bẩm Trường Sinh lão tổ, Huyền Cương đã trước tiên đột phá, đây là tam bá. Lý Trường Sinh phảng phất không nghe thấy hắn, ánh mắt từ từ trở nên kinh hỉ. Không phải Vân Tiêu, là Long Hoàng. Long Hoàng lão tổ, làm sao có khả năng? Lý Huyền Tông kinh kêu thành tiếng, đầy mặt không thể tin tưởng. Lý Trường Sinh cũng cảm thấy kinh ngạc, hắn từ Hạ Toàn Tông trên tay được chân hoàng dược, về đến gia tộc sau khi liền giao cho Lý Long Hoàng. nhưng khi đó Lý Long Hoàng tu vi cũng mới vào kim tiên, bây giờ tuy rằng qua đi sắp tới 2 năm, thế nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới Lý Long Hoàng trực tiếp bế quan đột phá đại la kim tiên. Không hổ là thiên địa thánh dược. Lý Trường Sinh khẽ khẽ thở dài, một cây chân hoàng dược trực tiếp nhường Lý Long Hoàng đường rẽ vượt qua, cái sau vượt cái trước. Tuy rằng thuốc là không trọn vẹn, nhưng cũng cùng Lý Long Hoàng đồng bản đồng nguyên, không có ai so với nàng càng thích hợp này cây thần dược. Bèo bèo bèo, từng đạo độn quang từ trên trời giáng xuống, lập tức hiện ra Diệp Như Nguyên, Lý Huyền Cương, Lý Long Nguyên, Lý Vân Thiên, Lý Vân Tốn đám người bóng người. Ngoài ra còn có Phong Thiếu Cung, Lý Bình An, Vân Đình, Lý Thế Dân đám người, mỗi một cái đều là kim tiên trùng kỳ đến viên mãn không giống nhau. Phu quân, cha, Trường Sinh lão tổ, từng cái trên mặt mang theo cung kính chào hỏi. Thấy một màn này, Lý Trường Sinh trên mặt mang theo tán thưởng gật gật đầu. Hắn chém giết không ít đại la kim tiên, còn diệt tiên kiếm cửa, cùng với Huyền Cơ Thiên Cung cho tài nguyên, chỉ cần là đối với hắn không có quá mãnh liệt dùng, hắn hầu như đều cho tộc nhân. Bây giờ Lý gia có thể coi là binh cường mã tráng, khoảng cách này tiên giới đỉnh tiêm thế lực đã là cách biệt không xa. Chỉ là hắn đắc tội kẻ địch đều là siêu cấp thế lực, tộc nhân hầu như không giúp được gì, mới nhường hắn có một loại gia tộc còn nhỏ yếu cảm giác. Thế nhưng phóng tầm mắt 3000 tiên vực, gia tộc đã xem như là cường tộc. Ở một ít tương đối nhỏ yếu tiên vực, bài trừ bối cảnh thế lực, kim tiên cũng có thể nên ngang mà đi nhân vật. Các loại Long Hoàng độ xong tiếp lại nói đi. Nói, ánh mắt của mọi người liền đặt ở trên không. Theo thời gian trôi qua, lôi vân đã tràn ngập vượt qua 10 vạn dặm, tối om om một mảnh làm người ta kinh ngạc run sợ. Ầm ầm ầm. Lôi vân lan lộn, dường như đun sôi nước đen, điện quang ở trong tầng mây xuyên qua, phản phất từng cái ngân xà ở trong bóng tối tùy ý đi khắp. Cái kia tiếng sấm nặng nề, nhưng mang theo một loại kiểm chế sức mạnh, chấn động đắc nhân tâm tóc run. Không biết qua bao lâu, nương theo một tiếng sắc bén đến cực điểm hót vang âm thanh vang lên, trong lôi vân tâm trạng mới hòn đảo nhất thời thần quang ngút trời. Chỉ thấy từng đạo rực rỡ pháp tắc thần liên tràn ra, hội tụ thành một đạo màu đỏ rực lưu quang, hóa thành một con thần tuấn cực kỳ thần điểu, uy thế cái thế. Chân hoàng. Chúng tâm thần người chấn động, lần thứ nhất nhìn thấy loại này thái cổ hung cầm. Đây chỉ là chân hoàng pháp tướng thôi. Lý Trường Sinh bình thường mở miệng, Lý Long Hoàng bản thể chính là lửa đỏ long hoàng hoa, trên bản chất vẫn là một cây linh thực, như thế nào đi nữa thuế biến cũng không thể biến thành tiên hoàng. Thế nhưng cứ việc trên bản chất không giống, nhưng không ảnh hưởng Lý Long Hoàng nắm giữ chân hoàng thủ đoạn thần thông. Xung quanh các tộc nhân nín hơi ngưng thần, con mắt chăm chú khóa chặt ở mảnh này trong lôi vân. Vâng. Một tia chớp đánh xuống, trong nháy mắt rọi sáng toàn bộ thiên địa. Đạo thiểm điện kia dường như một cây búa to, mạnh mẽ bổ về phía hòn đảo trung tâm, trong không khí tràn ngập một cỗ sốt ruột khí tức. Tiếp theo, trên hòn đảo trong nháy mắt bay lên một tòa đại trận, sương mù mờ mịt, trong nháy mắt đem hòn đảo nhấn chìm trong đó, sấm sét hạ xuống, phát sinh từng trận tiếng vang trầm nặng. Mà cùng lúc đó, nào đó tòa trong sân, Diệp Tình Tuyết cũng ở ngước đầu nhìn lên trên không lôi kiếp. Vừa đó là chân hoàng. Trong giọng nói của nàng mang theo một tia không xác định, còn có một tia khiếp sợ. Nàng bị Lý Trường Sinh cứu trở về sau khi, liền vẫn ở trên đảo dưỡng thương, bây giờ đã khôi phục đến gần như. Không phải, hẳn là có chân hoàng huyết thống sinh linh, thế nhưng khí tức này cũng quá thuần khiết, sẽ không lại là cái kia cái gì thần thông biến đi. Trong cơ thể nàng vang lên minh phượng âm thanh, cũng mang theo nồng đậm kinh ngạc. Lý Vân Thiên ăn vào Lý Trường Sinh mang về bản long tinh huyết, tu thành bản long biến, bị Diệp Tình Tuyết từng thấy một lần. Thế nhưng Lý gia có một loại có thể biến thân chân linh dị thú thần thông, rất nhiều thế lực cũng biết, này cũng không phải cái gì bí mật. Ta nhớ tới, có người nói đại hạ tiên triều Như Ý Vương bị Lý Trường Sinh giết, mà hắn đã từng ở trên đấu giá hội đập đi một cây không chọn vẹn chân hoàng dược. Diệp Tinh Tuyết vội vã mở miệng nói rằng, không chọn vẹn chân hoàng dược không thể có loại này thuần khiết huyết thống khí tức, hoàn chỉnh chân hoàng dược mới gần như. Minh Phượng hoài nghi âm thanh vang lên, có vẻ hơi trịnh trọng. Nếu là ngươi có thể nuốt nó, hoàng huyết cùng phượng huyết hợp nhất, sẽ vì ngươi đúc ra thành đạo chi cơ. Diệp Tinh Tuyết biến sắc mặt, vội vã lớn tiếng nói, im miệng. Sau này lại nhường ta nghe được ngươi nói câu nói như thế này, ta trực tiếp giết ngươi. Ngươi không bị bản thân, trời chu đất diệt, trong thiên địa này không có giá trị nhất chính là cảm tình, thành tựu đạo tổ bất tử bất diệt mới là cuối cùng đường về. Thiên vượng lao tổ thu dưỡng ngươi, truyền ngươi một đời bản lĩnh, bây giờ các ngươi còn không phải sinh tử đối mặt. Diệp Tình Tuyết nghe vậy, sắc mặt âm u, không nói gì thêm. Giữa bầu trời lôi vân như cũ cuồn cuộn không thôi, phản phất một đầu ngủ say cự long đang chậm chậm thức tỉnh. Cái kia thâm trầm màu đen trong tầng mây, thỉnh thoảng lấp lóe điện quang dường như cự long vậy, tỏa ra làm người ta sợ hãi như thế. Vâng. Lại là một tia chớp đánh xuống, xé rách toàn bộ bầu trời, thẳng kích hòn đảo trung ương. Lần này, sấm sét uy lực so với trước càng thêm mãnh liệt, không khí phảng phất đều bị thiêu đốt như thế, phát sinh chói tai nổ tung âm thanh. Trên hòn đảo đại trận rung động kịch liệt, sương mù bị lôi kéo đến một bạn, lộ ra bên trong khu vực hải tâm. Một vệt sáng hướng lên giữa không trung, Lý Long Hoàng bóng người rốt cục hiện ra. Nàng trôi nổi ở giữa không trung, quanh thân vờn quanh rừng rực hỏa diễm bên trong mơ hồ có thể thấy được một con to lớn vượng hoàng hư ảnh, đập cánh muốn bay. Nàng tóc dài như ngọn lửa múa, biểu hiện nghiêm túc. Phản phất ở chịu đựng một loại nào đó không cách nào diễn tả thống khổ. Nàng bản thể là linh thực, sợ hãi nhất chính là thiên kiếp. Pháp quyết vừa bấm, trên người hiện lên một cái màu đỏ thấm bảo giáp, tiên quang rạng rỡ. Tay áo vung tay lên, bốn mặt khiên trôi nổi bốn phía, sau đó quay quanh nàng cấp tốc xoay tròn lên, một cái thâm hậu khiên ánh sáng trong nháy mắt đem hộ đến gió thổi không loạn. Ầm ầm. Cuối cùng một tia chớp đột nhiên giáng lâm, đòn đánh này giống như thiên phạt, dường như muốn đem toàn bộ hòn đảo triệt để phá hủy. Sấm sét hào quang chói mắt đến nhường người không cách nào nhìn thẳng, trong không khí tràn ngập dày đặc bụi khét, thậm chí ngay cả hô hấp đều trở nên khó khăn. Đùng, một tiếng chấn thiên động địa nổ vang, Lý Long Hoàng trong nháy mắt bị đánh vào trên đảo. Hòn đảo ở đòn đánh này bên dưới muốn nổ tung lên, ánh chớp cùng ánh lửa lẫn nhau đan dệt dây dưa, bùng nổ ra tia sáng chói mắt. Sức mạnh hủy thiên diệt địa tàn phá chu vi mấy vạn dặm, lôi hỏa đang dệt, sóng biển ngập trời, cái gì đều không nhìn thấy. Tất cả mọi người trái tim đều nhấc đến cổ họng, liền ngay cả Lý Trường Sinh tay cũng không tự chủ nắm chặt nắm đấm. Chờ đến hơn nửa canh giờ qua đi sau khi, hơi thở của sự hủy diệt mới chậm rãi bình phục một ít. Lý Trường Sinh mới vừa chuẩn bị lên đường kiểm tra, một áng lửa từ cái kia lôi hỏa bên trong bay ra, hóa thành Lý Long Hoàng dáng vẻ. Nàng sắc mặt tái nhợt, một mặt sợ hãi thần thái. Trừ trên người bảo giáp vỡ vụn ở ngoài, trên người xem không ra bất kỳ thương thế. Thấy cảnh này, Lý Trường Sinh mới thở phào nhẹ nhõm, nắm chặt nắm đấm chậm rãi thả ra. Chương 1503, tộc nhân xin chiến chương 1503, tộc nhân xin chiến Long Hoàng, không có sao chứ? Lý Trường Sinh một mặt quan tâm hỏi. Có tốt, cuối cùng cũng coi như là gắng vượt qua. Lý Long Hoàng hít sâu một hơi, giữa hai lông mày nghiêm nghị dần dần ung dung ra. Còn cần cảm ơn chủ nhân tất thành. Nói tới chỗ này, nàng trong mắt lóe ra một tia cảm kích. Một cây chân hoàng thần dược, dù cho là không trò bện, cho bất luận cái nào tộc nhân đều có xác suất rất lớn đột phá đại la kim tiên, thế nhưng Lý Trường Sinh nhưng trực tiếp cho hắn, trong lòng nàng rất là cảm kích. Nếu không là cây thuốc này, nàng không biết còn bao lâu mới có thể đi tới đại la kim tiên. Lý Trường Sinh hơi cười, ánh mắt thâm thúy, tất cả những thứ này đều là của ngươi cơ duyên, ngươi vốn là thiên phú dị bẩm, lại thêm vào chân hoàng dược trợ lực, đột phá đại la cũng là thuận lý thành chương sự tình. Chân hoàng dược cho bất kỳ tộc nhân bao quát hắn dùng cũng có rất nhiều chỗ tốt, thế nhưng chỉ có Lý Long Hoàng mới có thể hoàn mỹ phù hợp chân hoàng dược. Lý Long Hoàng ánh mắt đảo qua xung quanh tộc nhân, thấy bọn họ dồn dập căng tới mắt ân cẩn thận, trong lòng ấm áp. Xoay người đối với mọi người nói, lần này độ kiếp, nhờ có các vị bảo vệ, Long Hoàng ở đây cảm ơn. Nàng tạ là mọi người không tranh tình, chân hoàng dược loại này thánh vật, thả ở bất kỳ một thế lực nào, coi như mình không dùng, cũng sẽ cho mình chí thân người. Long Hoàng lão tổ không cần khách khí. Lý Huyền Cương tiến lên một bước, chắp tay thi lễ, Long Hoàng lão tổ không cần như vậy, ngươi có thể đột phá đại la, đại gia hỏa đều rất cao hứng. Đúng là như thế. Lý Vân Tiên tiếp nhận lời gốc, vẻ mặt kiên định, ngài đột phá không chỉ là cá nhân thành tựu, càng là gia tộc vinh quang. Một bên Lý Vân Tốn cười nói, thêm vào Long Hoàng lão tổ cùng Huyền Cương, gia tộc liền có 4 cái đại la kim tiên, lại thêm vào Huyền Cơ Thiên nữ uy danh, chắc hẳn sẽ nhường những kia mơ ước ta tộc hạng giá áo túi cơm thu lại một ít. Không sai. Diệp Như Huyên gật đầu phụ họa, gia tộc mỗi nhiều một cái đại la kim tiên tọa trấn, ta cùng phu quân ở bên ngoài cũng có thể càng thêm yên tâm một điểm. Lý Long Hoàng nghe mọi người mồm năm miệng 10 nghị luận, trong lòng đã cảm động lại có chút mệt mỏi. Lý Trường Sinh phảng phất nhận ra được hắn thần thái, vội vã mở miệng nói rằng, ngươi mới vừa đột phá, đi xuống trước vững chắc một hồi cảnh giới đi. Là, cha, các ngươi muốn đi tinh không chiến trường, ta cùng các ngươi cùng đi chứ? Lý Vân Tốn đúng lúc mở miệng, tinh không cổ lộ mở thời điểm, hắn liền chưa từng đi, lần này trực tiếp chủ động xin đi rất dặn. Trường Sinh lão tổ, ta cũng muốn đi tinh không chiến trường. Phong Thiếu Cung cũng là vội vã mở miệng, tinh không cổ lộ thời điểm, bọn họ tu vi không đủ, hắn hiện tại đã đột phá kim tiên, muốn đi nhiều rèn luyện một hồi, vì là đại la kim tiên làm chuẩn bị. Những tộc nhân khác cũng là một mặt tha thiết nhìn Lý Trường Sinh, hiển nhiên đều muốn đi tinh không chiến trường. Huyền Tông, ngươi phái người xử lý một chút. Lý Trường Sinh chỉ vào bị lôi kiếp chém thành phế tích hòn đảo nói, những người khác đến Thanh Vân Điện đi. Bên trong Thanh Vân Điện, hào quang lưu chuyển, linh khí mịt mờ. Dương cột chạm trổ, từng sợi hào quang màu vàng xuyên thấu qua ngói lưu ly rơi ra ở giữa cung điện thanh ngọc trên thiên đá, chiếu ra loang lổ quang ảnh. Lý Trường Sinh cùng Diệp Như Huyên ngồi ở thủ tọa lên, ánh mắt đảo qua tại chỗ mỗi một vị tộc nhân. Hai người tầm mắt dường như hồ sâu giống như trầm tĩnh, nhưng lại lộ ra một luồng áp lực vô hình, nhường người kính nể. Tinh không chiến trường không thể so tiên giới. Lý Trường Sinh chậm rãi mở miệng, âm thanh trầm thấp nhưng mang theo không thể nghi ngờ sức mạnh, ta lý giải ý nghĩ của mọi người, thế nhưng nếu như đi đến tinh không chiến trường, không chỉ muốn đối mặt cổ thực tộc, còn phải đề phòng tiên giới bên trong thế lực, có thể nói hung hiểm và phần. Mọi người hô hấp hơi chậm lại, trên mặt vẻ hưng phấn cũng thu lại mấy phần, trong đại điện bầu không khí trong nháy mắt trở nên nghiêm nghị lên. Lý Vân Tốn nắm chặt nắm đấm, ánh mắt bên trong nhưng lập lòe kiên định ánh sáng. Cha, ta đã chuẩn bị kỹ càng, con đường tu tiên vốn là ở bên bờ sinh tử mài giũa, nếu là vẫn trốn ở trong gia tộc thì lại làm sao có thể chân chính trưởng thành. Lý Thế Dân gật gật đầu, ánh mắt kiên nghị. Trường Sinh lão tổ, chúng ta tuy chỉ là kim tiên, nhưng cũng nghĩ vì gia tộc ra một phần lực, cơ hội lần này hiếm thấy, chúng ta không muốn bỏ qua. Phu quân, không bằng mang mấy người đi rèn luyện một chút đi, chúng ta cũng cần một chút nhân thủ tìm hiểu tin tức, không phải sao? Diệp Như Huyên cũng đúng lúc mở miệng. Dù sao tộc nhân thỉnh chiến chi tâm kiên định, nếu là từ chối, nàng cũng có chút không đành lòng. Bọn họ ra ngoài tuy rằng chủ quan lên là vì gia tộc, thế nhưng cứu về căn bản vẫn là vì tăng lên chính mình. Mà nhường các tộc nhân bảo vệ gia tộc, trình độ nhất định cũng làm lỡ mọi người ra ngoài tìm kiếm cơ duyên cơ hội. Ra ngoài du lịch chinh chiến, tốc độ tu luyện trình độ nhất định là muốn so với bế quan đả tọa cường. Lý Trường Sinh ánh mắt ở trên người mọi người dừng lại chốc lát, hơi gật đầu, nhưng không có lập tức trả lời. Hắn xoay người hướng đi đại điện một bên đài cao, ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn trên đài côn bằng pho tượng trên người cổ xưa phù văn ở đầu ngón tay dưới mơ hồ nổi lên hữu hắc ánh sáng. Côn Hoàng cùng Vân Tiêu đều còn đang bế quan ở trong, Long Hoàng cũng mới vừa đột phá, cũng cần tĩnh tu một quãng thời gian. Nói tới chỗ này, Lý Trường Sinh ánh mắt nhìn về phía Lý Huyền Cương, "Huyền Cương, ngươi muốn lưu thủ gia tộc. Tuy rằng lần này trinh chiêu là đạo tổ mệnh lệnh, thế nhưng bảo đảm không được có người sẽ bị quá hóa liều trong bóng tối đối phó gia tộc, vì lẽ đó gia tộc nhất định phải có đại la kim tiên tọa trấn, lấy bảo đảm gia tộc an ổn." Huyền Cương rõ ràng. Lý Huyền Cương chậm rãi gật gật đầu, không có bất kỳ dị nghị. Đã như vậy, lần này Vân Tốn, Bình An, Thiếu Cung, Vân Đình, Thế Dân, Long Nguyên cùng ta cùng phu nhân đồng hành, những người khác lưu thủ gia tộc, mật thiết quan tâm đối địch thế lực tin tức. Nếu là tinh không chiến trường có biến cố, ta sẽ thông qua Huyền Cơ Thiên cùng hướng về gia tộc đưa tin. Là, mọi người trăm miệng một lời đồng ý, không điểm đến danh nhân mặc dù có chút tiếc nuối, thế nhưng cũng chỉ có thể như vậy. Lý Trường Sinh không thể đem gia tộc cao thủ toàn bộ mang đi. Tốt, mọi người trước tiên đi sắp xếp một hồi chính mình biệt tư, sau một tháng, chúng ta xuất phát. Là, thời gian sau này bên trong, muốn đi đến tinh không chiến trường tộc nhân đều ở cùng mình thân cận nhất tộc nhân cáo biệt. Đặc biệt đã kết làm đạo lữ, tỷ như Vân Đình cùng Công Tôn Giao, Lý Thế Dân cùng Mục Linh Dương, bọn họ đều có chính mình hậu nhân. Lý Trường Sinh sở dĩ đem mọi người tách ra, cũng là lo lắng xảy ra bất chắc. Dù sao tinh không chiến trường thay đổi trong nháy mắt, phát sinh đại chiến, hắn cơ bản rất khó bận tâm đến tộc nhân, tất cả chỉ có thể dựa vào chính mình. Mà Lý Trường Sinh nhưng là tìm tới Diệp Tình Tuyết hỏi thăm cái nhìn của nàng, nếu là nàng còn muốn lưu ở gia tộc, Lý Trường Sinh cũng sẽ không xua đuổi nàng. Thiên Vương lão tổ không chừng cũng sẽ đi, ta muốn nhân cơ hội về Phượng Tiên Tông lấy một vài thứ, đa tạ ngươi thu nhận giúp đỡ, phần ân tình này ta sẽ nhớ ở trong lòng. Sau khi nói xong, Diệp Tình Tuyết liền trực tiếp rời đi. Lý Trường Sinh lắc đầu một cái, tùy ý nàng rời đi. Sau một tháng, Lý Trường Sinh lại lần nữa cùng Lý Huyền Cương đám người cường điệu một ít chuyện, sau đó liền mang theo tộc nhân hướng về Côn Luân Tiên vực chạy đi.